Chương 130, long trời lở đất chương 130, long trời lở đất Hoắc Khứ Bệnh vẫn chưa hạ lệnh mèo truy, mà chính là ghìm chặt ngựa cương, cao giọng nói: "Các tướng sĩ, tiếp tục giết, phá tan địch nhân bộ binh." "Vâng." Tần quân tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, quay đầu ngựa lại phóng tới cái kia mảnh đen nghịt bộ binh phương trận. Phía sau man binh bộ binh sớm đã mắt thấy kỵ binh tan tác, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lại tại Thiên Phu trưởng gào rú phía dưới cố gắng chấn định, đem sở hữu có thể cầm vũ khí lên người đều tụ lại lên. Không chỉ có là hộ vệ bộ binh, liền phụ trách đánh xe, gồm đánh tùy tùng binh cũng bị đẩy đến trước trận. Gần hơn 24.000 người nhét chung một chỗ, dùng tuấn bài, trường mâu miễn cưỡng bày ra một cái rời rạc phương trận. Tần quân kỵ binh vẫn chưa tùy tiện trùng phong, mà chính là phân tán ra đến, vòng quanh phương trận bên ngoài du tẩu. Các kỵ sĩ hào hào gỡ xuống trên lưng cung nỏ, cài tên kéo dây cùng, nhắm ngay trận bên trong man binh. Phóng! Theo Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít mưa tên như là mây đen giống như bao phủ xuống, mang theo bén nhọn tiếng xé gió nện vào man binh phương trận. Man binh nhóm cuốn quít giơ lên tuấn bài đón đỡ, nhưng bọn hắn tuấn bài phần lớn là đơn sơ một tuấn, căn bản ngăn không được tần quân cung nỏ lực xuyên đấu. Hàng trước người còn có thể miễn cưỡng trèo trống, hàng sau man binh lại bại lộ tại mưa tên phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng có người trúng tên ngã xuống đất, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ dưới chân bãi cỏ. Bọn hắn cũng muốn bắn tên phản kích, có thể trong tay cung tiễn tầm bắn kém xa tần quân. Vừa kéo căng dây cùng, đối phương kỵ binh sớm đã giục ngựa du tẩu, căn bản bắn không đến. Tần quân tựa như một đám giảo hoạt thợ săn, cưỡi ngựa tại phương trận bốn phía không ngừng túi vòng, một vòng lại một vòng chút xuống mưa tên. Man binh bị chết khốn tại nguyên chỗ, chỉ có thể bị động bị đánh, trơ mắt nhìn lấy đồng bạn nguyên một đám ngã xuống. Tầm 10 đợt mưa tên sau đó, man binh trận doanh bên trong đã có gần nửa trong mấy người mũi tên. Mặt đất nằm đầy kêu rên thương binh cùng thi thể lạnh băng. Phương trận khe hở càng lúc càng lớn, còn sót lại trong mắt người cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hoắc Khứ Bệnh gặp thời cơ chín muồi, đột nhiên đem trường thương chỉ về phía trước. Trung phong. Tần quân kỵ binh trong nháy mắt thu hồi cung nỏ, giơ lên trường thương cùng loan đao. Giống như từng đạo màu đen thủy triều, hướng về lung lay sắp đổ phương trận khởi xướng trung phong. Vâng. Vốn là rời rạc man binh phương trận bị trong nháy mắt phá tan, thuận bài rơi lả tả trên đất. Tần quân thiết kỵ như là hổ vào bầy dê, ở trong trận điên cuồng trùng sát. Loan đao vung đẩy, trường thương đột phá, không ngừng có người đầu lăn xuống, thân thể bay tứ tung. Trận này một phương diện đổ sát kéo dài hơn một canh giờ. Làm cái cuối cùng man binh bưng bít lấy vết thương ngã xuống lúc, trên thảo nguyên rốt cục khôi phục tĩnh mịch trận chiến này, tần quân lấy không đến 1.000 người thương vong, chém giết man binh hơn 28.000 người, ngoại trừ lúc trước may mắn chạy trốn chút ít kỵ binh, phụ trách gáp vận lương thảo man binh cơ hồ toàn quân bị diệt. Tướng quân, cái kia tiêu lương. Thân binh tiến lên bẩm báo. Hoắc Khứ Bệnh nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia trồng chất như núi lương thảo, châm lửa. Các tướng sĩ hào hào lấy ra cây châm lửa, ném chứa đầy lương thảo xe ngựa. Khô giáo lương thảo gặp lửa tức đốt, rất nhanh liền giấy lên lửa lớn rừng rực, khói đặc cuộn cuộn, xông thẳng lên trời. Tại ngoài mấy chục dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Sau đó, thần quân kỵ binh lần nữa tập kết. Tại Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy dưới, hướng về Tô Vân vị trí màu chóng đuổi theo. Bọn hắn phía sau là thôn vệ hết thể hỏa hải, ánh hồng nửa bầu trời, trên mặt đất là lít nha lít nhít man binh thi thể cùng tản mát binh khí. May mắn còn sống sót rất kỵ binh ở phía xa trên sườn núi, trơ mắt nhìn lấy lương đội giấy lên trùng thiên đại hỏa, khói đặc che đậy nửa bầu trời. Xong, toàn xong. Một tên kỵ binh ngồi liệt tại trên lưng ngựa. Đây chính là tiền tuyến 560 vạn đại quân gần nửa tháng lương thảo a. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn là từ đâu mà xuất hiện? Chúng ta phía sau tại sao có thể có địch nhân? Quả thực là gặp ủy. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, tần quân kỵ binh đến cùng là như thế nào vòng qua trùng điệp phòng tuyến, sờ đến đường lương phía sau. Một tên giữ lấy dâu quay nón bách phu trưởng cưỡng chế trong lòng hoảng sợ cùng bối rối, nghiêm nghị quát nói: "Đều chớ ngẩn ra đó, lương thảo không có, chúng ta nhất định phải nhanh đem tin tức mang cho đại vương." "Nhanh, tập hợp." May mắn còn sống sót rất kỵ binh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ào ào trở mình lên ngựa. Bách phu trưởng thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu hướng về tiền tuyến phương hướng mau chóng đuổi theo. Hình ảnh nhất chuyển, man tộc nào đó bộ lạc vòng ngoài trên thảo nguyên, hô tiếng hô giết rung trời. Tần quân thiết kỵ đang cùng bộ lạc man binh triển khai kịch chiến, cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là một trận một phương diện đổ sát. Lữ Bố một ngựa đi đầu, xích thố mã đạp phong mà đi, trong tay phương thiên họa kích múa đến giống như từng đạo ngân long, hàn quang lóe lên chỗ, liền có rất kỵ binh kêu thảm bị chém xuống dưới ngựa. Có bị trực tiếp chém thành hai khúc, có bị chọn bay mấy trượng cao, trên mặt đất rất nhanh nằm đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ thành thanh bãi cỏ. Trong bộ lạc man nhân đều tụ tập ở phía sau, trơ mắt nhìn lấy chính mình dũng sĩ nguyên một đám ngã xuống, lại chỉ có thể phát ra tuyệt vọng gào rú, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Bọn hắn trong tay loan đao, gậy gỗ, tại tần quân tinh xảo giáp trụ cùng binh khí trước mặt, như là hài đồng đồ chơi. Một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa trùng sát về sau, mấy ngàn man binh đã đều bị chém giết. Tần quân tướng sĩ nhóm không có chút nào dừng lại, lập tức bắt đầu xe nhẹ đường quen vơ vét chính tự, lục tung, đem bộ lạc bên trong sở hữu đáng tiền vàng bạc châu báu, chân quý gia lông toàn bộ kiểm kê chứa lên xe. Một lát sau, tần quân thiết kỵ chở đầy xe chiến lợi phẩm, như là một cỗ màu đen do xoáy, nhanh như chớp rời đi bộ lạc, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng may mắn còn sống sót man nhân ánh mắt đờ đẫn. Cái này lượng ba ngày thời gian bên trong, Tô Vân chỉ huy kỵ binh ở trên đại thảo nguyên triệt để bung tay bung chân, bốn phía cực nhanh tiến tới, quay đến man tộc nội địa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn tuần tự cướp sạch gần 6 cái bộ lạc, tịch thu được tài vật trồng chất như núi, cướp đầy buồn đầy bát. Tô Vân nhìn lấy trong không gian trồng chất thành núi vàng bạc châu báu, trong bụng nở hoa. Nếu không có hệ thống không gian, hắn còn thật không biết làm như thế nào đem nhiều đồ như vậy trở về đi. Thu hoạch này thật sự là nhiều lắm. Nói đến, hắn thậm chí có chút thích phía trên loại ngày này. Loại này dựa vào cướp bóc làm giàu cảm giác, thật sự là quá sung sướng, so tân tân khổ khổ phát triển sinh sản, kinh doanh mậu dịch đến tiền nhanh hơn nhiều. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích làm thổ phỉ, cướp bóc. Lữ Bố chỉ huy kỵ binh nhanh chóng trở về, xa xa liền nhìn đến Tô Vân đang đứng tại dốc cao phía trên nhìn về phương xa. Hắn dục ngựa tiến lên, ôn quyền hỏi, "Chủ công, mục tiêu kế tiếp định ở đâu?" Tô Vân khoát tay áo, "Không đoạn." Tiếp đó, chuẩn bị trở về rút lui. Lữ Bố sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, "Chủ công là nói, chúng ta phải đi về." "Ừm." Tô Vân gật đầu, "Mấy ngày nay chúng ta tại Man tộc nội địa viên náo đầy đủ hùng, 6 cái bộ lạc bị đầu, Man Vương bên kia khẳng định đã nhận được tin tức. Lại làm tiếp, tất sẽ gặp phải Man tộc đại quân bao vây, nơi này là bọn hắn sân nhà, chúng ta không chiếm được tốt." Lữ Bố rất tán thành gật đầu, "Chủ công nói đúng. Man tộc kỵ binh người đông thế mạnh, thật bị bọn hắn cuốn lên, sát thực phiền phức." Truyền lệnh xuống, toàn quân tập kết, chuẩn bị lượn quanh đường xa trở về Vũ Châu. Tô Vân hạ lệnh, "Vâng." Lữ Bố quay người rời đi, rất nhanh, tần quân các bộ bắt đầu cấp tốc tập kết. Không bao lâu, đội ngũ khổng lồ liền sửa soạn xong hết, hướng về rời xa Man tộc hạch tâm khu vực phương hướng tiến lên. Một ngày sau, Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy khinh kỵ bộ đội cùng đại bộ đội thuận lợi tụ hợp. Hai chi đội ngũ sát nhập một chỗ, binh lực càng tăng lên, hành quân tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít, hướng về Vũ Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 131, đánh lâu không xong. Chương 131, đánh lâu không xong. Bắc quan chiến trường, khói lửa tràn ngập. Man quân đối thành tường khởi xướng một vòng mới tấn công mạnh, hơn vạn tên man binh giơ một thuẫn, như đàn kiến giống như hướng về dưới tường thành bỏ tới. Phía sau, cung tiễn thủ theo sát phía sau, cài tên kéo dây cùng, hướng về đầu tường chút xuống mưa tên. Hiu, hiu. Tiếng xe do dày đặc như hoàng. Trên tường thành thủ quân cung nọ thủ cũng nhanh chóng phản kích. Trong lúc nhất thời, mũi tên bay múa đầy trời, như là màu đen mưa to. Trên tường thành rất nhanh cắm đầy mũi tên, có thật sâu đinh tiến gạch đá khe hở, có bắn trúng binh lính, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Ngoài thành trên mặt đất càng là hiện lên một tầng bó mũi tên. Chúng tên ngã xuống đất, man binh trong vũng máu lăn lộn đều rền, cũng rất sắp bị đến tiếp sau trùng phong đồng bạn giẫm tại dưới chân. Man binh đỉnh lấy mưa tên vọt tới dưới tường thành, cấp tốc dựng lên thang lây, dùng cả tay chân leo lên phía trên. Bọn hắn trên mặt mang theo không sợ chết hung quang, dù là đỉnh đầu không ngừng rơi xuống đao khảm phủ bổ, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Trên tường thành thủ quân sớm đã không có đá lăn dầu hỏa, chỉ có thể nắm chặt trong tay đao thương, cùng leo lên thành đầu man binh triển khai đánh giáp lá cả. Một tên thủ quân vừa đánh bay một cái thò đầu ra man binh, sau lưng liền bị một người khác dùng trường mâu đâm xuyên qua bụng dưới. Hắn lảo đảo quay người, dùng hết sau cùng khí lực ôm lấy đối phương, cùng nhau theo đầu tường rơi xuống. Càng ngày càng nhiều man binh lật lên thành lâu. Song phương tại chật hẹp trên tường thành rào sát cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh bên trong, đầu lăn xuống, thân thể bay tứ tung, máu tươi theo thành tường khe hở chảy xuống chảy. Có binh lính bị chặt rơi cánh tay, vẫn như cũ cắn răng dùng đơn tay cầm đao. Có man binh bị đâm xuyên cổ họng, còn tại chết bóp lấy đối thủ cái cổ. Trên cổng thành thi thể càng chất chồng lên, người sống chỉ có thể dẫm lên đồng bạn hoặc địch nhân thi thể chém giết. Dưới chân gạch đá đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, chân nhăn khó đi. Hoàn Nhan Liệt đứng tại dốc cao phía trên, nhìn lấy trên tường thành rằng co chém giết, sắc mặt tái xanh. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng thành tường, nghiêm nghị hạ lệnh, "Thê đội thứ 5, phía trên, không tiếc bất cứ giá nào, hôm nay nhất định phải cầm phía dưới thành tường." Theo hắn mệnh lệnh, lại có hơn vạn tên man binh kêu gào phóng tới thành tường. Bởi vì thang mây số lượng có hạn, lại thêm trên tường thành độ rộng cũng dung không được quá nhiều người chiến đấu. Man quân chỉ có thể giống như là thủy triều từng lớp đi lên tuần, lấy dàn quân tiến công phương thức, nỗ lực dùng người đếm ưu thế kéo đổ thủ quân. Đây cũng là cổ đại công thành chiến hiện thực, từ trước tới giờ không giống phim truyền hình trong kia dạng càng nhiều người càng tốt, lít nha lít nhít nét chung một chỗ ngược lại dễ dàng càng hỗn loạn. Chân chính công thành, cực kỳ khảo nghiệm điều hành cùng tiết tấu, đã phải gìn giữ thế công nối liền tính, lại muốn tránh cho binh lực dưới thành vô bị hao tổn. Hoàn Nhan Liệt mặc dù tính tình táo bạo, nhưng cũng hiểu đạo lý này, chỉ là giờ phút này đã bị mấy ngày liền rằng co làm cho không có kiên nhẫn. Phế vật, đều là phế vật. Hoàn Nhan Liệt hung hăng đem loan đao cắm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Thời gian lại qua mấy ngày, Bắc quan thành vẫn như cũ sừng sững không ngã. Man quân khởi xướng mấy chục lần trùng phong đều bị đánh lui, mắt thấy là phải xé mở phòng tuyến, lại luôn có thể bị thủ quân cứ thế mà chắn trở về. Nếu không phải Bắc quan thành nửa đường đạt được viện quân, Man quân đã sớm đạp bằng tòa này quan thành. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, đối phương viện quân như là thiên hàng, cứ thế mà đem chiến cục kéo cho tới bây giờ. Một cái tiểu Bắc quan, vậy mà chặn hắn 560 vạn đại quân trọn vẹn 10 ngày qua. Hoàn Nhan Liệt trong lòng bị đè nén đến sắp nổ tung. Dựa theo hắn lúc đầu kế hoạch, một tuần bên trong liền có thể cầm xuống Bắc quan, tiếp theo tiến quân thần tốc. Vì trận đại chiến này, hắn cơ hồ móc rông bù liếng. Nhưng hôm nay, hết thảy đều cắm ở tòa thành ngày trước. Đại vương, lại dạng này rông dài, chúng ta lương thảo sợ là. Bên cạnh Lưu Sĩ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, lời còn chưa dứt liền bị Hoàn Nhan Liệt đánh gãy. Ý miệng. Hoàn Nhan Liệt giận dữ hét, bản vương có là nhân mã, coi như trồng chất, cũng phải đem tòa thành này trồng chất bình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành cái kia mặt tần chữ lại kỳ, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Hắn không tin, chính mình đem hết toàn lực, sẽ bắt không được cái này không quan trọng Bắc quan. Theo thế đội thứ 5 man binh tuân ra lên thành tường, vốn là thảm liệt chém giết càng gay cấn. Thành gạch phía trên vết máu tầng tầng lớp lớp, dưới chân hơi không chú ý liền sẽ trượt chân. Trấn Bắc quân các tướng sĩ sớm đã giết đỏ cả mắt, một nhóm người kiệt lực ngã xuống, lập tức có mới giàn quân trên đỉnh đến, đem mệt mỏi đồng bạn thay đổi. Triệu Vân tay cầm long đảm lượng ngân thương, như là một tôn màu bạc chiến thần, tại trong loạn quân tới lui trùng sát. Thương pháp của hắn nhanh như thiểm điện, mũi thương rung động ở giữa, luôn có thể tinh chuẩn đâm về man binh vị trí hiểm yếu hoặc tim. Ngang tại trước mặt man binh thường thường liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị một thương đánh bay, kêu thảm rơi phía dưới thành tường. Cái kia bạch bào tiểu tướng, đừng muốn cản rỡ. Một tiếng gầm thét vang lên, một tên dáng người khôi ngô man tướng đẩy ra đám người, trong tay khua tay hai thanh lưu tinh chủ y, xích sắt trong gió vung đến ô ô rung động. Người này là man quân vạn phu trưởng, tu vi đã đạt tông sư cảnh, gặp Triệu Vân giết đến cao hứng, lúc này giống giận hướng hắn đánh tới. Triệu Vân ánh mắt ngưng tụ, thu thương mà đứng. Binh lính chung quanh nhóm thấy thế hào hào lui lại, vô ý thức nhường ra một mảnh đất trống. Tông sư cấp bậc quyết đấu, dư âm đều có thể tùy tiện lấy người tính mệnh, vẫn là ly viễn chút an toàn hơn. Man tướng vừa mới tới gần, liền đột nhiên đem tay phải lưu tinh chủ y vung ra, xích sắt thẳng băng, truy đầu đeo tiếng xé gió đánh tới hướng Triệu Vân mặt. Một truy này lại nhanh vừa chậm, mang theo khai sơn liệt thạch chi thế. Triệu Vân không chút hoang mang, cổ tay nhẹ rung, long đảm lượng ngân thương như linh xà xuất động, mùi thương tinh chuẩn túi tại truy đầu mặt bên. Keng, chủ y đầu bị đẩy ra khoảng tấc, thừa dịp trong chớp nhoáng này, Triệu Vân dưới chân một điểm, thân hình như tơ liễu giống như hướng về sau bay ra, tránh đi theo sát mà tới tay trái truy. Man tướng thấy thế, hai tay phát lực, song truy giao thế vung dậy, như là hai đoàn màu đen gió xoáy, đem Triệu Vân quanh thân bao phủ. Triệu Vân lại không loạn chút nào, lượng ngân thương tại hắn trong tay dường như có sự sống, đón đỡ mở kín không kẽ hở truy ảnh. Thân pháp của hắn càng là linh động phiêu dật, tại chật hẹp trên tường thành chằn chọc xê dịch. Bất quá 10 cái hội hợp, man tướng đã có chút kiệt lực, song truy tốc độ chậm nửa phần. Triệu Vân bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đột nhiên gần người mà lên, lượng ngân thương đột nhiên gia tốc, mũi thương hóa thành một đạo hàn quang, lách qua truy liền. Phốc phốc, một thương đâm xuyên qua man tướng bụng dưới. Man tướng mở to hai mắt nhìn, không dám tin túi đầu nhìn lấy mũi thương, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, trong tay lưu tinh chủ y loảng xoảng rơi xuống đất. Triệu Vân cổ tay vặn một cái, mũi thương khuấy lên một đoàn huyết hoa, lập tức đống nhiên bước ra. Man tướng thân thể cao lớn lung lay, ầm vang ngã xuống đất. Vạn phu trưởng một chết, trên tường thành man binh nhất thời hoảng hồn, sĩ khí giảm lớn, thế công trong nháy mắt để bại. Giết a! Trấn Bắc quân các tướng sĩ thấy thế sĩ khí đại trấn, như là điên cuồng giống như khởi sướng phản kích. Triệu Vân một ngựa đi đầu, lượng ngân thương lần nữa vũ động, chỉ huy các binh lính như chém dưa thái rau giống như trùng sát. Đem man binh giết đến liên tiếp lui về phía sau, không ít người hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp theo trên tường thành té xuống. Chương 132, đại tông sư ra sân. Chương 132, đại tông sư ra sân hỗn đản. Cái này hỗn đản. Hoàn Nhan Liệt đứng tại dốc cao phía trên, trơ mắt nhìn lấy Triệu Vân một thương đánh rơi chính mình dưới trướng vạn phu trưởng, tức giận đến toàn thân phát run, mãnh liệt một chân đạp lật người cái khác bàn trà, phía trên bầu rượu, thịt khô lăn xuống một chỗ. Lại là một cái. Đây đã là đệ tử cái. Hắn chỉ trên tường thành cái kia đạo trắng bạc thân ảnh, giận dữ hét, bản vương vạn phu trưởng, mỗi một cái đều là trên thảo nguyên dũng mãnh nhất ngừng, là có thể một mình đảm đương một phía tông sư. Cứ như vậy bị hắn giống làm thịt dê một dạng làm thịt. Vạn phu trưởng tại man quân bên trong đã là cao tầng tướng lĩnh. Mỗi một cái đều phi thường quý giá, không chỉ có muốn chiến công hiển hách, càng đến có tông sư tu vi mới có thể thắng đảm nhiệm. Mấy ngày nay hao tổn bốn cái, quả thực là đang đào cục thịt trong lòng hắn. Phế vật, một đám rất rưởi. Hoàn Nhan Liệt quay đầu chừng lấy sau lưng các đại tướng, ánh mắt hung ác giống như muốn ăn thịt người. Ngày bình thường nguyên một đám nói khoác chính mình bao nhiêu lợi hại, hiện tại thế nào? Cái kia bạch bào tiểu tướng thì tại trên tường thành, ai đi đem đầu của hắn cho bản vương chặt đi xuống. Trung quanh man tướng nhóm ảo ảo túi lầu xuống, không ai dám nói tiếp. Thả trước kia, đại vương ra lệnh một tiếng, bọn hắn bảo quản tranh nhau chen lấn sông đi lên. Nhưng bây giờ, ai cũng không có lá gan kia. Mấy ngày nay, theo tông sư tiền kỳ đến tông sư đỉnh phong, đi khiêu chiến Triệu Vân tông sư không có 10 cái cũng có 8 cái, kết quả đây, toàn thành trên tường thành một đám thịt nát. Liên tối cường vị kia vạn phu trưởng, đánh đến sau cùng cũng không thể tại Triệu Vân dưới thương đi qua 20 hội hợp. Thế này sao lại là khiêu chiến? Rõ ràng là đi tặng đầu người. Người nào ngốc đến bây giờ xông đi lên muốn chết? Gặp không có người lên tiếng, Hoàn Nhan Liệt nộ hỏa càng tăng lên, nhưng cũng ẩn ẩn nổi lên một tia bất lực. Hắn làm sao không biết, tầm thường tông sư căn bản không phải Triệu Vân đối thủ. Xem ra chỉ có thể thỉnh cầu đại tông sư xuất chiến. Hoàn Nhan Liệt tự mình đến chủ doanh phía sau một tòa trước lều. Ngoài trướng, một tên dáng người khôi ngô thiết tháp tráng hán chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hán chính là man tộc đại tông sư trung kỳ cường giả, Đạt Nhĩ Ba. Đạt Nhĩ Ba tại man tộc địa vị lại tôn sùng vô cùng. Cái kia thân hành luyện công phu đã đạt đến hóa cảnh, một đôi thiết quyền có thể vỡ bia nước đá, tầm thường tông sư tại hắn thủ hạ đi bất quá ba chiêu. Hoàn Nhan Liệt chậm dần cước bộ, mở miệng nói, Đạt Nhĩ Ba đại sư, bây giờ Bắc Quan chiến sự giằng co, thành tường kia phía trên bạch bảo tiểu tướng quá mức phách lối, đã chạm ta bốn biên vạn phu trưởng, các tướng sĩ sĩ khí giảm lớn. Bản vương biết, để ngươi xuất thủ làm mất thân phận, nhưng bây giờ thực tại không có cách nào. Hoàn Nhan Liệt vốn là không muốn để cho Đạt Nhĩ Ba xuất chiến. Đại tông sư đã là man tộc đỉnh phong chiến lực, toàn bộ thảo nguyên cũng bất quá giải rác mấy người, mỗi một cái đều là trăm năm khó gặp võ đạo thiên tài. Tầm thường tông sư cuối cùng cả đời có thể sờ đến đại tông sư ngưỡng cửa đều lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là đột phá. Loại này cường giả cấp bậc, nếu là trong công thành chiến có chỗ tổn thương, thậm chí bị đối phương chém giết, hắn có thể đau lòng đến khóc lên. Đạt Nhĩ Ba chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng người lên, thanh âm như là trùng lớn, đại vương yên tâm, một cái bạch bảo tiểu tướng mà thôi, không đủ gây sợ. Hắn thấy, làm cho tông sư thúc thủ vô sách đối thủ, tối đa cũng là tông sư đình phòng, lấy hắn đại tông sư trùng kỳ thực lực, thu thập đối phương bất quá là tiện tay mà thôi, giết người xong liền có thể thông dòng thoát thân. Gặp Đạt Nhĩ Ba đáp ứng, Hoàn Nhan Liệt nhất thời vui mừng nhướng mày, luôn miệng nói, có đại sư câu nói này, bản vương an tâm. Chỉ cần có thể chém Triệu Vân, nhất định có thể cực lớn đả kích Bắc Quan thủ quân sĩ khí, đến lúc đó cầm phía dưới thành tường, ở trong tầm tay. Đặt Nhĩ Ba khẽ mút cằm, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cầm lấy để ở một bên hai thanh trọng truy, truy thân ngăm đen, xem xét liền biết rõ phân lượng kinh người. Hoàn Nhan Liệt nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Có Đặt Nhĩ Ba xuất thủ, Triệu Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, Đặt Nhĩ Ba cưỡi một con hắc mã đi vào dưới tường thành. Chỉ thấy hắn một tay mang theo hai thanh trọng truy, một cái tay khác bắt lấy thang mây tay vịn, dưới chân phát lực, bất quá hai ba cái tựa như viên hầu giống như nhảy lên đầu thành, vững vàng rơi vào thành gạch phía trên. Lúc này trên tường thành chém giết còn đang tiếp tục, đao quang kiếm ảnh xen lẫn, huyết đục văng tung tóe. Trấn Bắc quân binh lính gặp đột nhiên xông lên một cái như tháp sắt chẳng hán. Lúc này có 7-8 người tay cầm quân đao xông tới, gầm lên vung đao bổ về phía Đạt Nhĩ Ba. Đạt Nhĩ Ba lạnh hừ một tiếng, không tránh không né, cánh tay trái trọng truy bỗng nhiên quét ngang mà ra. Bành! Chú ý mặt cùng quân đao, thuẫn bài va chạm. Cái kia mấy cái tên binh lính chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, binh khí trong nháy mắt tụt tay, người cũng giống diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, tiêu thảm rơi phía dưới thành tường. Giải quyết cản đường binh lính, Đạt Nhĩ Ba không do dự nữa, bước nhanh chân hướng về Triệu Vân vị trí phóng đi. Hắn thân cao gần trượng, trọng truy vung vậy ở giữa mang theo tiếng gió gào thét, cả ở trước mặt hắn Trấn Bắc quân binh lính, vô luận nâng đao đón đỡ vẫn là đỉnh thương đâm thẳng, đều bị hắn một truy đánh bay. Ngắn phút chốc, trước người hắn liền thanh ra một cái thông đạo, quả thực như là một cỗ mạnh mẽ đâm tới công thành xe, thần cản giết hận, Phật cản diệt phận. Binh lính chung quanh nhóm kinh hai muốn tuyệt, lại căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tôn này hung thần hướng về chính mình chủ tướng phóng đi. Bạch Bao tiểu tướng, để mạng lại. Đặt Nhĩ Ba tiếng giống giận dữ như là sấm sét, tại trên tường thành quanh quẩn. Triệu Vân manh liệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành đứng đấy cả người cao gần trượng chẳng hán, cả người đầy cơ bắp, màu da ngăm đen như sắt, trong tay hai thanh trọng truy chừng to bằng cái thớt, chính mắt lom lom nhìn mình chằm chằm. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thăng lên, cảm giác kia như là trực diện một đầu hạ sơn hung thú. Đại tông sư, Triệu Vân trong lòng run lên, trong nháy mắt liền phán đoán ra đối phương tu vi. Hắn không dám thất lễ, nắm chặt trong tay long đảm lượng ngân thường, hít sâu một hơi, thể nội chân khí trong nháy mắt hội tụ, mùi thương hơi hơi rung động, phát ra trầm thấp ong ong. Đến được tốt. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân hình như thiểm điện hướng về Đạt Nhĩ Ba phóng đi. Long đảm lượng ngân thương tại hắn trong tay hóa thành một đạo lưu quang, mũi thương trực chỉ Đạt Nhĩ Ba ở ngực, tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đạt Nhĩ Ba thấy thế, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, không tránh không né, đột nhiên đem tay phải trọng truy hướng về phía trước ném ra. Chú ý đầu đeo xé rách không khí tiếng rít, cùng mũi thương ầm vang chạm vào nhau. Keng! Khí lang hướng bốn phía quét tán, phụ cận binh lính bị chấn động đến ào ào lui lại. Triệu Vân chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực theo cán thương truyền đến, cánh tay trong nháy mắt chết lặng, nứt gan bàn tay. Cả người như là bị đá lớn va chạm, không tự chủ được bay rất ra ngoài, cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Hắn dãy rủa lấy đứng vững, nhìn về phía Đạt Nhĩ Ba ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Cái này man tộc đại tông sư lực lượng, lại khủng bố như vậy. Trung quanh man binh thấy rõ Đạt Nhĩ Ba thân ảnh, lại gặp được Triệu Vân bị một truy đánh bay, nhất thời bộc phát ra chấn thiên reo hò. Là Đạt Nhĩ Ba đại sư. Đại sư bị vũ. Sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, thế công cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Lý Nham thấy thế cấp tốc lao đến, ánh mắt rơi vào Đạt Nhĩ Ba trên thân, thần sắc càng ngưng trọng. Hắn nói khẽ với Triệu Vân nói, người này là Đạt Nhĩ Ba, Man Vương cận vệ, đại tông sư trùng kỳ tu vi, lực lớn vô cùng, am hiểu nhất cả chiến. Không nghĩ tới Man Vương lại bỏ được đem hắn phái tới, chẳng lẽ thì không sợ hắn lâm vào vây giết. Triệu Vân lao đi khỏe miệng vết máu, trầm giọng nói, người này thực lực mạnh, liều mạng không chiếm được tốt. Thành tường trên không ở giữa chật hẹp, không thi triển được, cũng bất lợi cho vây giết. Lý Nham cấp tốc quyết đoán, chúng ta đi xuống, đến dưới thành gò đất đối phó hắn. Lần này, cần phải đem hắn vây giết ở đây, tuyệt không thể để hắn còn sống trở về. Triệu Vân gật đầu đáp, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đạt Nhĩ Ba, cất giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, trên tường thành địa phương quá nhỏ, không thi triển được bản lãnh của ngươi. Có đảm lượng, liền theo ta xuống tới nhất chiến. Lời còn chưa dứt, Triệu Vân thả người nhảy lên, theo trên tường thành nhảy xuống, vững vàng rơi trong thành trên đất trống. Đạt Nhĩ Ba thấy thế, trong mắt lóe lên một chút do dự. Đến dưới thành, nếu là bị đối phương đại quân vây quanh, coi như hắn là đại tông sư, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Nhưng nghĩ lại, chính mình là đại tông sư trung kỳ, đối phó Triệu Vân còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ cần tốc chiến tốc thắng, giết Triệu Vân lại thoát thân, căn bản không nói chơi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đạt Nhĩ Ba lạnh hừ một tiếng, cũng theo thả người nhảy phía dưới thành tường, trung điệp rơi vào Triệu Vân đối diện, chấn lên một mảnh bụi đất. Chương 133, Triệu Vân cực hạn đột phá. Chương 133, Triệu Vân cực hạn đột phá. Đạt Nhĩ Ba vừa đứng vững gót chân, bên trong thành trấn Bắc quân liền giống như thủy triều bừng lên, cấp tốc kết thành một cái vòng vây to lớn, đem hắn cùng Triệu Vân bao bọc vây quanh. Thuẫn binh ở bên ngoài dựng thẳng lên dày đặc thuẫn bài, trường thương binh theo sát phía sau, cung tiễn thủ thì cải tên kéo dây cung, nhắm ngay trong vòng Đạt Nhĩ Ba, trận hình nghiêm chỉnh, nước chảy không lọt. Lý Nham mang theo 6 vị tông sư bước nhanh đi đến Triệu Vân bên người, mấy người hiện lên hình quạt tản ra, ẩn ẩn đem Đạt Nhĩ Ba đường lui phong kín. Lý Nham chỉ Đạt Nhĩ Ba, nghiêm nghị quát nói, Đạt Nhĩ Ba, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Năm đó Mạc Bắc nhất chiến, không có thể đem ngươi vây giết, hôm nay ngươi tự chui đầu vào lưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạt Nhĩ Ba nhìn khắp bốn phía, thấy mình bị mấy ngàn tinh binh vây quanh, lại nhiều đếm cái tông sư, lại không hề sợ hãi, ngược lại cất tiếng cười to. Ha ha ha. Năm đó lão phu trên là đại tông sư sơ kỳ, bây giờ đã là trung kỳ. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi tông sư, thêm một đám gà đất chó sành, cũng muốn giữ lại lão phu. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Hắn ném ném trong tay trọng truy, truy đầu va chạm phát ra tiếng vang nặng nề, hôm nay, lão phu liền để cho các ngươi nếm thử lợi hại, đem các ngươi cả đám đều nện thành thịt nát. Lý Nham lạnh hừ một tiếng, có bản lĩnh này hay không, thử một chút liền biết rõ. Bán tên. Hiu hiu hiu, theo hắn ra lệnh một tiếng, đầy trời tiễn vũ như là phi hoàng giống như hướng về Đạt Nhị ba bàn tới. Lý Nham đánh chủ ý rất rõ ràng, trước dùng cung tiễn tiêu hao đối phương cương khí, lại để cho bảy vị tông sư liên thủ vây giết, hao tổn cũng phải đem hắn mà chết. Đạt Nhị ba thấy thế, thể nội chân khí đột nhiên bạo phát, một tầng mắt trần có thể thấy nhạt cương khí kim màu vàng nóng bao phủ toàn thân. Mũi tên bắn tại cương khí phía trên, ào ào bị đẩy lùi, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Điều trùng tiểu kỹ. Đạt Nhị ba giận quát một tiếng, dưới chân bỗng nhiên phát lực, như là một cỗ chiến xa màu đen, đỉnh lấy mưa tên trực tiếp hướng về Triệu Vân đánh tới. Những thứ này cung tiễn thủ không làm gì được chính mình, chỉ có trước hết giết Triệu Vân mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Triệu Vân cùng Lý Nham bọn người trao đổi một ánh mắt, trong nháy mắt đạt thành ăn ý tám đạo thân ảnh đồng thời động, như là tám đạo lưu quang, hướng về Đạt Nhị ba khởi xướng mây công. Triệu Vân cùng Lý Nham đều là tông sư đỉnh phong, còn lại 6 người cũng đều là tông sư trung hậu kỳ tu vi. 8 người hiện lên vây kín chi thế, đem Đạt Nhị ba một mực khốn ở trung ương. Đạt Nhị ba tuy là lấy 1-8, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quanh người hắn nhạt cương khí kim màu vàng nóng lưu chuyển, hai thanh trọng truy múa đến kín không kẽ hở, mỗi một kích đều mang khai sơn liệt thạch cự lực. 8 người biết rõ hắn là đại tông sư trung kỳ, liều mạng tuyệt không phần thắng, chỉ có thể bằng vào linh hoạt thân pháp du tẩu né tránh, tìm kiếm sơ hở. Triệu Vân Long đảm lượng ngân thương như linh xà giống như không ngừng tập kích quấy rối, mũi thương chuyên công Đạt Nhị ba khớp nối cùng sơ hở. Lý Nham tay cầm trường kiếm, kiếm quang lơ lửng không cố định, kiểm chế lấy sức chú ý của đối phương. Còn lại 6 người thì phân theo phương hướng khác nhau tiến công, nỗ lực xáo trộn hắn tiết tấu. Bọn hắn không dám cùng Đạt Nhị ba trọng truy ngạch bính. Mỗi lần binh khí tương giao, đều phải lập tức mượn lực lui lại. Nếu không nhẹ thì binh khí tuột tay, nặng thì bị chấn thương nội phủ. Đồng thời, mọi người còn phải thời khắc đề phòng hắn tông sư cương khí, cái kia cương khí như là bình chướng vô hình, tiếp cận liền sẽ cảm nhận được một cỗ áp chế lực. Thôi không cẩn thận bị cương khí quét trúng, chính là không chết cũng bị thương. Chiến đấu đánh đến mức dị thường kịch liệt. 8 người phối hợp ăn ý, thế công giống như nước thủy triều một đợt nối một đợt, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Đạt Nhị ba phòng ngự. Đạt Nhị ba trọng truy nhìn như công kền, lại luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc ngăn công kích. Ngẫu nhiên phản kích một quyền một truy, liền làm cho mọi người chật vật trốn tránh. Trong lúc kỳ chiến, một tên tông sư né tránh cung kịp, bị trọng truy dư âm quét trúng, tại chỗ miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Có khác 3 người bị cương khí chấn thương, lảo đảo lùi lại, tạm thời đã mất đi chiến đấu lực. Trong chớp mắt, 8 người liền đã hao tổn 4 người, còn lại 4 người cũng dần dần cảm thấy cố hết sức. Nếu không phải ỷ vào thân pháp linh hoạt, chỉ sợ sớm đã có người chết tại Đạt Nhị ba truy xuống. Đạt Nhị ba càng đánh càng nổi nóng, một cái mặt đen nín đến đỏ bừng. Triệu Vân đám người đấu pháp thực sự thật là buồn nôn, không liều mạng, không tiếp chiêu, tựa như một đám linh hoạt cá trạch, vây quanh hắn du tẩu tập kích quấy rối, đánh một chút liền chạy, căn bản không cho chính mình chính diện ngạnh bính cơ hội. Một đám rùa đen rút đầu, có loại cùng lão phu chính diện đánh. Đạt Nhị ba giấu giận, trọng truy quét ngang, lại chỉ đánh vào không trung. Lại như thế rông dài, hắn sớm muộn muốn bị kéo đổ. Thể nội chân khí đã tiêu hao 1/3, đã muốn duy trì cương khí hộ cháo ngăn cản thỉnh thoảng phóng tới tên bắn lén, lại muốn ứng đối 8 người vây công, chân khí tiêu hao như là nước chảy. Nhất là cái kia cương khí hộ cháo, vì bảo vệ tốt mũi tên, nhất định phải thời khắc bảo trì cường độ, so đơn thuần tranh đấu phí tức giận đến nhiều. Ngoài vòng tròn, Triệu Vân tránh đi một cái truy phòng, thở dốc một hơi đối bên cạnh Lý Nham thấp giọng nói, chân khí của hắn hao tổn đến kịch liệt, cương khí hộ cháo so vừa mới yếu đi chút, lại chống đỡ một trận, nhất định có thể mài chết hắn. Lý Nham phụ hòa nói, không sai, Đạt Nhị ba thì trận chiến sức mạnh lớn, cương khí mạnh, chờ chân khí của hắn hao hết, cũng là tử kỳ của hắn. Chúng ta ổn định, chớ cùng hắn liều mạng, hao tổn cũng muốn hao tổn đổ hắn. Đạt Nhị ba đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, nộ hỏa càng tăng lên, thế công cũng càng cuồng bạo. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đạt Nhị ba trong mắt hung quang tăng gọn, đột nhiên từ bỏ đối với cái khác người phòng bị, sở hữu thế công đều khóa chặt Triệu Vân. Hắn đã không quan tâm, hôm nay trước hết giết cái này lớn nhất chướng mắt Bạch Bảo tiểu tướng, cho lão phu chết. Đạt Nhị ba rít lên một tiếng, thể nội chân khí không giữ lại chút nào bạo phát. Cương khí hộ cháo trong nháy mắt tăng một vòng to. Hắn hai tay nắm chặt trọng truy, đột nhiên đem hai thanh truy giao nhau quét ngang, truy đầu đeo xé rách không khí duyệt hiếu, như là hai đạo tia chớp màu đen, trực tiếp đem Triệu Vân trước sau trái phải đường lui toàn bộ phong kín. Một chiêu này ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân, thế muốn một kích đem Triệu Vân nện thành thịt nát. Triệu Vân đồng tử đột nhiên co lại, hít sâu một hơi, long đảm lượng ngân thương đột nhiên dựng thẳng trước người, thân thương kéo căng thẳng tắp, mùi thương rung động phát ra long ngâm giống như ong ong. Đến được tốt. Hắn khẽ quát một tiếng, đem toàn thân chân khí ngưng tụ tại một thương, mùi thương hóa thành một điểm hạt tinh, đón trọng truy đâm ra ngoài. Ken, thương truy đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Một cỗ kinh khủng khí lãng lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, vòng vây hàng trước binh lính như là bị cuồng phong đảo qua lúa mạch, liên miên bị nhấc lên bay ra ngoài, tiêu thảm té xuống đất. Lý Nham bọn người thấy thế, ào ào giống giận giết tới. Lý Nham trường kiếm đâm thẳng Đạt Nhị ba giữa lưng, mấy người còn lại cũng đều cầm binh khí, công hướng quanh người hắn yếu hại. Có thể Đạt Nhị ba đối với cái này hoàn toàn không để ý, cứ thế mà gánh vác Lý Nham đám người công kích. Hắn tất cả chú ý lực đều tập trung ở Triệu Vân trên thân, song truy giao thế tấn công mạnh. Mỗi một truy đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, làm cho Triệu Vân chỉ có thể toàn lực đón đỡ, căn bản nhảy không xuất thủ phản kích. Triệu Vân tại hai thanh trọng truy khe hở bên trong khó khăn du đậu, cánh tay đã sớm bị chấn động đến chết lặng, rách gan bàn tay vết thương không ngừng rớm máu, nhuộm đỏ cả thương. Song phương đánh cho càng thảm liệt, mỗi một lần va chạm đều giống như tại đánh bạc mệnh. Vòng vây binh lính nhóm nhìn đến kinh hồn bạt vía, lại chỉ có thể xa xa bắn tên trợ rút, không dám tới gần cái kia mảnh bị tức kình bao phủ khu vực. Phúc. Triệu Vân cuối cùng vẫn là chậm nửa phần, bị truy phong quét trúng đầu vai, nhất thời khí huyết cuộn cuộn, một ngụm máu tươi phun tại trên cả thương. Đặt Nhĩ Ba thấy thế, giữ tợn cười một tiếng, theo đuổi không bỏ, trọng truy lần nữa nện xuống. Triệu Vân bị truy phong quét trúng đầu vai, kịch liệt đau nhức để thân hình hắn chỉ trệ. Hắn không dám thất lễ, vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên bánh nhuận liệu thương đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Lập tức lại móc ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chứa Tô Vân cho hắn lúc luyện công dùng bổ sung chân khí đan dược. Cái này đan dược viên viên chân quý, thả đi ra bên ngoài đủ để cho tông sư đoạt bể đầu, hắn giờ phút này lại không để ý tới đau lòng, một hơi đem bình bên trong đan dược đều đổ vào trong miệng. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành lưỡng dòng nước ấm. Một cỗ ôn hòa tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương, một cỗ khác thì hóa thành dồi dào chân khí, tại hắn trong đan điền ầm vang nổ tung, theo kinh mạch phi tốc lưu chuyển. Ban đầu vốn có chút khô kiệt chân khí trong nháy mắt tràn đầy lên liên đối lấy thể lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Triệu Vân mừng rỡ, trong tay long đảm lượng ngân thương lần nữa ong ong rung động, đón đặt Nhĩ Ba trọng truy giết đi lên. Hai người lại kịch chiến mấy chục cái hội hợp, thương ảnh cùng truy ảnh xen lẫn va chạm, khí kình bốn phía. Đánh lấy, Triệu Vân bỗng nhiên cảm giác được thể nội chân khí bắt đầu biến đến sao động, dường như có cái gì đồ vật muốn xông ra giằng buộc, đó là thời cơ đột phá. Hắn trong lòng hơi động, không lại áp chế cố này tình thế, mượn cùng đặt Nhĩ Ba liều mạng một cái lực phản chấn ổn định thân hình mặc cho thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển. Vâng. Một tiếng vô hình trầm đục tại Triệu Vân thể nội nổ tung, hắn khí tức đống nhiên tăng vọt, quanh thân lại nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Nguyên bản tóc đen nhánh không gió mà bay, ánh mắt biến đến càng sắc bén, một cỗ viễn siêu lúc trước khí thế quyết tán ra đến, hắn lại trong lúc kịch chiến cực hạn đột phá, tấn thăng tiên tiên đại tông sư. Chương 134, chém giết trước mặt mọi người. Chương 134, chém giết trước mặt mọi người. Đặt Nhĩ Ba chính vung truy tấn công mạnh, thấy thế đống nhiên sững sờ, trong tay động tác đều chậm nửa nhịp. Hắn mở to hai mắt nhìn, ta dựa vào, có lầm hay không? Đây là cái gì quái vật? Nhà ai đột phá không phải tìm cái địa phương tuyệt đối an toàn, lui tất cả mọi người, cẩn thận từng ly từng tí trùng kích bình cảnh, sợ bị quấy rầy tẩu hỏa nhập ma. Nhưng trước mắt này Bạch Bảo tiểu tướng ngược lại tốt, tại loại này vật lộn sống mái chiến trường phía trên, ở ngay trước mặt hắn cứ như vậy thủy linh linh đột phá. Đây quả thực lật đổ hắn đối võ đạo tu hành nhận biết. Lý Nham bọn người chính liều chết kiềm chế Đạt Nhĩ Ba, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Triệu Vân quanh thân tăng vọt khí tức, trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người. Cái này đã đột phá. Một người thất thanh thì thảo, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lý Nham càng là mở to hai mắt nhìn. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Chính mình kẹt tại tông sư đỉnh phong hảo mấy năm, ngày đêm khổ tu, liền đại tông sư môn hạm đều sở không tới nửa phần, không có đầu mối. Triệu Vân ngược lại tốt, tại loại này đao quang kiếm ảnh chiến trường phía trên, nói đột phá đã đột phá. Sau khi hết khiếp sợ, một cố cùng hỉ mãnh liền xông lên đầu. Triệu Vân đột phá, mà lại là trực tiếp tiến vào đại tông sư cảnh. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn rốt cục có cơ hội vây giết Đạt Nhĩ Ba. Lý Nham âm thầm may mắn, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn xác thực coi thường vị này man tộc đại tông sư, không nghĩ tới đối phương lại mạnh tới mức này, bắt đả một không vẹn vẹn không thể cầm xuống, ngược lại bị trọng thương bốn người. Muốn là Triệu Vân không đột phá, chỉ sợ sau một chốc, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết tại Đạt Nhĩ Ba truy xuống. Chư vị, thêm chút sức. Triệu tướng quân đột phá, cái này man gì chết chắc. Lý Nham đống nhiên vung tay hô to. Mấy người còn lại cũng kịp phản ứng, tinh thần đại chấn, thế công trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Nguyên bản xu hướng suy tàn quét sạch sành sanh, tất cả mọi người thấy được hy vọng thắng lợi. Đạt Nhĩ Ba cảm nhận được Triệu Vân trên thân cái kia cố không chút thua kém tại chính mình khí tức, sắc mặt triệt để biến đến khó coi. Triệu Vân tay cầm long đảm lượng ngân thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, trên mặt câu lên một tia cười lạnh. Đạt Nhĩ Ba, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì dùng mệnh của ngươi đến chúc mừng ta đột phá đại tông sư. Giết. Lời còn chưa dứt, Triệu Vân đã như thiểm điện xông ra. Lần này hắn không né nữa, thân thương lắc một cái, hóa thành ngàn vạn tương ảnh, mang theo sắc bén cương khí, lao thẳng tới Đạt Nhĩ Ba mặt. Giờ phút này hắn thể nội chân khí tràn trề tràn đầy, vừa rồi nuốt vào đan dược chi lực còn chưa hoàn toàn bay nơi, chỉ cảm thấy toàn thân có sức lực dùng thoải mái, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang trước nay chưa có uy thế. Đạt Nhĩ Ba thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng bị khơi dậy hung tính. Hắn thể nội chân khí mặc dù đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng như cũ cắn chặt răng, hai tay nắm chặt song truy, đón Triệu Vân thương ảnh giết đi lên. Cuồng vọng tiểu nhi, coi như ngươi đột phá, lão phu cũng chưa chắc sợ ngươi. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, triển khai chân chính đại tông sư cấp quyết đấu. Cương khí tại hai người quanh thân bắn ra bốn phía, như là vô hình lợi nhận, đem chung quanh mặt đất cắt chém ra từng đạo thật sâu vết rách. Mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, khí lãng khuyết tán ra đến, liền xa nơi binh lính đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng uy áp. Lý Nham thấy thế, vội vàng hô to, tất cả mọi người lui lại. Thối lui đến ba ngoài mười bước. Các binh lính đã sớm bị hai người kịch chiến dọa đến kinh hồn bạt vía, nghe vậy lập tức như thủy triều lui lại, cho hai người trở lại càng lớn chiến trường. Lý Nham thì mang theo còn lại tông sư lui sang một bên, nắm chặt thời gian khoanh chân vật công, mau chóng khôi phục tiêu hao nội lực. Bọn hắn không biết trận này quyết đấu sẽ kéo dài bao lâu, nhất định phải thời khắc chuẩn bị, để phòng xuất hiện biến số. Giữa sân, Triệu Vân thương pháp càng hòa hợp bá đạo, mùi thương trổ đến, cương khí tung hành. Đặt Nhĩ Ba cùng Triệu Vân lại liều mạng mấy chiêu, chỉ cảm thấy thể nội chân khí tiêu hao càng nhanh. hắn lòng dạ biết rõ, hôm nay đừng nói giết Triệu Vân, lại rông dài chính mình sợ là muốn nằm tại chỗ này. Tiểu tử, lão phu hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Đặt Nhĩ Ba giả thoáng một truy, mượn lực phản chấn mãnh liệt mà lui lại, lập tức quay người liền hướng thành tường phương hướng phi nước đại. Tốc độ của hắn cực nhanh, mấy cái bước xa liền vọt tới dưới tường thành, trong chớp mắt thì xông lên đầu tường. Trên tường thành chém giết còn đang tiếp tục, man binh cùng trấn Bắc quân rào sắt cùng một chỗ. Đặt Nhĩ Ba giờ phút này cái nào lo lắng người khác, vung đẩy song truy tả hữu quét ngang, đem cản đường thủ quân đều đập bay, cứ thế mà giết ra một đường máu, sau đó nhảy xuống. Chạy đi đâu? Triệu Vân theo đuổi không bỏ, đạp trên thành tường biên giới nhảy xuống, như ảnh tùy hình truy hướng Đặt Nhĩ Ba. Một bên khác, dốc cao phía trên Hoàn Nhan Liệt bọn người tới lúc gấp rút đến xoay quanh. Lúc trước gặp Đạt Nhĩ Ba hướng vào trong thành, bọn hắn thì nắm bắt một thanh mồ hôi, dù sao trong thành tất cả đều là địch quân, đại tông sư rơi vào đi cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Một thời gian uống cạn chung trà không đến, nhìn đến Đạt Nhĩ Ba thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành, Hoàn Nhan Liệt đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra ý cười. Xong rồi, Đạt Nhĩ Ba đại sư đã thủ. Có tướng lĩnh hưng phấn mà hô. Có thể một giây sau, tất cả mọi người nụ cười đều cứng ở trên mặt. Bởi vì tại Đạt Nhĩ Ba sau lưng, cái kia đạo trắng bạc thân ảnh theo sát mà tới, bạch bào tung bay, trường thương như điện, chính là Triệu Vân. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cái nào là cái gì đắc thủ, rõ ràng là Đạt Nhĩ Ba bị truy sát đến sợ chết khiếp. Cái này, đây là có chuyện gì? Một tên tướng lĩnh rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hoàn Nhan Liệt càng là mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời. Đại tông sư trung kỳ Đạt Nhĩ Ba lại bị bạch bào tiểu tướng đuổi theo đánh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trên thảo nguyên hùng lưng, chẳng lẽ muốn thua ở một cái bạch bào tiểu đưa trong tay? Mọi người triệt để trợn tròn mắt, nhìn bên ngoài thành một chạy một đuổi thân ảnh, chỉ cảm thấy não tử ông rung động. Triệu Vân thân pháp nhanh như thiểm điện, Đạt Nhĩ Ba căn bản chạy không thắng, trong chốc lát liền bị đuổi kịp. Lưu cái mạng lại đến. Triệu Vân long đảm lượng ngân thương lắp một cái, mũi thương hóa thành một đạo hạt quang, đâm thẳng Đạt Nhĩ Ba giữa lưng. Đạt Nhĩ Ba nghe được sau lưng tiếng gió sắc bén, chỉ có thể kiên trì quay người, song truy giao nhau ngăn ở phía sau. Keng. Thương truy chạm vào nhau, Đạt Nhĩ Ba chỉ cảm thấy cánh tay cực chấn, suýt nữa cầm không được truy bính, lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Hai người tại dưới tường thành trên đất chống lần nữa chiến làm một đoàn. Bất quá mấy hiệp, Đạt Nhĩ Ba chiêu thức liền biến đến tán loạn, sơ hở trăm chỗ, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Hắn gấp đến độ giống to, đều thất thần làm gì? Mau tới đây giúp ta. Trung quanh man binh nhìn lấy hai người quanh thân bắn ra bốn phía cương khí, sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, nào dám tiến lên. Nguyên một đám co lại tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệnh. Dốc cao phía trên Hoàn Nhan Liệt nhìn đến muốn rách cả mí mắt, quát tầm lên, nhanh. Sở hữu tông sư đều đi lên. Vô luận như thế nào cũng phải đem Đạt Nhĩ Ba đại sư cứu trở về. Mấy tên man quân tông sư không dám chần chờ, dùng ngựa liền hướng về chiến trường phóng đi. Lúc này Triệu Vân đã giết đỏ cả mắt, thương pháp thẳng thắn thoải mái, chiêu chiêu chí mệnh, hoàn toàn không cân nhắc tự thân phòng ngự, một lòng chỉ nghĩ đến đem Đạt Nhĩ Ba chém ở dưới thương. Đây là trừ rơi đối phương cơ hội tốt nhất, tuyệt không thể bỏ qua. Đạt Nhĩ Ba đỡ trái hở phải, đối mặt Triệu Vân cuồng phong bạo vũ giống như công kích, khó có thể chống đỡ. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một tên tông sư sắp đuổi tới, trong lòng vui vẻ, chiêu thức xuất hiện một chút kẽ hở. Triệu Vân bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, đột nhiên gần người mà lên. Long đảm lượng ngân thương như độc long xuất động, phốc phốc một tiếng đâm xuyên qua Đạt Nhĩ Ba lồng ngực. Đạt Nhĩ Ba mở to hai mắt nhìn, thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống, triệt để không một tiếng động. Triệu Vân quất ra trường thương, máu tươi phun tung tóe mà ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bọn tới Man Quân tông sư, ánh mắt băng lãnh như xương. Chương 135, một đám rác rưởi, cút. Chương 135, một đám rác rưởi, cút. Ngự. Nhìn đến Đạt Nhĩ Ba thi thể ẩm vàng ngã xuống đất, xông tới mấy tên Man tộc tông sư bỗng nhiên rìm chặt ngựa cương, cứ thế mà ngừng tại nguyên chỗ, không ai dám tiến lên nữa một bước. Triệu Vân quét về phía bọn hắn ánh mắt băng lạnh thấu xương, ánh mắt kia dường như ngâm băng, mang theo một loại thi sơn huyết hải bên trong ma luyện ra hung lệ, giống như là đang nhìn mấy cố đợi làm thịt thi thể. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ cùng do dự. "Ngươi, ngươi lên a." Một người hạ giọng, dùng tui trò đụng đụng bên cạnh đồng bạn. "Dựa vào cái gì ta phía trên? Ngươi làm sao không lên?" Đồng bạn lập tức dội trở về, ngựa khí chột dạ, không nhìn thấy Đạt Nhĩ Ba đại sư đều bị hắn một thương đâm chết sao? "Chúng ta lên đi, đây không phải là thỏa thỏa đưa đồ ăn." "Đúng đấy, ai thích đi người đó đi." Dù sao ta không đi chịu chết. Một người khác rụt cổ một cái, ánh mắt trốn tránh, cái này bạch bảo tiểu tử quá tà môn, vừa đột phá cứ như vậy mãnh liệt, chúng ta lên đi cũng là cho không. Mấy người ngươi đẩy ta đẩy, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, liền đại tông sư trung kỳ Đạt Nhĩ Ba đều đã chết, bọn hắn những thứ này tông sư, đi lên sợ là liền đối phương một thương đều không tiếp nổi. Chiến trường phía trên nhất thời xuất hiện một màn quỷ dị. Triệu Vân đơn thương độc mã đứng tại chỗ, tay cầm long đảm lượng ngân thương, mũi thương nhỏ xuống máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa, tóc đen nhánh không gió mà bay, quanh thân tản ra khiếp người bị áp. Mà ở đối diện hắn, mấy tên man tộc tông sư cưỡi ngựa, lại như bị đinh tại nguyên chỗ, nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ, liền thở mạnh cũng không dám. Trung quanh man binh càng là hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, hận không thể cách Triệu Vân xa một chút, sợ bị cái kia sát khí vô hình tác động đến. Triệu Vân thấy thế, lạnh hư một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai. Một đám rác rưởi, cút. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý những người này, quay người hướng về thành tường đi đến. Mấy tên man tộc tông sư phi thường phẫn nộ, nhưng là cũng không dám phía trên. Trung quanh man binh càng là ảo ảo để mở con đường, liền ngẩng đầu liếc hắn một cái, dũng khí đều không có. Trên tường thành trấn Bắc quân binh lính nhìn đến Triệu Vân chém giết Đạt Nhĩ Ba, lại dọa lùi Man tộc tông sư, nhất thời sĩ khí cao tăng tới cực điểm, kêu gào khởi xướng tấn công mạnh. Man binh vốn là bị Đạt Nhĩ Ba tử trấn nhiếp, giờ phút này nơi nào còn dám chống cự, bị giết đến đánh tới bầy, bắt đầu điên cuồng về sau trốn. Có Man binh hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống. Có theo thang mây lộn nhào đất chân trượt xuống tới, cũng không quay đầu lại hướng phía sau phi nước đại. Bắc quan thành dưới, Man quân thế công, bởi vì Đạt Nhĩ Ba tử, triệt để hỏng mất. A. Hoàn Nhan Liệt nhìn lấy dưới cổng thành Đạt Nhĩ Ba ngã xuống thân ảnh, cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên một cờ, cứ thế mà đem to cỡ miệng chén cây gỗ đập ra một vết nứt. Đau lòng, toàn tâm đau. Đây chính là đại tông sư a. Toàn bộ Man tộc trên trăm năm mới ra như thế mấy cái đỉnh phong chiến lực. Cứ như vậy bị bảo tiêu. Hoàn Nhan Liệt trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cơ hồ muốn đứng không vững. Hắn hối hận đến ruột đều nhanh thành, sớm biết có thể như vậy, nói cái gì cũng sẽ không để Đạt Nhĩ Ba xuất chiến. Một cái Bắc quan thành mà thôi, coi như tiêu hao thêm chút thời gian, luôn có thể lấy xuống, có thể Đạt Nhĩ Ba một chết, tổn thất này là lại nhiều thắng lợi cũng đổi không trở lại. Phế vật, đều là phế vật. Hắn chỉ những cái kia trốn về đến Man tộc tông sư, giận dữ hét, liền cá nhân đều không thể chữa khỏi. Các ngươi còn sống còn có cái gì dùng? Có thể giống về giống, hắn tâm lý so với ai khác đều rõ ràng, coi như những cái kia tông sư đi lên, cũng bất quá là nhiều đưa mấy cái mạng. Bạch Bao tiểu tướng, quả thực là cái yêu nghiệt. Vừa đột phá thì có như thế chiến lực. Hoàn Nhan Liệt chết nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn qua Bắc quan thành tường, trong mắt tràn đầy oán độc cùng bất lực, vì một cái Bắc quan, bồi lên một cái đại tông sư, bút chứng này, tính thế nào đều thua thiệt đến nhà. Truyền ta mệnh lệnh, đình chỉ tiến công. Cuối cùng, Hoàn Nhan Liệt cắn răng ra lệnh. Đạt Nhĩ Ba một chết, Man quân sĩ khí đã để lộ, lại đánh hạ đi cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Có thể vừa nghĩ tới chết đi Đạt Nhĩ Ba, nghĩ đến những cái kia tổn thất tinh huệ, hắn tâm liền giống bị dao cắt một dạng đau. Một bên khác, Triệu Vân vừa đạp lên thành tường, liền bị như thủy triều tiếng hoan hô bao phủ. Triệu tướng quân uy vũ, tướng quân một thương chém cái kia Man Di đại tông sư, quá lợi hại. Triệu tướng quân ngưu bức, quá khốc. Vừa mới một thương kia quả thực quá xoái. Các tướng sĩ trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn kích động, ào ào hướng về Triệu Vân chắp tay hành lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính cùng cung nhiệt. Có mấy cái tuổi trẻ binh lính càng là mắt đỏ bên mắt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đời này có thể theo Triệu tướng quân tác chiến, đáng giá. Lý Nham bước nhanh gạt mở đám người, nụ cười trên mặt ngăn không được nở rộ. Từ Long, ngươi có thể quá lợi hại. Vừa đột phá thì chém Đạt Nhĩ Ba, cái này muốn là truyền đi, toàn bộ thiên hạ đều phải chấn ba chấn. Trung quanh các tướng lĩnh cũng ào ào tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Triệu tướng quân tiến vào đại tông sư cảnh. Chúc mừng Triệu tướng quân tấn cấp. Có tướng quân ngồi chấn Bắc quan ổn. Phải biết, trong thiên hạ tông sư tuy nhiều như cá giết sang sông, có thể đại tông sư lại là phượng mao lân rác, mỗi một cái đều là các phương thế lực tranh đoạt bà bối. Một chi quân đội bên trong nếu có đại tông sư tọa chấn, không chỉ có chiến đấu lực sẽ tăng gọn, các tướng sĩ sĩ khí càng là có thể đỉnh phá thiên. Ở trong đó phân lượng, ai cũng rõ ràng. Triệu Vân khoát tay áo, may mắn mà thôi. Đạt Nhĩ Ba đã là nỏ mạnh hết đà, tăng thêm chư vị kiểm chế, ta mới có thể có tay. Lý Nham cười lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, đổi thành người khác, coi như Đạt Nhĩ Ba chỉ còn 3 thành khí lực, cũng chưa chắc có thể cầm xuống. Lần này, Hoàn Nhan Liệt lao tiểu tử kia khẳng định đau lòng đến giật giật. Một cái đại tông sư cứ như vậy không có, ta đoán chừng hắn hiện tại hối hận phát điên. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười, trên tường thành tràn đầy vui sướng bầu không khí. Ánh sáng mặt trời vẩy vào tần chữ trên cờ lớn, bay phất phới, dường như cũng tại vì chàng thắng lợi này gieo họ. Lý Nham quay người đối với chung quanh các tướng sĩ cất cao giọng nói: "Truyền lệnh xuống, để hỏa đầu quân tối nay thêm đồ ăn. Mùa heo, thịt hầm, bao ăn no, thật tốt ăn mừng một trận, chúc mừng Triệu tướng quân đột phá đại tông sư, cũng chúc mừng hôm nay giữ vững Bắc quan." "Tốt, đa tạ đại tướng quân." Binh lính chung quanh nhóm trong nháy mắt buộc phát ra chấn thiên gieo họ, trên mặt mọi mệt bị hưng phấn thay thế. Mấy ngày liên tiếp huyết chiến để bọn hắn căng cứng thần kinh rốt cục có thể lỏng, vừa nghe đến có thịt, không ít người đều kích động xoa lên tay. Tối nay có thể rộng mở ăn thịt. Cái kia còn là giả. Không nghe thấy đại tướng quân nói sao? Đồng bạn đập hắn một thành, cười nói, cái này đều dựa vào Triệu tướng quân, không chỉ có giết Đạt Nhĩ Ba, còn tấn đại tông sư, chúng ta cũng có thể theo thâm lây. Trên tường thành bầu không khí càng nhiệt liệt. Các tướng sĩ một bên thanh lý chiến trường, một bên hưng phấn mà nghị luận buổi tối thêm đồ ăn liên đối lấy trên tay động tác đều nhẹ nhanh hơn không ít. Triệu Vân nhìn trước mắt cái này một màn, trên mặt cũng lộ ra một vẻ ý cười. Có lẽ, đây cũng là thủ hộ ý nghĩa. Chương 136, Man Vương nổi giận chương 136, Man Vương nổi giận Man quân đại doanh. Man binh nhóm rũ cụp lấy đầu, phờ phạc mà về đến đại doanh. Hoàn toàn không có lúc đến hung hãn khí diễm. Trong đại doanh một mảnh tình cảnh bi thảm. Lâm thời dựng thương binh doanh bên ngoài, chật ních kêu rên binh lính, không ít người đứt tay đứt chân, vết thương dùng thô ráp vải quần lấy, vết máu thẩm thấu ra, nhìn thấy mà giật mình. Mấy cái Man tộc y sư loay hoay sức đầu mẹ chán, lại cũng chỉ có thể đơn giản xử lý, càng nặng bao nhiêu hơn thương binh lính chỉ có thể nằm trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Những cái kia may mắn không bị thương tham chiến binh lính, cũng đều co quắp ngồi dưới đất, cúi đầu không nói một lời, khí lực cả người dường như đều bị rút khô. Khôi giáp phía trên vết máu lười nhác lau. Trong tay lương khô nhai ở trong miệng cũng nhạt như nước. Liền những cái kia phụ trách hậu cần, không có tham chiến binh lính, gặp tiền tuyến lui xuống người bộ dáng này, cũng đều hiểu xỉu xuống dưới. Nguyên bản còn mang theo chút ánh mắt mong đợi, giờ phút này chỉ còn lại có chết lặng cùng hoảng sợ. Cuộc chiến này đánh cho quá hoang uổng. Một cái trên mặt mang sẹo lão binh hung hăng đưa trong tay loan đao ngã trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ nói, xông đi lên thì là chịu chết, trên tường thành mũi tên cùng trời mưa giống như, người của chúng ta từng đám rơi xuống, cái này cái gì thời điểm là cái đầu a. Bên cạnh binh lính thở dài, ai nói không phải đâu. Bắc quan thành quả thực là khối xương cứng, gặm hơn 10 ngày, răng đều nhanh vỡ nát còn không có gặm xuống tới. Hiện tại ngược lại tốt, liền đặt nhĩ ba đại sư đều bị người ta giết. Đại tông sư đều đã chết. Ta nhìn à, cái này Bắc quan cũng là cái quỷ môn quan, tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều phải chôn ở chỗ này. Hoán giận âm thanh liên tiếp, lại không ai dám lớn tiếng ồn ào, chỉ là trong âm thầm xì xào bàn tán. Có thể cỗ này xa suốt sĩ khí, giống ôn dịch một dạng tại trong đại doanh lan tràn ra. Trung quân đại trướng bên trong, không khí ngột ngạt. Hoàn Nhan liền sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Chủ bị hạ các tướng lĩnh nguyên một đám cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám, sợ làm tức giận lên cơn giận dữ man vương. Trong trướng hai bên trái phải, Tả Hiền Vương Bách Lâm cùng Hữu Hiền Vương Cắt Thác sóng vai mà ngồi, sắc mặt đồng dạng khó coi. Bách Lâm tâm lý sớm đã mang lên, cuộc chiến này đánh cho kêu cái gì sự tình. Công hơn 10 ngày, tổn binh hao tướng không nói, liền Bắc quan thành tường đều không gặm xuống đến một khối. Bộ lạc dũng sĩ chết nhanh một nửa, lại như thế lấp đi xuống, vốn liếng đều muốn rỗng. Cắt Thác cũng âm thầm đoán thầm, vừa bồi phu nhân lại chết binh sự tình cũng không thể làm. Đặt Nhĩ Ba cũng bị mất, trong tay tông sư cũng gãy 7-8 phần, lại cứng rắn chống đỡ đi xuống, đừng nói cầm xuống Bắc quan, sợ là liền địa vị đều muốn giữ không được. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt, không thể nhịn nữa. Bách Lâm hít sâu một hơi, trước tiên mở miệng. Đại vương, thuộc hạ có lời muốn nói. Hoàn Nhan Liệt đột nhiên dương mắt, ánh mắt hung ác quét về phía hắn, nói. Bách Lâm nhắm mắt nói, đại vương, cái này Bắc quan chi chiến, chúng ta đã đánh nửa vầng trăng có thừa, thương vong nhân số nhiều đến 15-16 vạn. Lại đánh như vậy đi xuống. Hắn dừng một chút, cắn răng nói, thuộc hạ bộ lạc sợ là không chịu nổi, binh lính lại tổn thất nữa, sợ là muốn ra thai vạn. Cắt Thác lập tức nói tiếp, Tả Hiền Vương nói đúng. Thuộc hạ bộ lạc cũng giống như vậy, thương vong quá nặng, lòng người bàng hoàng. Bắc quan đánh lâu không xong, chúng ta hao không nổi a. Lại mang xuống, đừng nói kiến công lập nghiệp, sợ là trong bộ lạc bộ đều muốn tạo phản. Hai người nói xong, đều khẩn trương nhìn lấy Hoàn Nhan Liệt. Bọn hắn biết lời này khó nghe, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại không lên tiếng, bộ lạc liền bị kéo sụp đổ. Trong trướng các tướng lĩnh cũng ào ào ngẩng đầu nhìn về phía Man Vương. Hoàn Nhan Liệt sắc mặt càng thêm khó coi, ở ngực kịch liệt phập phồng, lại nhất thời nghẹn lời. Báo, đại vương, có tình huống khẩn cấp. Ngoài trướng truyền đến một tiếng dồn dập hô hoán, phá vỡ trong trướng tĩnh mịch. Tiến đến, một tên bách phu trưởng lộn nhào xông vào đại trướng, trên thân khôi giáp siêu siêu mèo mèo, thần sắc bối rối tới cực điểm. Hắn thở hồng hộc quỳ rạp xuống đất, thanh âm run không còn hình dáng. Đại vương, sao? Phía sau Lương Thảo bị địch nhân đốt. Cái này, lần này chuyển vận Lương Thảo toàn mất giáo. Cái gì? Lương Thảo bị đốt đi? Làm sao có thể? Trong đại trướng trong nháy mắt sôi trào, các tướng lĩnh nào ào ngẩng đầu, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không dám tin. Không phải có hơn một vạn binh lính hộ tống sao? Làm sao lại bị người đốt đi Lương Thảo? Hoàn Nhan Liệt đột nhiên theo chủ vị đứng người lên, mấy bước vọt tới bách phu trưởng trước mặt, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn hung hăng nhấc lên, ánh mắt trừng giống như trung đồng. Ngươi nói cái gì? Lương Thảo không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Bách phu trưởng dọa đến hồn phi phách tán, lắp bắp trả lời, ta. Chúng ta bị một chi kỵ binh tập kích, đối phương mấy ngàn người, toàn vũ trang đầy đủ. Bọn hắn không có đánh bất luận cái gì đánh dấu, chúng ta cũng không biết là ở đâu ra. Không. Bất quá, khuôn mặt của bọn hắn, nhìn lấy rất giống đại khánh người. Đại khánh người. Hoàn Nhan Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, nộ hỏa bay thẳng đỉnh đầu, đột nhiên đem bách phu trưởng hung hăng ngã trên mặt đất. Hoàn Nhan Liệt lồng ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân đều đang phát run, mấy chục vạn đại quân Lương Thảo, cứ như vậy không có. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn liền tiếp tục rằng co nữa tư bản cũng bị mất. Trong trướng các tướng lĩnh triệt để hoàng hồn, sắc mặt trắng bệch. Xong, cái này thật xong. Không có Lương Thảo, không chống được 5 ngày a. Hoàn Nhan Liệt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất bách phu trưởng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, lại không thể làm gì. Biến cố bất thình lình, như là sau cùng một con cỏ, triệt để ép vỡ tâm lý của hắn phòng tuyến. Ngay sau đó, phía ngoài lều lại vang lên một đạo dồn dập thông báo âm thanh. Báo, đại vương. Vương đình có cấp báo. Lời còn chưa dứt, một tên man binh lộn nhào xông vào trong trướng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đại vương. Không xong. Vương đình lọt vào địch nhân kỵ binh đánh bất ngờ, vương thất thành viên. Toàn. Tất cả đều bị bắt làm tù binh. Cái gì? Câu nói này như là sấm sét tại trong đại trướng nổ vang, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Không có khả năng. Vương đình tại đại thảo nguyên nội địa, trung quanh có trọng binh chấn giữ, địch nhân làm sao có thể mò tới đó? Chẳng lẽ lại là bay qua? Có tướng linh thất thanh hô. Đúng vậy à, Lương Thảo bị thiêu có lẽ có thể là địch nhân kỵ binh làm, có thể Vương đình tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thảo nguyên chỗ sâu, từ trước là man tộc chỗ an toàn nhất, làm sao lại bị đánh bất ngờ? Hoàn Nhan Liệt chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng trán. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tên kia man binh gấp đến độ nhanh khóc, vội vàng từ trong ngực móc ra một phong nhuốm máu tin, hai tay dâng lên, đại vương, đây là vương hậu thân bút viết tin, ngài nhìn. Hoàn Nhan Liệt đoạt lấy tin, run rẩy triển khai. Trong thư viết rõ ràng, vương thất thành viên đều bị bắt được, vương đình bị cướp sạch không còn, chấn thủ vương đình đại tông sư ôm một lực chiến mà chết, lãnh binh người chính là đại khánh Tần Vương. Mà Tần Vương thả người điều kiện chỉ có một cái, man tộc lập tức lui binh, cũng cùng đại khánh ký kết vĩnh viễn không bao giờ xâm nhập phía nam hiệp nghị. Phúc, Hoàn Nhan Liệt xem xong thư, mắt tối sầm lại, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phía bên mình còn tại tấn công mạnh Tần Vương Bắc Quan, Tần Vương lại mang binh ngừng lại một chút thảo nguyên chỗ sâu, trực tiếp đem nơi ở của hắn cho trộn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. A, Hoàn Nhan Liệt Triệt để bạo phát, hắn mãnh liệt xoay người, vọt tới bên cạnh bàn trà trước, quất ra bên hông loan đao hung hăng đánh xuống. Giang giác, kiên cố bàn gỗ bị chém thành hai khúc, mảnh gỗ vụn bể ra. Trong trướng các tướng lĩnh dọa đến đại khí không dám thở, nguyên một đám đầu thấp đủ cho thấp hơn, Vương Đình bị trộn, Vương Thất bị bắt, đây quả thực là trời sợ. Hoàn Nhan Liệt Triệt nắm chặt cái kia phong thư, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt phủ đầy tia máu. Hắn không có lựa chọn. Lui binh, nhất định phải lập tức lui binh. Chương 137, Man quân lui binh chương 137, Man quân lui binh Lương Thảo bị thiêu, Vương Thất thành viên bị bắt. Lưỡng đường trọng kích phía dưới, hắn đã triệt để thua. Trận này oanh oanh liệt liệt nam trinh, từ lúc mới bắt đầu hùng tâm trang trí, cho tới bây giờ thất bại thảm hại, cuối cùng thành một trận chê cười. Một mực trầm mặc quân sư rốt cục đứng dậy. Đại vương, hạ lệnh rút quân đi. Hắn dừng một chút, nhìn lấy Hoàn Nhan Liệt tái nhợt sắc mặt, tiếp tục nói, tiếp tục đánh xuống, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong quân Lương Thảo khâu kiệt, các tướng sĩ vô tâm ham chiến, càng quan trọng hơn là Vương Đình Vương Thất thành viên còn tại Tần Vương trong tay, chúng ta nhất định phải nhanh rút quân, nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu trở về. Trầm thì sinh biến a. Hoàn Nhan Liệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại mở ra lúc, trong mắt cuồng bạo nộ hỏa đã bị bất đắc dĩ thay thế. Hắn trọng trọng nhẹ gật đầu, truyền ta mệnh lệnh, toàn quân rút quân. Bốn chữ, dường như hao hết hắn tất cả khí lực. Lần này Nam Trinh, Man tộc tổn binh hao tướng, chỉ là tông sư thì hao tổn tầm 10 vị, liền đại tông sư Đạt Nhĩ Ba cùng Ô Mục đều chết trận, các bộ tộc thanh niên trai tráng càng là tử thương vô số. Hắn cái này Man Vương, chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Qua chiến dịch này, hắn tại Man tộc các bộ bên trong hy vọng, tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hoàn Nhan Liệt nhìn về phía trong trướng túi đầu không nói các tướng lĩnh, trầm giọng nói, lần này Nam Trinh, để các bộ tộc bị tổn thất thảm trọng, bản vương tâm lý rõ ràng. Sau khi trở về, bản vương sẽ ấn các bộ thương vong tỷ lệ tiến hành bổ khuyết, cần phải để chiến tử dũng sĩ ra quyến đạt được trợ cấp. Hắn nhất định phải làm như thế. Bây giờ quân tâm tan rã, các bộ đối với hắn đã có lời oán giận, thích hợp bổ khuyết không chỉ có là trấn an, càng là vì ổn định nhân tâm, tận lực tiêu trừ các bộ lạc bên trong hỗn loạn. Nếu không, không giống nhau địch nhân đến công, Man tộc nội bộ trước hết loạn. Các tướng lĩnh nghe nói như thế, cũng hơi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình, lại không một người nói chuyện, chỉ là yên lặng lĩnh mệnh. Rút quân mệnh lệnh rất nhanh truyền khắp đại doanh. Man binh nhóm sớm đã vô tâm ham chiến, nghe vậy hào hào thu thập hành trang, đội ngũ kêu loạn hướng lấy bắc phương rút lui. Hoàn Nhan Liệt cưỡi chiến mã đi vào một chỗ dốc cao, điểm chặt dây cương, quay đầu nhìn về phía xa xa Bắc Quan thành. Thành tướng Minh Nga ở dưới ánh tà dương bỏ ra cẩn trọng âm ảnh, giống một đầu trầm mặc cự thú, cười nhạo hắn thảm bại. A, hắn thấp giọng cười nhạo, trong mắt lại thiêu đốt lên không cam lòng hỏa diễm. Lần này hắn thua, thua thất bại thảm hại. Nhưng đây không phải kết thúc. Lần tiếp theo, bản vương nhất định sẽ san bằng thành này. Hoàn Nhan Liệt nắm chặt roi ngựa, Tần Vương, ngươi cho bản vương chờ lấy. Bút chứng này chúng ta còn không có coi xong, sớm muộn có một ngày bản vương muốn tự tay chém ngươi, báo thù rửa hận. Hắn không phải không nghĩ tới phái người đuổi theo giết Tần Vương, có thể mênh mông đại thảo nguyên mênh mông, kỵ binh tới lui như gió, muốn tại trên thảo nguyên tìm tới cũng vây giết bọn hắn, quả thực khó như lên trời. Huống chi bây giờ đại quân Lương Thảo đoạt tuyệt, quân tâm tăng dã, căn bản bất lực lại tổ chức truy kích. Đại vương, đại quân đã bắt đầu rút lui, chúng ta cũng nên độc thân. Quân sư cưỡi ngựa đi vào bên cạnh hắn, đàm phán người sắp xếp xong xuôi, đã an bài thỏa đáng. Quân sư gật đầu, là Hô Duyên Phong tướng quân tự mình dẫn đội, bọn hắn sẽ lưu lại, tìm tới Tần Vương người đàm phán, tranh thủ mau chóng đem Vương Thất thành viên tiếp trở về. Hoàn Nhan Liệt từ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu ngựa lại, hướng về đại quân rút lui phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, trên tường thành trấn Bắc quân các binh lính ngồi liệt trên mặt đất, có tựa ở thành gạch phía trên nhắm mắt dưỡng thần, có thì xuất ra lương khô cái miệng nhỏ gặm, khôi giáp phía trên vết máu còn chưa kịp lau. Trận chiến này đến cùng còn muốn đánh bao lâu a? Một cái tuổi trẻ binh lính xoa mỏi như cánh tay, ra cái này cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi, lại đánh như vậy đi xuống, thật không biết có thể hay không sống đến ngày mai. Bên cạnh lao binh thở dài, ai không phải đâu. Hôm qua còn cùng ta đáp lời lao trương, hôm nay liền không có. Nói không chừng ngày mai chết cũng là người ta, loại ngày này lúc nào là cái đầu a. Mọi người trầm mặt xuống, trên tường thành chỉ còn lại có trầm trọng tiếng hít thở. Đột nhiên, một cái binh lính theo lỗ châu Mai Châu đứng lên, khép mắt ngắm nhìn ngoài thành Man tộc đại doanh. Nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt của hắn trừng giống như trung đồng, mãnh liệt quát to lên. Mau nhìn, Man tộc lui binh. Cái gì? Tất cả mọi người vụt một chút từ dưới đất bò dậy, tranh nhau chen lấn bổ nhào vào bên tường thành, đào lấy lỗ châu Mai hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Man tộc trong đại doanh bóng người phun trào, nguyên bản lít nha lít nhít trướng đồng đang bị nhanh chóng dỡ bỏ, thu hồi. Vô số Man binh sắp xếp tán loạn đội ngũ, chính hướng về bắc mới chậm rãi di động. Thật lui, bọn hắn thật lui. Chúng ta thắng. Man tộc rút quân. Trên tường thành trong nháy mắt bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, các binh lính lẫn nhau ôm ấp, có thậm chí kích động đến khóc đi ra. Quá tốt rồi. Đám này Man gì rốt cục xéo đi. Lao tử còn sống. Ha ha ha. Rốt cục không cần chết. Kết thúc, chiến tranh kết thúc. Mấy cái trẻ tuổi binh lính kích động lẫn nhau đánh lấy bả vai của đối phương, các lão binh thì mắt đỏ với mắt, nhìn qua Man quân rút lui phương hướng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thủ thành giáo úy kềm chế trong lòng cũng hỉ, đột nhiên vô đuổi. Nhanh, cùng ta đi xuống bẩm báo đại tướng quân. Đây chính là tin tức vô cùng tốt. Nói, hắn mang theo hai cái thân vệ, vội vã hướng lấy dưới thành chạy tới. Trên tường thành reo họ vẫn tại tiếp tục, thắng lợi vui sướng giống như nước thủy triều che mất mỗi người. Đại doanh bên trong, Trấn Bắc quân binh lính nhóm chính tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ, hỏa đầu quân đã đỡ lấy nổi lớn, mùi thịt theo cơn gió tung bay đến thật xa. Trên mặt mỗi người đều mang theo vài phần chờ mong, chờ lấy ăn cơm. Đương nhiên, cái kia tên giáo úy một đường phi nước đại tiền đến, một bên chạy một bên lôi kéo cuống họng hô to, "Man tộc lui binh, man quân thật lui binh." Chính đang nói giỡn binh lính nhóm trong nháy mắt an tĩnh lại, nguyên một đám trợn mắt hốt hoồm, dường như không nghe rõ hắn. "Giáo úy, ngài nói cái gì?" Một cái binh lính thử thăm dò hỏi. "Ta nói man quân lui binh, chúng ta thắng." Giáo úy lại hô một lần. Một giây sau, cả tòa đại doanh giống sôi trào một dạng, bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. "Thắng, chúng ta thật thắng. Quá tốt rồi." Thời gian này cuối cùng chấm dứt. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa khắp nơi là nhảy cẫng hoan hô thân ảnh, có người lẫn nhau vỗ tay, có người ôm cùng một chỗ xung quanh, còn có người kích động đem đầu nón trụ ném về không trung. Đây quả thực thật là làm cho người ta chấn phấn. Những ngày này, bọn hắn thủy chung tại bên bờ sinh tử dãy rủa, thời khắc nơm nớp lo sợ, bây giờ rốt cục có thể thở phào. Giáo úy không tâm tư chờ lâu, quay người xông vào sở chỉ huy, đối với Lý Nham hô to, "Đại tướng quân, tin tức tốt, man quân lui binh, chúng ta thắng." Lý Nham bỗng nhiên ngẩng đầu, gấp đội mở miệng, "Là thật sao?" "Thật, chắc chắn 100%." Giáo úy kích động nói, ngoài thành man tộc đại doanh đã bắt đầu dỡ lều vải, đội ngũ chính hướng bắc rút lui đầu. Lý Nham cùng một bên Triệu Vân liếc nhau. Hai người không nói hai lời, vội vàng bước nhanh chạy đến trên tường thành, dõi mắt trông về phía xa. Khi thấy ngoài thành man tộc đại doanh quả nhiên đang nhanh chóng thu thập, đại đội nhân mã chính chậm rãi hướng bắc di động. Nguyên bản lít nha lít nhít doanh địa dần dần biến đến trống trải lúc, hai người đều thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Man quân rút lui, bọn hắn thật thắng. Lý Nham xoay người, nhìn trước mắt các tướng sĩ, hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực la lớn. "Các huynh đệ, man quân triệt binh, chúng ta thắng. Các ngươi đều là tốt." "Tốt." Các binh lính cùng kêu lên đáp lại. "Buổi tối hôm nay, để cho chúng ta thỏa thích cùng hoan." Lý Nham cười phất tay, ống thịt đầy đủ, rượu bao đủ, "Chúc mừng chúng ta trận này kiếm không dễ thắng lợi." "Tốt." Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, kéo dài không thôi, liền trong không khí đều tràn ngập thắng lợi vui sướng. Chương 138, đánh dấu dịch cân kinh chương 138, đánh dấu dịch cân kinh đại thảo nguyên phía trên. Ánh nắng chiều đem vô biên vô tận bãi cỏ nhuộm thành một mảnh màu vàng đỏ. Xa xa đường chân trời cùng trời tế đụng vào nhau, phát họa ra mênh mông mà bao la hùng vĩ hình dáng. Tô Vân dẫn theo kỵ binh tại trên thảo nguyên phi nhanh, vung lên từng trận bụi mù. Tần quân đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, cho dù tại cực nhanh tiến tới bên trong cũng duy trì chặt chẽ trận hình, giống như một đạo màu đen tiềm điện, vạch phá chống trải thảo nguyên. Cái này một mảnh thảo nguyên hoang tàn vắng vẻ, ngoại trừ ngẫu nhiên xẹt qua phi điệu cùng nơi xa lẻ tẻ đàn thú, lại không cái khác tung tích. Bọn hắn chỗ lây có thể tại mênh mông thảo nguyên lên không mất phương hướng, toàn bộ nhờ trên bầu trời cái kia xoay quanh cắt lớn dẫn đường. Làm hệ thống xuất phẩm tin chim, nó cũng không chỉ có lan truyền tin tức tác dụng, càng có thể trên không trung trinh sát địa hình, phân biệt phương hướng, dẫn đường lúc so lớn nhất kinh nghiệm thám báo càng có tác dụng tốt hơn, tổng có thể tìm tới lớn nhất nhanh gọn con đường. Đi qua một hai ngày liên tục hành quân, đội ngũ đã tới gần U Châu bên ngoài địa khu. Ấn theo tốc độ này, lại có một ngày thời gian, bọn hắn thì có thể trở lại U Châu cảnh nội. Toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. Tô Vân điểm chặt ngựa cương, cao giọng hạ lệnh. Bọn kỵ binh lập tức chậm dần tốc độ, có thứ tự dừng bước lại. Bọn hắn ào ào xuống ngựa, xuất ra mang theo người lương khô cùng túi nước, có ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, có thì dắt ngựa đi hướng phủ cận vũng nước uống nước. Tô Vân một mình đi đến một chỗ địa thế hơi cao sần đất phía trên, ngắm nhìn bầu trời phương xa. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ phía chân trời lao xuống mà đến, mang theo bén nhọn tiếng kêu to. Cắt lớn quanh quẩn trên không trung hai tuần, tinh chuẩn rơi vào Tô Vân duỗi xuất thủ trên cánh tay, trên chân còn buộc lên một cái tiểu tiểu tim. Tô Vân cởi xuống tim, lấy ra bên trong tờ giấy, triển khai xem xét, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười. Tin là Triệu Vân truyền đến, trên đó viết, Bắc quan nguy cơ đã giải, rất quân chủ lực rút lui. Rất tốt. Tô Vân khẽ gật đầu, đem tờ giấy cất kỹ. Bắc quan sự tình hết thảy đều kết thúc, tiếp đó cũng là cùng man tộc đàm phán. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, trời chiều chính chậm rãi chìm vào đường chân trời, màn đêm tức sắp giáng lâm. Lữ Bố cùng Hoắc Khứ Bệnh sóng vai ngồi trên đồng cỏ, mỗi người cầm lấy một khối lương khô gặm, bên người lựa trại đôm đốp rung động. Lần này man tộc nội địa chuyến đi, ngược lại là so trong tưởng tượng thông khoái. Lữ Bố quyệt miệng, giết đến những cái kia man gì kêu cha gọi mẹ, liền bọn hắn xảo huyệt đều cho sốc, đã nghiền. Hoắc Khứ Bệnh cười cười, gật đầu nói, sát thực thông khoái. Nhất là Lữ tướng quân chém cái kia ôm một thời điểm, nhất thương định cả khôn, nhìn đến ta đều nhiệt huyết sôi trào. Hắn là thật tâm bội phục, Ô Mục là đại tông sư, mà Lữ Bố đương thời bất quá tông sư đỉnh phong, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đem chém giết, bực này chiến lược, quả thực không thể tưởng tượng. Lữ Bố nhíu mày, hiếm thấy không có nói quát, chỉ là hừ một tiếng, cái kia lao đông tây quá chậm, giết lấy chưa đủ nghiền. Ngược lại là ngươi, sau đó bắt làm tù binh quân thất, đây chính là một cái công lớn. Cũng vậy, Hoắc Khứ Bệnh mở miệng nói, nếu không phải Lữ tướng quân chính diện quân lấy Ô Mục, ta cũng không dễ dàng như vậy đã thủ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lần này xâm nhập địch cảnh mạo hiểm, không chỉ có đánh cho tàn phế man tộc căn cơ, cũng để bọn hắn thấy được lẫn nhau lợi hại. Đến đón lấy liền chờ đàm phán. Hoắc Khứ Bệnh nhìn qua xa xa lựa trại, bất quá ta đoán, qua chiến dịch này, man tộc trong thời gian ngắn sợ là không còn dám xuôi nam. Lữ Bố bĩu môi, tốt nhất đừng đến, tới ta lại chém mấy cái đại tông sư cho bọn hắn nhìn một cái. Một bên khác, Lâm Thời dựng doanh trướng bên trong, man tộc vương thất các thành viên chen ngồi cùng một chỗ. Vương hậu Cáp Ni Tư ngồi ở giữa, cứ việc sợi tóc có chút lộn xộn, ánh mắt vẫn còn tính toán trấn định. Doanh trướng bốn phía đứng đấy binh lính, từng cái thần sắc nghiêm túc, tay cầm binh khí, đem nơi này thủ đến kín không kẽ hở. Mẫu hậu, ngươi nói, phụ vương sẽ tới hay không cứu chúng ta a? Một cái niên kỷ còn tiểu nhân vương tử nắm chặt cắp ni tư góc áo, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta không muốn chết ở chỗ này. Bên cạnh công chúa cũng đỏ cả bên mắt, nhỏ giọng nói, chúng ta đều bị bắt, phụ vương sẽ không buông tha cho chúng ta a. Đừng nói mỏ. Cắp ni tư vỗ vỗ tiểu tay của con trai, đại vương tuyệt không buông tha chúng ta. Chúng ta là man tộc vương thất, là thân nhân của hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta đi ra. Một cái lớn tuổi chút vương tử cao mày, có thể. Nhưng chúng ta đều thành tù nhân, tần vương có thể hay không đối với chúng ta hạ độc thủ? Sẽ không. Tần vương bắt chúng ta, đơn giản là muốn lấy này áp chế đại vương lui mình. Chúng ta còn có giá trị lợi dụng, hắn sẽ không dễ dàng giết chúng ta. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh sợ hãi tộc nhân, tiếp tục nói, tất cả mọi người tỉnh táo chút, hiện tại tự loạn trận cước vô dụng. Tin tưởng đại vương, hắn nhất định sẽ mang theo chúng ta về nhà. Lời tuy như thế, các ni tư trong lòng cũng không chắc chắn. Nàng không biết tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào, càng không biết Hoàn Nhan Liệt có thể hay không vì bọn hắn đáp ứng tần vương điều kiện. Nhưng giờ phút này, nàng nhất định phải ổn định mọi người, nàng là vương hậu, là những người này người đáng tin cậy. Tô Vân chậm rãi đi đến giam giữ vương thất thành viên doanh trướng phụ cận, canh giữ ở cửa binh lính thấy thế ào ào hành lễ. Trong trướng các ni tư nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn đến Tô Vân thân ảnh, lập tức đứng người lên, đi ra ngoài. Tần vương, nàng khẽ bước cẩm. Tô Vân nói ngay vào điểm chính, Man vương đã lui binh. Tiếp đó, song phương sẽ phái người đàm phán, các ngươi rất nhanh liền có thể trở về. Các ni tư trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Đa tạ tần vương cáo chi. Tô Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Mấy ngày nay, hắn thông qua bí mật quan sát, nhìn ra được các ni tư tại vương thất trong thành viên vô cùng có uy tín, là cái phi thường có năng lực nữ nhân. Cáo chi tin tức về sau, Tô Vân liền quay người rời đi. Các ni tư bước nhanh trở lại trong trướng, trên mặt khó nén kích động, cất giọng nói, lại ra nghe. Tần vương vừa mới nói, đại vương đã lui binh. Chúng ta rất nhanh liền có thể về nhà. Thật, chúng ta có thể đi về. Trong trướng trong nháy mắt sôi trào, lúc trước thấp thỏm lo âu quét sạch sành sanh, tất cả mọi người kinh hỉ ngẩng đầu. Quá tốt rồi, ta liền biết phụ vương sẽ cứu chúng ta. Tiểu vương tử hưng phấn mà nhảy dựng lên. Lớn tuổi vương tử cũng nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, lui binh liền tốt, lui binh liền tốt. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, trên mặt tràn đầy vui sướng. Về nhà hy vọng rốt cục gần ngay trước mắt. Tô Vân trở lại trướng đồng, mới vừa ở phủ lên trên thảm trên mặt đất ngồi xuống. Náo hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, tuần này đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Tô Vân trong lòng hơi động, thuận miệng đáp. Hắn sớm thành thói quen loại này mỗi tuần một lần kinh hỉ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được dịch cân kinh. Cái gì? Tô Vân đỗng nhiên sửng sốt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Dịch cân kinh. Ta đi, vậy mà đánh dấu ra công pháp. Đây chính là đại danh đỉnh 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 cấp nội công tâm pháp. Tại Kim Dung tiểu thuyết bên trong, dịch cân kinh là thiếu lâm phái tuyệt thế tuyệt học, bị coi là võ học bên trong trí cao vô thượng bảo điển. Theo ghi chép, dịch cân kinh từ Đông Thổ Thiền Tông sơ tổ Đạt Ma lão tổ sáng tạo, sau từ Thiền Tông nhị tổ Tuệ Khả đại sư có được tại lão tổ. Tại Thiên Long Bát Bộ bên trong, Mộ Dung Bát trực tiếp gọi hắn là thiên hạ võ học đứng đầu. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tu luyện cần lấy dịch cân kinh nội lực làm căn cơ, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Dịch cân kinh công hiệu cực kỳ cường đại, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng nội lực, còn có thể trị liệu thương bệnh, đến kháng độc tố, giải trừ huyền đạo, trì hoãn già yếu, thậm chí có thể hấp thu người khác nội lực, gia tăng công lực của mình. Bất quá, dịch cân kinh tu tập bí quyết rất là không dễ, chỉ cần khám phá ta tường, nhân tướng trong lòng không còn tu tập võ công chi niệm. Thiếu Lâm tự đi qua mấy trăm năm qua, tu tập dịch cân kinh cao tăng quả thực không ít, nhưng thường thường không thu hoạch được gì. Tại Thiếu Lâm đỉnh cấp công pháp bên trong, dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh tịnh xương Thiếu Lâm hai đại căn bản thần công. Có thể xương nội công trần nhà là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chờ cái khác võ công tu luyện căn cơ. Thiếu Lâm phái mấy trăm năm qua tập luyện người đông đảo, nhưng tránh thức luyện thành người lắc đắc không có mấy. Chương 139, khách không mời mà đến. Chương 139, khách không mời mà đến. Cũng không biết cái này dịch cân kinh có hay không truyền thuyết bên trong cường đại như vậy. Bây giờ Tô Vân đã là đại tông sư cảnh giới, tầm thường công pháp hắn căn bản không để vào mắt, muốn luyện thì luyện tối cường. Hệ thống, cái này dịch cân kinh có thể trực tiếp quán thâu sao? Tựa như ký chủ, không cần khắc khổ tu luyện, có thể trực tiếp đạt đến đại thành cảnh giới. Không tệ không tệ, vẫn là hệ thống ra sức. Tô Vân trong lòng vui vẻ, lúc này hạ lệnh, hệ thống, tu luyện dịch cân kinh. Đinh. Ngay tại truyền vào dịch cân kinh đến ký chủ thể nội. Vừa dứt lời, Tô Vân liền cảm giác được một cỗ ôn nhuận mà rồi rào khí lưu mãnh liệt mà tràn vào toàn thân, phản phất có vô số nhỏ xíu dòng nước gấm tại kinh mạch bên trong du tẩu. Những nơi đi qua, nguyên bản thì hùng hậu chân khí lại bắt đầu tự mình vận chuyển dựa theo một loại huyền ảo vô cùng quỹ tích lưu chuyển. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội chân khí chính tại phát sinh biến hóa về chất, nguyên bản chân khí giờ phút này dần dần biến đến ngưng luyện, tinh thuần, mỗi một sợi đều ẩn chứa khủng bố lực lượng. Kinh mạch bị cái này dòng nước gấm lặp đi lặp lại cọ rửa, biến đến càng thêm cứng cỏi rộng lớn, liên đới lấy gân cốt đều bị thối luyện. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức thật không thể tin, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, cái kia cố chuyển vào dòng nước gấm liền triệt để dung nhập hắn chân khí bên trong. Đinh, dịch cân kinh đã đại thành. Tô Vân chậm rãi mở mắt ra, nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy thể nội chân khí lao nhanh không thôi, nhưng lại thu phóng tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại thoải mái thuận hợp vật bị. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình thực lực so trước đó lại mạnh mẽ mấy phần, đại tông sư cảnh giới càng vững chắc, thậm chí ẩn ẩn có tiến thêm một bước dấu hiệu. Dịch cân kinh quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn hiện tại, nếu là đối đầu lúc trước chính mình, hắn có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần trong vòng 3 chiêu liền có thể nhẹ nhõm đem đánh tan. Cũng không phải là lúc trước chính mình không đủ mạnh, mà chính là dịch cân kinh mang tới để thăng quá mức rõ rệt. Chân khí tinh thuần trình độ, kinh mạch dung nạp hạn mức cao nhất, thậm chí đối lực lượng trưởng khống độ chính xác đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp đó, đến tìm một môn đỉnh cấp vũ khí. Nội công tâm pháp có thể nếu là không có xứng đôi võ kỹ đem phát huy ra, không khỏi quá mức đáng tiếc. Tựa như người mang bảo sơn lại không biết như thế nào khai thác, chỉ có một thân hùng hậu nội lực, chiêu thức phía trên lại rơi tầm thường, cuối cùng khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Tô Vân suy nghĩ, tốt nhất là loại kia thẳng thắn thoải mái, có thể đem dịch cần kinh cương mãnh cùng ngưng luyện kết hợp hoàn mỹ võ kỹ. Vô luận là thương thuật, đao pháp vẫn là trường pháp, chỉ cần đầy đủ đỉnh phong, có thể cùng môn nội công này hỗ trợ lẫn nhau liền hảo. Chờ trở lại U Châu, thì phái người thật tốt vơ vét một phen. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới từ đường chân trời thò đầu ra. Ánh mặt trời vàng chói rải đầy thảo nguyên, mang theo sáng sớm đặc hữu ý lạnh, thổi tan ban đêm hàn khí, để người sảng khoái tinh thần. Tô Vân theo trướng đồng bên trong đi tới, duỗi cái đại đại lưng mỏi, toàn thân cốt cách phát ra một trận rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Cứ việc tối hôm qua cơ hồ không có chớp mắt, giờ phút này nhưng như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, tinh lực dồi dào. Xem ra dịch cân kinh không chỉ có thể để thăng thực lực, đối thân thể tầm bổ cũng viễn siêu tưởng tượng. Lúc này, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lữ Bố sóng vai đi tới. Hai người ánh mắt rơi vào Tô Vân trên thân lúc, đều nao nao. Chẳng biết tại sao, hôm nay chủ công tựa hồ có chút không giống. Khí chất biến đến càng thêm nội liễm thâm thúy, rõ ràng thì đứng ở trước mắt, lại cho người một loại cao thâm mặt chắc, khó có thể nắm lấy cảm giác. Chủ công. Hai người liếc nhau, cùng kêu lên chắp tay hành lễ. Tô Vân gật gật đầu, cười nói, đều chuẩn bị xong, hết thảy sẵn sàng, tùy thời có thể xuất phát. Hoắc Khứ Bệnh đáp. Một nén nhang về sau, đội kỵ binh ngũ tại trên thảo nguyên tập kết hoàn tất. Theo Tô Vân ra lệnh một tiếng, đại quân lần nữa lên đường, hướng về U Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. U Thành. Thái Dương vừa mới dâng lên, trên đường phố liền đã náo nhiệt lên. Gánh lấy trọng trách người bán hàng rong bên đường giao hàng, sáng sớm cư dân dẫn theo dõi thức ăn xuyên thẳng qua tại ngõ hẻm, hai đồng nhóm truy đuổi vui đùa ở mỹ, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Ngoài cửa thành càng là người đến người đi, xe ngựa nối liền không dứt. Có theo xung quanh thôn trấn chạy đến buôn bán nô phù, có hành thương đi đường thường ra, còn có không ít mang nhà mang người, muốn tại U Thành đầu nhập vào thân hữu lưu dân, đông đúc, phi thường náo nhiệt. Bây giờ U Thành sớm đã không phải lúc trước cái kia bộ dáng. Theo cổ hủ chữa trị cùng phát triển, nhân khẩu so lúc trước tăng lên gấp đôi còn nhiều. Ngoài thành nguyên bản chống trải khu vực, dần dần toát ra liên miên thôn xóm, khói bếp lượn lờ, gà chó tướng ngửi. Thì liên thành môn phụ cận trên đất trống, cũng lần lượt dựng lên không ít thấp bé phòng ốc, tạo thành mới khu cư trú, chủ đầy trước đến tìm nơi nương tựa bách tính. Giờ phút này, ngoài thành quan đạo phía trên, đi tới một đám khách không mời mà đến. Ước chừng tầm 10 người, có nam có nữ, đều là trung niên bộ dáng, mặc lấy rửa đến trắng bệnh áo vải, trong tay hoặc dẫn theo đơn giản bọc hành lý, hoặc gánh lấy không đáng chú ý hàng gánh. Nhìn qua tựa như tầm thường đi đường thương khách, không chút nào thu hút. Nhưng nếu là có cao thủ nhìn kỹ, nhất định có thể phát hiện đám người này không đơn giản. Mỗi cá nhân tu vi đều không thấp, hắn bên trong cảnh giới thấp nhất cũng có nhất lưu cao thủ trình độ, dẫn đầu mấy người càng là tông sư. Nhóm người này một đường theo giang nam chằn chọc lên phía bắc, màn trời chiếu đất, cuối cùng đã tới U Thành địa giới. Bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, Thần Vương. Không sai, bọn hắn chính là Yên Vũ lâu Dư Nghiệt. Dẫn đầu là cái khuôn mặt phổ thông phụ nhân, khỏe mắt mang theo vài phần tế văn, nhìn qua tựa như cái bất vả nửa đời nông phụ. Nhưng không có người biết, nàng đã dịch dung, hắn thân phận chân thật chính là Yên Vũ lâu lâu chủ Bạch Chỉ Nhu. Nàng nhìn qua nơi xa U Thành hình dáng, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Đi theo Bạch Chỉ Nhu sau lưng Tam đại tông sư, chính là Yên Vũ lâu tứ đại sứ người bên trong Vũ, Lôi, Điện Tam sứ, đều là tông sư hậu kỳ võ giả. Mưa làm bước nhanh đi lên trước, đối với Bạch Chỉ Nhu thấp giọng báo cáo, "Lâu chủ, căn cứ chúng ta sớm dò thăm tình báo, Tần Vương Tô Vân giờ phút này không tại U Thành, nghe nói mang binh xuất trình, đi hướng không rõ." Bạch Chỉ Nhu khẽ bước cằm. "Không sao, hắn luôn có trở về một ngày. Chúng ta những ngày này vừa vặn thừa dịp hắn không tại, đem Tần Vương phủ tình huống thăm dò rõ ràng, bố phòng như thế nào, có bao nhiêu cao thủ đóng giữ, thậm chí là trong phủ mỗi cái lối đi, đều muốn tra được rõ ràng. Đem công tác chuẩn bị làm đủ, chờ hắn trở về, cần phải làm đến nhất kích tất sát. La Vong hủy diệt ta Yên Vũ lâu, giết nhiều huynh đệ như vậy thì muội, món nợ máu này cũng nên để hắn tự mình hoàn lại." Vũ, Lôi, Điện Tam sứ cùng nhau gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ ngân lệ, "Đúng, lâu chủ." Bạch Chỉ Nhu dương mắt nhìn về phía U Thành cổng thành, thản nhiên nói, "Đi thôi, vào thành." Bên trong thành cứ điểm đã sớm sắp xếp xong xuôi, sẽ không khiến cho hoài nghi. Một đoàn người lập tức thu liễm khí tức, trang làm phổ thông nơi khác thương gia, theo dòng người hướng cửa thành đi đến. Binh lính thủ thành thông lệ kiểm tra bọn hắn bọc hành lý, gặp đều là chút tầm thường hàng hóa, liền vất tay cho đi. Cứ như vậy, nhóm này Liên Vũ lâu Dương Nghiệt, lặng yên không một tiếng động lẫn vào U Thành. Chương 140, cuối cùng về Bắc Quan. Chương 140, cuối cùng về Bắc Quan thành đông. Gặp một đầu yên lặng hẻm nhỏ vị trí, có một nhà tên là Thanh Phong tiểu lâu. Tiểu lâu nhìn lấy phổ thông thông, hai tầng cao chất gỗ lầu nhỏ, mặt tiền không tính xa hoa, cửa treo phai màu tiểu kỳ. Ngày bình thường khách nhân không nhiều, phần lớn là chút phụ cận làm công việc bách tính, điểm ấy món ăn sáng, một bình rượu mạnh, làm hao mòn nửa ngày. Người nào cũng không nghĩ ra, chỗ này nhìn như bình thường tiểu lâu, đúng là Trần gia bí mật sản nghiệp, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Bạch Chỉ Nhu một đoàn người đi vào tiểu lâu trước, nhìn như tùy ý đi vào. Trưởng quỹ chính là cái giữ lấy tròm râu dê trung niên nam nhân, đang cúi đầu phát lấy bản tính, gặp bọn hắn tiến đến, Dương mắt quét một chút, ánh mắt tại Bạch Chỉ Nhu trong tay vô ý lộ ra nửa khối ngọc bội phía trên giường một chút, lập tức bất động thanh sắc để xuống bàn tính, bước nhanh tiến lên đón. Mấy vị khách quan rất là lạ mặt, là nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Bạch Chỉ Nhu không nói chuyện, chỉ là đem cái kia nửa khối khắc lấy mưa văn ngọc bội hoàn toàn lấy ra. Trưởng quý thấy rõ ngọc bội, sắc mặt biến hóa, lập tức không người nói, nguyên lai là khách quý, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Nói, hắn dẫn mọi người xuyên qua đại sảnh, dừng lại một chút phía sau tiểu viện. Cái này tiểu viện không lớn, lót gạch xanh chỗ, trong góc trồng vài quặng không đáng chú ý lục thực, nhìn lấy cùng tầm thường nhân gia hậu viện không khác nhiều, đã không xa hoa trang sức, cũng không chỗ đặc thù. Nhưng chờ trưởng quỹ xốc lên góc sân một chỗ không đáng chú ý bàn đá, lộ ra phía dưới một đạo thông hướng dưới lòng đất bậc thang lúc, liền biết rõ nơi đây có huyền cơ khác. Theo bậc thang đi xuống dưới, là một cái rộng rãi mật thất. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, trên vách tường treo đầy nhiều loại binh khí, trường kiếm, loan đao, đoạn truy, tên nỏ, trong góc trồng chất lấy không ít đêm đen được áo, hiện nhiên là vì hành động làm chuẩn bị. Đại nhân, những thứ kia đều theo phân phó của ngài sớm chuẩn bị tốt. Trưởng quỹ khoanh tay đứng ở một bên, thấp giọng nói ra. Bạch Chỉ Nhu hài lòng gật đầu, làm tốt lắm, đi xuống đi, không có phân phó, đừng cho người tới gần nơi này. Đúng. Trưởng quỹ lên tiếng lui ra ngoài, một lần nữa đắp kín bàn đá. Cửa mật thất bị đóng lại, ngăn cách ngoại giới thanh âm. Bạch Chỉ Nhu đi đến một mặt treo ưu thành địa đồ vách tường trước, đầu ngón tay rơi vào tần vương phủ vị trí, lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta cứ điểm. Đều xốc lại tinh thần cho ta, những ngày tiếp theo, tốt tốt làm quen một chút ưu thành. Đúng, lâu chủ. Bác quan thành bên ngoài. Trên đường chân trời vung lên quần quần bụi mù, một chi to lớn đội kỵ binh ngũ chính hướng về hướng cửa thành nhanh chóng chạy tới. Dưới ánh mặt trời, thần chữ quân kỳ trong gió liệt liệt rung động, phần phật sinh phong. Xa xa nhìn lại, giống như một đầu màu đen cự long, khí thế dồi dào. Mau nhìn, là kỵ binh. Vương gia về đến rồi. Trên tường thành binh lính dẫn đầu nhận ra quân kỳ, kích động quát to lên. Dưới thành sớm đã chờ trấn Bắc quân các tướng lĩnh trong nháy mắt mừng rỡ. Nguyên bản rời rạc đội ngũ cấp tốc chỉnh lý tốt, từng cái ưỡn thẳng sống lưng. Thật là vương gia đội ngũ, quá tốt rồi. Tranh thủ thời gian đứng vững, nên đón vương gia. Các tướng lĩnh lẫn nhau nhắc nhở lấy, nhanh chóng điều chỉnh đội hình, chỉnh tề sắp xếp ở cửa thành bên trong, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía càng ngày càng gần đội kỵ binh ngũ. Triệu Vân cùng Lý Nham sóng vai đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Vương gia quả nhiên đúng hạn trở về. Lý Nham nghiêng đầu đối Triệu Vân nói ra. Triệu Vân gật đầu, không sai, chủ công khải hoàn trở về. Đang khi nói chuyện, đội kỵ binh ngũ đã đến dưới thành, cầm đầu chính là Tô Vân. Hắn ghim chặt ngựa cương, ánh mắt đảo qua trước cửa thành chỉnh tề đội ngũ, đối với Triệu Vân cùng Lý Nham giương lên tay. Tham kiến vương gia. Theo Triệu Vân cùng Lý Nham dẫn đầu quỳ một chân trên đất, sau lưng các tướng lĩnh cùng nhau hành lễ, thanh âm to. Tô Vân tung người xuống ngựa, bước nhanh đi lên trước, đỡ dậy hai người. Đều đứng lên đi, khổ cực. Tạ vương gia. Mọi người đồng loạt đứng người lên. Tô Vân ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Bắc Quan thành tường, chỉ thấy bức tường phía trên hiện đầy sặc sỡ dấu vết, bó mũi tên lôi thủng lít nha lít nhít, không ít địa phương thành gạch nứt toát chốc ra, phía trên lưu lại màu nâu đen vết máu. Nay từng đạo vết thương, đủ để thấy đến man quân trước đó thế công có hung mãnh cỡ nào, thủ thành các tướng sĩ kinh lịch hạng gì thảm liệt khổ chiến. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Vân cùng Lý Nham. Bắc Quan có thể giữ vững, vất vả các ngươi. Triệu Vân ôm quyền nói, mặt tướng chờ bảo vệ lãnh thổ có trách, không dám nói khổ. Nếu không phải vương gia tập kích bất ngờ vương đỉnh, xáo trộn man tộc bố trí, Bắc Quan sợ là khó có thể giữ vững. Lý Nham cũng chắp tay nói, vương gia bày mưu tính kế mới có thể một lần hành động phá cục. Tô Vân khoát tay áo, cười nói, bây giờ không phải luận công thời điểm, trước vào thành lại nói. Một đoàn người vây quanh Tô Vân vào thành, hai bên đường phố sớm đã đứng đầy người. Các binh lính liệt lấy đội ngũ chỉnh tề, thẳng tắp cái eo. Lão bách tính nhóm thì chen tại bên đường, kích động hoan hô, thần vương vì vũ, thần vương vạn tuế, thần quân vì vũ. Tiếng hoan hô liên tiếp, không ít người trong mắt ngậm lấy nước mắt. Tô Vân ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười hướng hai bên phất tay ra hiệu. Rất nhanh, đội ngũ đi vào sở chỉ huy trước. Tô Vân tung người xuống ngựa, vừa muốn cất bước tiến vào đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Triệu Vân trên thân, cước bộ dừng một chút. Vừa mới một đường nội vàng, hắn không có quá lưu ý, giờ phút này cẩn thận một cảm giác, nhất thời phát giác được không thích hợp. Triệu Vân trên thân khí tức so trước đó hùng hậu mấy lần, ẩn ẩn lộ ra một cố đại tông sư đặc lưu khí tức. Tuy nhiên bị tận lực thu liễm, nhưng không giấu giếm được hắn hôm nay. Tử Long, ngươi đột phá đại tông sư rồi. Triệu Vân gãi đầu một cái, vốn định chờ chủ công trở về, cho ngài một kinh hỉ, không nghĩ tới vẫn là bị nhìn đi ra. Tốt, tốt. Tô Vân cười và nói, chúc mừng ngươi, Tử Long. Đây chính là hắn thủ hạ đệ nhất cái đại tông sư. Sau lưng Hoắc Khứ Bệnh cùng Lữ Bố nghe vậy, cũng nào nào tiến lên phía trước nói chúc mừng Triệu tướng quân đột phá. Triệu tướng quân thật bản lãnh, một nhà nào đó bội phục. Hai người bọn hắn bây giờ vẫn là tông sư cảnh giới, Triệu Vân không chủ động hiện lộ khí tức lúc, bọn hắn còn thật không có phát giác được đối phương đã đột phá. Giờ phút này nghe Tô Vân nói chuyện, nhìn về phía Triệu Vân trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần kính nể. Triệu Vân chắp tay đáp lễ, may mắn đột phá thôi, còn muốn đa tạ chủ công ngày thường vun trồng. Tô Vân cười khoát khoát tay, đây là ngươi bản lãnh của mình. Đi, đi vào đi. Mọi người lên tiếng đuổi theo. Sở chỉ huy bên trong, Tô Vân ngồi tại chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc nghe Lý Nham báo cáo tình hình chiến đấu. Lý Nham tay cầm một phần danh sách, trầm trọng nói, vương gia, lần này man tộc tiến công, ta trấn Bắc quân thương vong tổng cộng gần hơn 8 vạn người. Trong đó, hy sinh hơn 32.000 người, có khác hơn 51.000 người thụ thương, người trọng thương hơn 13.000 người, còn lại đều là vết thương nhẹ, tính dưỡng chút thời gian liền có thể khôi phục. Bất quá trận chiến này quân ta cũng đã thương nặng man tộc đại quân, chém giết man binh gần 10 vạn, người bị thương càng là vô số kể, xem như trọng thương man quân. Nói đến đây, Lý Nham ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân, nói bổ sung, nhờ có vương gia lúc trước phân phối đại lượng thủ thành vật tư, đá lăn, mũi tên, dầu hỏa sung túc, nếu không quân ta thương vong sợ là còn muốn càng nhiều. Tô Vân nghe xong, trầm trọng gật gật đầu. Hơn 8 vạn người thương vong, đối trấn Bắc quân tới nói không thể nghi ngờ là giá cao thảm trọng. Mỗi một con số sau lưng đều là từng cái hoạt bát sinh mệnh cùng nguyên một đám phá toái gia đình. Hắn hít sâu một hơi, đối Lý Nham phân phó nói: "Hy sinh binh lính, nhất định muốn hậu táng, bọn hắn gia quyến muốn cho hậu đãi trợ cấp, bảo đảm thê nhi già trẻ áo cơm không lo, thủ thương binh lính, vô luận nặng nhẹ, đều muốn toàn lực cứu chữa, dựa tài, đại phu không thể bớt, đến mức những cái kia sau khi trọng thương không cách nào lại trên chiến trường binh lính, cũng muốn thích đáng an trí, cho bọn hắn phân chút ruộng đất và nhà cửa, hoặc là an bài chút đủ khả năng việc cần làm, để bọn hắn có thể an ổn sống qua ngày, không thể để cho các huynh đệ đổ máu lại rơi lệ." "Đúng, thuộc hạ minh bạch." Lý Nham trịnh trọng lĩnh mệnh. Chương 141, Cẩm Y Liễu vệ hành động. Chương 141, Cẩm Y Liễu vệ hành động. Tô Vân nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói: "Lần này đánh bất ngờ man tộc vương đỉnh, bản vương bắt bọn hắn vương thất thành viên, bao quát vương hậu cấp nhi tư ở bên trong. Tiếp đó, song vương thì cần đàm phán. Tất cả mọi người nói một chút, cái kia sách chút điều kiện gì, đã làm cho man tộc tiếp nhận, chúng ta lại có thể thu được lớn nhất đại lợi ích." Vừa dứt lời, sở chỉ huy bên trong nhất thời náo nhiệt lên. Theo mặt tướng nhìn, đầu tiên đến để bọn hắn bồi thường tiền. Một cái võ tướng tính tình ngay thẳng, trước tiên mở miệng: "Chúng ta thương vong lớn như vậy, quan trợ cấp liền phải tốn không ít tiền, để man tộc ra khoản này huyết, thiên kinh địa nghĩa." Bên cạnh có người phụ họa: "Không sai, không chỉ có phải bồi thường tiền, còn phải bồi vật tư. Chiến mã, da lông, dược tài, phàm là chúng ta thiếu, đều phải để bọn hắn lấy ra." Lý Nham cao mày suy tư một lát, nói ra: "Tiền tài vật tư cố nhiên trọng yếu, nhưng càng đến làm cho man tộc ký hiệp nghị, cam đoan sau này mấy năm thậm chí trong vòng mười mấy năm không lại xâm nhập phía nam." Lý tướng quân nói đúng. Triệu Vân gật đầu. Còn có những cái kia bị bắt được vương thất thành viên, Hoắc Khứ Bệnh nói bổ sung: "Không thể tùy tiện thả trở lại, đến lưu mấy cái làm con tin, vạn nhất man tộc đổi ý, cũng có kiểm chế kế hoạch của bọn họ." "Mọi người ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ, ta cảm thấy còn phải để bọn hắn cắt đất, đem tới gần Bắc Quan vài miếng thảo nguyên mừng lại, chúng ta tốt đóng quân bố trí phòng vệ. Cắt đất sợ là bọn hắn không chịu tùy tiện đáp ứng, dù sao man tộc coi trọng nhất thảo trường." Tô Vân Yên tính nghe, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. "Mọi người ý kiến các có đạo lý, có thiên về trước mắt lợi ích, cũng có suy nghĩ lâu dài an ổn." Chờ tiếng nghị luận hơi dừng, hắn mới mở miệng: "Mọi người nói đều có lý. Bồi thường muốn, hiệp nghị muốn ký, con tin cũng phải lưu. Cụ thể điều khoản lại thay đổi nhỏ một chút." Sở chỉ huy bên trong tiếng thảo luận vang lên lần nữa. Một bên khác, lưu tại doanh địa tạm thời Hô Duyên Phong chính lo lắng chờ đợi tin tức. Làm man tộc phái tới đi đầu đàm phán sứ giả, hắn hai ngày này như ngồi bàn trông, đã sợ Tần Vương bên kia thái độ cứng ngạnh, lại lo lắng Vương đỉnh bên kia thúc quá gấp. Đột nhiên, phụ trách điều tra thám báo đội vàng xông vào, quỳ một chân trên đất bẩm báo: "Đại nhân, Tần Vương Tô Vân đã chỉ huy kỵ binh trở về Bắc Quan." Hô Duyên Phong đột nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp: "Tần Vương trở về, mang ý nghĩa đàm phán rốt cục muốn chính thức bắt đầu." Hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức phân phó nói: "Nhanh, chuẩn bị phần trên sách, chọn lựa mấy cái đắc lực tùy tùng, theo ta lập tức chạy tới Bắc Quan." "Vâng." Không bao lâu, Hô Duyên Phong liền dẫn mấy tên tùy tùng, cười khoái mã hướng về Bắc Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường lên, hắn tâm lý lặp đi lặp lại tính toán Man Vương Hoàn Nhan liệt bản giao phòng tuyến cuối cùng, lại phỏng đoán lấy Tần Vương khả năng đề xuất điều kiện. Chỉ hy vọng lần này đàm phán có thể thuận lợi chút, sớm ngày để Vương thất thành viên bình an trở về. Hình ảnh nhất truyện. Vũ Thành. Tiên Vũ lâu một đoàn người thừa dịp Tô Vân còn chưa trở về, bắt đầu ở bên trong thành bốn phía đi dạo. Bọn hắn trang làm tầm thường người đi đường, tại Tần Vương phủ phụ cận lặp đi lặp lại bồi hồi, tỉ mỉ quan sát lấy chúng quanh đường đi bố cục, thủ vệ đổi cương vị quy luật, trong bóng tối chế định lấy hành động lộ tuyến cùng rút lui phương án. Dù sao lần này là tại Tần Vương xảo huyệt động thủ ám sát, nếu là không đem hành động lộ tuyến cùng các loại đột phát tình huống đều cân nhắc chu toàn, hơi không cẩn thận cũng là vạn kiếp bất phục. Làm sát thủ, mỗi một lần hành động trước công tác chuẩn bị đều phải làm đến cực hạn. Mặc kệ mục tiêu là ai, đều phải làm cho tốt sách lược bài toàn, tuyệt không thể lật thuyền trong mương. Sau đó, Tần Vương phủ trung quanh bắt đầu xuất hiện một số kỳ kỳ quái quái người. Ngay từ đầu, những người này chỉ là quan sát từ đằng xa, trang làm đi ngang qua, sau đó dần dần tới gần, mượn mua đồ, hỏi đường cớ, bất động thanh sắc tìm hiểu lấy Vương phủ tình huống. Bọn hắn động tác tự cho là ẩn ấp, lại không biết tại Cẩm Y Liễu vệ trong mắt, sớm đã trăm ngàn chỗ hở. Cẩm Y Liễu vệ am hiểu nhất cũng là điều tra cùng phản trinh sát. Tại những người này lần thứ nhất xuất hiện tại Tần Vương phủ trung quanh lúc, liền bị chỗ tối Cẩm Y Liễu vệ để mắt tới. Tần Vương phủ làm trọng địa, bất luận cái gì tại phụ cận luận quần không đi người đều lại nhận Cẩm Y Liễu vệ nghiêm mật chú ý. Đi qua vài lần quan sát, Cẩm Y Liễu vệ rất nhanh xác nhận, nhóm người này căn bản không phải phổ thông người dân, mà là tại trong bóng tối điều tra nghiên cứu địa đình, nhu đồ làm loạn. Một tên Cẩm Y Liễu vệ thường phục cấp tốc trở về Vương phủ, đi vào Tào Hóa Thuần trước mặt, quỳ một chân trên đất báo cáo: "Đốc chủ, phát hiện một đám khả nghi nhân viên, tại Vương phủ chúng quanh lặp đi lặp lại bồi hồi, bộ dạng quỷ quái, nhìn bộ dáng giống như là tại điều tra nghiên cứu địa đình, thuộc hạ hoài nghi bọn hắn nhu đồ làm loạn, thỉnh đốc chủ chỉ thị." Tào Hóa Thuần nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn bưng chén trà ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ly xuôi theo, trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Ồ, không nghĩ tới, hạng giá áo túi cơm lại vẫn dám đến Tần Vương phủ đến điều tra nghiên cứu địa đình. Xem ra, luôn có chút không tin tà, muốn tại nhảy múa trên lưới đao. Hắn dương mắt nhìn về phía tên kia cầm y liề vệ, phân phó nói: "Đi thông báo Bạch Hổ, Chu Tước hai người, để bọn hắn lập tức hành động. Tìm cho ta ra nhóm người này ổ điểm, cần phải đem một mẹ hút gọn, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám ở U Thành Dương Ai."
"Đúng, đốc chủ."
Cầm y liề vệ linh mệnh, quay người bước nhanh rời phòng. Không bao lâu, Bạch Hổ cùng Chu Tước liền thân mang thường phục, như là hai đạo ảnh tử giống như lặng yên không một tiếng động rời đi vương phủ. Bạch Hổ dũng mãnh hơn người, lớn nhất am hiểu truy tung truy nã, dù là mục tiêu giấu lại sâu, cũng có thể lần theo dấu vết để lại đuổi tới cơ sở. Chu Tước thì tâm tư cẩn thận như phát, lại là ngụy trang ẩn nút, giả trang cái gì như cái gì, có thể tại trong lúc vô hình thân cận mục tiêu, do hư thực. Có hai người này xuất thủ, phối hợp cầm ý liề vệ trải rộng toàn thành thái mắt. Tiên Vũ lâu Dương Nghiệt sợ là có chắp cánh cũng không thể bay. Nói trở lại, Bắc Quan thành bên ngoài, Hồ Duyên Phong mang theo mấy tên tùy tùng ra roi thúc ngựa đuổi tới dưới cửa thành, tung người xuống ngựa về sau, lập tức để tùy tùng tiến lên thông báo thân phận. Man tộc sứ giả Hồ Duyên Phong, phụ Man Vương chi mệnh, đến đây cùng Tần Vương trao đổi nghị hòa sự tình. Thủ thành giáo úy sớm đã nhận được mệnh lệnh, thấy đối phương lấy ra tín vật, thẩm tra đối chiếu không sai về sau, lúc này phất tay ra hiệu binh lính mở ra cửa thành. Mở cửa, thả bọn hắn tiến đến. Trầm trọng cổng thành từ từ mở ra, Hồ Duyên Phong hít sâu một hơi, mang theo tùy tùng bước nhanh đi vào bên trong thành. Một tên thân mang huyền giáp giáo úy đi lên trước, nói mà không có biểu cảm gì nói: "Đi theo ta, vương gia có lệnh, dẫn ngươi đi sở chỉ huy." Hồ Duyên Phong gật gật đầu, không dám nhiều lời, mang theo tùy tùng đi theo binh lính sau lưng, xuyên qua mấy đầu đường phố, hướng về thành trung tâm sở chỉ huy đi đến. Một đường lên, hắn bất động thanh sắc quan sát đến bên trong thành tình huống, trong lòng âm thầm liễu lưới. Bác quan mặc dù kinh đại chiến, nhưng như cũng trật tự rành mạch, xem ra cái này Lý Nham quả nhiên có mấy phần năng lực. Rất nhanh, Hồ Duyên Phong ở trường úy chỉ huy dưới, đi tới sở chỉ huy bên ngoài. Giáo úy dừng bước lại, nghiêng người đối Hồ Duyên Phong nói ra: "Vương gia liền tại bên trong chờ ngươi, chính ngươi đi vào đi." "Đa tạ." Hồ Duyên Phong khẽ bước cằm. Hắn chỉnh lý một chút trên thân và áo, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, mới cất bước đi vào phía trong. Tiến nhập đại sảnh về sau, chỉ thấy Tô Vân ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên thì ngồi lấy mấy vị tướng lĩnh, ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn, mang theo xem kỹ cùng mỹ áp. Hồ Duyên Phong trong lòng run lên, vội vàng chắp tay hành lễ. "Man tộc sứ giả Hồ Duyên Phong, tham kiến Tần Vương." Chương 142, giao giá trên trời. Chương 142, giao giá trên trời. Tô Vân giơ tay lên một cái: "Không cần đa lễ, ngồi xuống nói đi." Đợi Hồ Duyên Phong tại đối diện chỗ ngồi phía trên ngồi xuống, Tô Vân lại đối bên ngoài phân phó một tiếng: "Người tới, cho Hồ Duyên sứ giả dâng trà." Một tên thân binh bưng khay trà đi tới, tại Hồ Duyên Phong trước mặt để xuống một chén nóng hôi hổi nước trà. Tô Vân nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, mới nhìn hướng Hồ Duyên Phong, đi thẳng vào vấn đề nói: "Bản vương biết ngươi chuyến này mục đích, không cần nói nhảm nhiều lời, nói chuyện các ngươi Man Vương điều kiện đi." Tô Vân đem quyền chủ động nhường cho Hồ Duyên Phong, xem trước một chút Man Vương cho ra là điều kiện gì. Cái này ở tại đàm phán là thường dùng sách lược, có thể làm cho đối phương trước bại lộ phòng tuyến cuối cùng, phe mình lại căn cứ tình huống thông dong đường đối, chiếm cứ càng vị trí có lợi. Hồ Duyên Phong thấy thế, háng giọng một cái: "Tần Vương, nhà ta đại vương nói, chỉ cần ngài có thể thả lại bị bắt vương thất thành viên, ta Man tộc nguyện ý hứa hẹn, trong vòng 10 năm cùng Vũ Châu không xâm phạm lẫn nhau, tuyệt không lại xuôi nam quấy rầy bên cạnh. Đến lúc đó, song vương có thể ký kết minh ước, làm bằng chứng." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Đại vương còn nói, chỉ cần Tần Vương đáp ứng, Man tộc nguyện dâng lên chiến mã 5000 tớt, dê bỏ các bà con, làm thành ý chi lễ." Nói xong, Hồ Duyên Phong liền chậm đợi Tô Vân đáp lại. Tô Vân đối với Hồ Duyên Phong đề xuất ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, vẫn có chút hài lòng. Thời gian 10 năm, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Bất quá, hắn tâm lý rõ ràng, tuyệt không thể trông cậy vào một trang giấy liền có thể triệt để ước thúc ở Man tộc. Những thứ này thảo nguyên bộ tộc từ trước đến nay thờ phụng cường giả, một khi thong thả lại sức, ai biết có thể hay không lần nữa xuôi nam. Đối với hắn mà nói, 2-3 năm an ổn kỳ cũng đã đủ. Chờ thời cơ chín muồi, thì giờ đến phiên hắn mang binh bắc phạt, giải quyết triệt để cái này biên cảnh chi hoạn. Tô Vân trên mặt bất động thanh sắc, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhìn về phía Hồ Duyên Phong. Man Vương thành ý, cũng chỉ có những thứ này. Hồ Duyên Phong căng thẳng trong lòng, biết đối phương đây là ngại điều kiện không đủ, liền vội vàng hỏi: "Tần Vương có lời nói không ngại nói thẳng, ngài điều kiện là cái gì?" Tô Vân cười cười, nâng chung trà lên nhấp một miếng, chậm rãi báo ra một chuỗi chữ số: "Chiến mã 1 vạn tớt, dê bỏ các 3 vạn đầu, bạch ngân 500 vạn lượng, đưa về sở hữu bị bắt đi đại khánh người. Mặt khác, gia lông, dược tài các 2 vạn cân. Làm đến những thứ này, bản vương sẽ tha cho các ngươi vương thất." Hồ Duyên Phong nghe xong, cả người đều tròn váng, ánh mắt trừng đến căng tròn, thế này sao lại là đàm phán, quả thực là ăn cướp trắng trợn. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt đỏ lên địa phương đúng: "Tần Vương, tuyệt không có khả năng này. Yêu cầu của ngài quá hà khắc rồi, nhà ta đại vương tuyệt sẽ không đáp ứng." "Hà khắc?" Một bên Lý Nham mở miệng: "Hồ Duyên sứ giả sợ là quên, những năm này Man tộc xuôi nam, cướp bóc đốt giết, ta đại khánh bắc phương bách tính trôi dạt khắp nơi, gia viên bị hủy, thương vong vô số kể. Điểm ấy bồi thường, so với bách tính tiếp nhận cực khổ, so với biên cảnh tổn thất, không đáng kể chút nào. Huống chi, Man tộc những năm này theo bắc phương cướp đi tài vật, nhân khẩu, sợ là so cái này nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần a. Bây giờ bất quá là để cho các ngươi phun ra một phần nhỏ, đã cảm thấy hà khắc rồi." Hồ Duyên Phong bị nói đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, há to miệng, lại tìm không thấy phản bác. Lý Nham nói: "Câu câu đều là tình hình thực tế." Tô Vân thản nhiên nói: "Điều kiện ngay ở chỗ này, đáp ứng thì ký tên đồng ý, không đáp ứng, cái kia vương thất thành viên thì lưu tại Vũ Châu làm khách đi." trong giọng nói cường ngạnh, để Hồ Duyên Phong tâm chìm đến đáy cốc. Hồ Duyên Phong nội tâm thiên nhân giao chiến, lập tức có hai cái tiểu nhân tại trong đầu làm cho tối bụi. Tiểu hắc nhân chống nạnh hô, điều kiện này quá bất hợp lý. Đáp ứng lời nói, Man Vương không phải lột da của ngươi ra không thể, tuyệt không thể nhả ra. Tiểu bạch nhân lập tức phản bác, có thể vương thất thành viên đều tại người ta trong tay. Vương hậu nếu là có chuyện bất chắc, Man tộc nội bộ khẳng định đại loạn. Thần vương thái độ cứng như vậy, không đáp ứng có thể làm sao? Vậy cũng không thể mặc người chém giết. Nhưng bây giờ người là giao thớt, ta là thịt cá, không cắt thịt liền phải rơi đầu. Hai cái tiểu nhân làm cho mặt đỏ tới mang tai. Hồ Duyên Phong trên trán dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn không làm chủ được, cái này củ khoai nóng bỏng tay, nhất định phải ném cho càng có phân lượng người. Nửa ngày, hắn cắn răng, ngẩng đầu đối Tô Vân nói: "Thần vương, ngài điều kiện quá mức trọng đại, ta không làm chủ được. Ta muốn gặp vương hậu, rất nhiều chuyện, cần nàng gật đầu mới được." Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cấp ni tư tại Man tộc trong vương tộc lại có cao như vậy địa vị, liền đàm phán quan trọng quyết định biện pháp đều có thể đánh nhịp, nhìn trước khi đến vẫn là tiểu nhìn nữ nhân này. Hắn hơi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý không có vấn đề. Các người đi trước thương lượng, nghĩ kỹ, ngày mai chúng ta bàn lại. Đa tạ Tần Vương. Hồ Duyên Phong như được đại xá, đội vàng chắp tay hành lễ. Hồ Duyên Phong vừa đi, sở chỉ huy bên trong nhất thời náo nhiệt lên. Vương gia, ngài điều kiện này mở cũng quá độc các ca. So vừa mới thương lượng trọn vẹn nhiều gấp đôi còn không chỉ, cái này Man tộc có thể đáp ứng không? Cũng là a. Càng có người lo lắng, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy, có thể hay không quá cấp tiến rồi. Dù sao vương thất thành viên mặc dù tại chúng ta trong tay, nhưng Man Vương muốn là bị bức ép đến mức nóng này, vạn nhất bỏ gánh cũng làm, chúng ta chẳng phải là đâm lao phải theo lao. Đến lúc đó bọn hắn muốn là liều lĩnh lại đánh tới, chúng ta vừa kinh lịch đại chiến, sợ là cũng khó đỉnh a. Mọi người lao nhau, trên mặt đều mang theo vài phần sầu lo. Vừa mới thương lượng lúc, đại gia mặc dù cảm thấy muốn công phu sư tử ngoạn, nhưng cũng không ngờ tới Tô Vân sẽ trực tiếp đem bảng giá mang lên độ cao này. Lý Nham cũng nhìn về phía Tô Vân, trong đôi mắt mang theo một tia hỏi thăm, hắn mặc dù cảm thấy điều kiện hà khắc, nhưng cũng tin tưởng Tô Vân làm như vậy tất có đạo lý. Tô Vân lại lơ đến cười cười. Yên tâm, bọn hắn không dám. Hoàn Nhan Liệt nếu là thật không quan tâm những cái kia vương thất thành viên, liền sẽ không phái Hồ Duyên Phong đến đàm phán. Chúng ta càng là cường ngạnh, bọn hắn mới càng sẽ cảm thấy những điều kiện này có nói chỗ trống. Đàm phán nha, vốn là giao ra trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Thật ấn phía trước thương lượng đến, bọn hắn ngược lại sẽ cảm thấy chúng ta lực lượng không đủ. Mọi người nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Một bên khác, Hồ Duyên Phong tại binh lính chỉ huy dưới, đi tới giam giữ Man tộc vương thất thành viên đại viện. Lúc này, trong đại viện một mảnh yên lặng. Vương thất các thành viên top 5 top 3 ngồi tại thang đá phía trên, dưới hiên, từng cái mặt ủ mày chau. Đột nhiên, có người khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn cửa Hồ Duyên Phong, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vụt một chút đứng lên. Là Hồ Diên tướng quân. Mau nhìn, Hồ Diên tướng quân đến rồi. Kêu một tiếng này như là sấm sét, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía cửa chính. Làm thấy rõ người tới đúng là Hồ Duyên Phong lúc, bọn hắn trên mặt trong nháy mắt tách ra mừng như điên thần sắc, giống như là tại chết đuối lúc bắt được cây cỏ cứu mạng. Thật là Hồ Diên tướng quân, quá tốt rồi. Rốt cục có người tới cứu chúng ta. Ta liền biết đại vương sẽ không mặc kệ chúng ta. Mọi người kích động la lên, ào ào từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng lấy Hồ Duyên Phong vây lại, mồm năm miệng mười hỏi không ngừng. Những ngày này lo lắng hãi hùng thời gian, gần như sắp muốn đem bọn hắn ép vỡ. Bên trong đại sảnh cấp ni tư nghe đến động tĩnh bên ngoài, cũng đội vàng từ bên trong đi ra. Lam nàng nhìn thấy Hồ Duyên Phong thân ảnh lúc, căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng. Chương 143, ký kết minh ước chương 143, ký kết minh ước. Hồ Duyên Phong nhìn đến cấp ni tư, lập tức bước nhanh đi lên trước, đối với nàng không mình hành lễ. Thần Hồ Duyên Phong, tham kiến vương hậu. Vương hậu, ngài đã hoàn hảo. Tần Vương có hay không đối với các ngươi? Khắc khe, khe khắt. Cáp Ni Tư nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Vương đối với chúng ta khá lịch sự, dọc theo con đường này không bị thương tích gì, chỉ là hành động phía trên có nhiều bất tiện thôi. Nàng dừng một chút, nhìn lấy chung quanh kích động không thôi vương thất thành viên, hít sâu một hơi, đối Hồ Duyên Phong nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, vào nhà trước nói đi, nói một chút tình huống bên ngoài, đại vương, là như thế nào dự định?" Hồ Duyên Phong gật đầu: "Đúng, vương hậu." Chung quanh vương thất các thành viên tuy nhiên vẫn khó nén kích động, nhưng gặp vương hậu muốn nghị sự, cũng tức thời lui sang một bên. Hồ Duyên Phong theo Cáp Ni Tư đi vào trong nhà, đợi cửa phòng đóng lại, liền đem Tô Vân đề xuất điều kiện 1 năm 1 mười nói ra. Vương hậu, Tần Vương nói muốn chúng ta dâng ra chiến mã 1 vạn tớt, dê bỏ các bà vào đầu. Cáp Ni Tư nghe xong, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nàng bạn bạn không nghĩ đến, Tần Vương càng như thế công phu sư tử ngoạn, thế này sao lại là đàm phán? Rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây cũng quá. Nàng nhất thời nghẹn lời, chỉ cảm thấy tức giận trong lòng, nhưng lại không thể không đè xuống. Bây giờ người ở dưới mái hiên, căn bản không có nổi giận tư bản. Hồ Duyên Phong thấy thế, vội vàng nói, chuyện này can hệ trọng đại, thần thực sự không có cách nào làm chủ, còn thỉnh vương hậu đến định đoạt. Hắn có dám gánh trách nhiệm này, dù sao hơi có sai lầm chính là tai họa ngập đầu. Nhưng vương hậu khác biệt, Cáp Ni Tư tuyệt không phải phổ thông vương tộc nữ quyến. Ngoại trừ Man tộc vương hậu thân phận, nàng chỗ bộ tộc vốn là trong vương tộc bộ hiển hách nhất nhất mạch, tay cầm thực quyền, nắm giữ uy vọng cực cao cùng rất nhiều ủng hộ giả. Năm đó Man Vương Hoàn Nhan Liệt có thể thuận lợi thừa vị, Cáp Ni Tư gia tộc ủng hộ làm ra tính quyết định tác dụng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Man Vương mới sẽ như vậy vội vã phái người đến đàm phán sáng Cáp Ni Tư ra chuyện. Sau lưng nàng bộ tộc tất nhiên dung chuyển, trong vương tộc bộ sợ là muốn lộn xộn, sự thống trị của hắn căn cơ đều sẽ dao động. Cáp Ni Tư trầm mặc, trong mắt lóe lên phức tạp quan mang. Nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, Tần Vương ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Ngươi đi xuống trước đi, cho bản cung suy nghĩ một chút. Hồ Duyên Phong gật đầu hẳn là, không người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Cáp Ni Từ một người. Nàng đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, cau mày. Tô Vân điều kiện xác thực hà khắc, nhưng bây giờ Vương thất thành viên đều tại người ta trong tay, ngăn kháng là tuyệt đối không thể. Đàng Phán Nha, vốn là ngươi tới ta đi nói. Hắn dám công phu sư tử mạng, tự nhiên cũng lưu lại trả giá chỗ trống. Hồ Duyên Phong dù sao chỉ là sứ giả, rất nhiều lời, rất nhiều phân tức, chưa hẳn có thể truyền đạt đúng chỗ, cũng chưa chắc có thể làm chủ. Cùng để Hồ Duyên Phong ở giữa truyền lời, không bằng chính mình tự mình ra mặt. Nàng Cáp Ni Tư có thể tại vương tộc đứng vững gót chân, bằng cũng không chỉ ra thế, còn có cổ tay. Nghĩ tới đây, Cáp Ni Tư dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia quả quyết. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt sân nhỏ, hít sâu một hơi. Xem ra, trận này đàm phán, nàng nhất định phải tự mình xuống tràng. Hình ảnh nhất truyện. Màn đêm buông xuống, ủ thành đèn hoa mới lên. Trên đường phố người qua lại như mắc gửi, tiếng giao hàng, tiếng cười vui liên tiếp, chợ đêm náo nhiệt xua tán đi ban ngày khô nóng. Thanh Phong tiểu lâu bên ngoài, treo hai chuỗi lớn đèn lồng đỏ, phản chiếu mặt tiền phá lệ bắt mắt. Bạch Hổ cùng Chu Tức sớm đã thay đổi dân chúng tầm thường y phục, Bạch Hổ ra vẻ một cái thô kệch con buôn, trên vai dựng lấy khối bài thô. Chu Tước thì hóa thành một cái thanh tú chạy đường tiểu nhị, trong tay mang theo cái không hộp cơm, hai người một trước một sau đi vào tiểu lâu. Đi qua hơn nửa ngày theo dõi, bọn hắn đã xác định, đám kia tại Tần Vương phủ chung quanh điều tra nghiên cứu địa đỉnh khả nghi nhân viên, ổ điểm ngay tại cái này Thanh Phong trong tiểu lâu. Hai người trang làm ở trọ khách nhân, đăng ký sau được lĩnh đến lầu 2 gian phòng. Ở lại về sau, Chu Tước ánh mắt ra hiệu Bạch Hổ lưu trong phòng tiếp ứng, chính mình thì lặng lẽ đẩy ra cửa sau, giống con linh xảo như chim én lộn ra ngoài. Nàng mượn cảnh ban đêm cùng âm ảnh nghiệp hộ, hóp lưng lại như mèo ngừng lại một chút tiểu lâu phía sau tiểu viện. Trong nội viện trồng chất lấy chút tạp vật, xem ra cùng tầm thường hậu viện không khác. Chu Tước ngừng thở, cẩn thận xem xét bốn phía, cũng chưa phát hiện dị thường. Ngay tại nàng chuẩn bị chuyển sang nơi khác dò xét lúc, góc sân một khối không đáng chú ý bàn đá bỗng nhiên rất nhỏ đống lúc đích. Chu Tước trong lòng run lên, lập tức thấp người trốn đến một đống củi lửa đằng sau. Một lát sau, bàn đá bị người từ phía dưới đẩy ra, một người mặc áo đen hán tử nô đầu ra, cảnh giác liếc nhìn một vòng, gặp không có người, mới rón rén leo ra, lại đem bàn đá đắp kín. Chu Tước lúc này mới xác định, đối phương ổ điểm quả nhiên tại dưới lòng đất. Nàng kềm chế trong lòng ba động, chờ hán tử kia sau khi rời đi, lặng yên không một tiếng động đường cũ trở về. Về đến phòng, Chu Tước đối Bạch Hổ thấp giọng nói, tìm được cửa vào ở phía sau tiểu viện bàn đá xuống. Ngày mai trước bắt cái lạc đàn, hỏi rõ ràng số người của bọn họ cùng thực lực, lại động thủ không muộn. Bạch Hổ trọng trọng gật đầu, tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Hôm sau, thái dương theo phía đông chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy khắp mặt đất. Bên trong thành dần dần thức tỉnh, trên đường phố vang lên náo nhiệt gào to âm thanh, dân chúng bắt đầu công việc lu đủ lên. Tô Vân sáng sớm ăn hết điểm tâm, trực tiếp thẳng đi vào giam giữ man tộc vương thất thành viên đại viện. Tối hôm qua hắn đã nhận được tin tức, Cáp Nhi Tư muốn đích thân ra mặt cùng hắn đàm phán. Điều này cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, xem ra nữ nhân này xác thực không đơn giản, có bá lực tự mình hạ tràng. Tiến nhập đại viện, Tô Vân trực tiếp đi hướng đại sảnh. Chỉ thấy trong sảnh chỉ có Cáp Nhi Tư cùng Hồ Duyên Phong hai người, còn lại vương thất thành viên vẫn chưa xuất hiện. Vương hậu. Tô Vân nhàn nhạt gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Cáp Nhi Tư cũng đứng dậy đáp lại, thần vương. Đơn giản hàn huyên về sau, Tô Vân đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Cáp Nhi Tư, đi thẳng vào vấn đề nói. Vương hậu đã muốn đích thân cùng bản vương nói, vậy liền thẳng thắn đi. Điều kiện của ngươi là cái gì? Cáp Nhi Tư nhìn lấy Tô Vân, thần sắc bình tĩnh mở miệng, trực tiếp đem điều kiện của hắn chia đôi chặt. Chiến mã 5000 thớt, dê bỏ các 1.5 vạn đầu, bạch ngân 200 vạn lượng. Bị bắt đi đại khánh người, chúng ta sẽ đều đưa về. Mặt khác, gia lông, dược tài các 5000 cân. Thần vương nếu là đồng ý, chúng ta lập tức ký kết minh ước. Vương hậu đây là đang nói đùa. Tô Vân kiêu mi, bản vương điều kiện cũng không phải dùng để có kẻ mà cả. Tần vương điều kiện cũng không tránh khỏi quá không đem ta man tộc coi ra gì. Cáp Nhi Tư không chút nào yếu thế. Hai người ngươi tới ta đi, lời lẽ đánh thép. Cáp Nhi Tư ngôn từ sắc bén, Tô Vân thì một bước cũng không nhường. Vài lần giao phong xuống tới, Tô Vân không thể không bội phục. Nữ nhân này không chỉ có can đảm, càng có cổ tay, đàm phán phân tức nắm đến vừa đúng. Cuối cùng, song phương đều thối lui một bước. Tô Vân nhìn lấy Cáp Nhi Tư báo ra cuối cùng điều kiện, trong lòng đã hài lòng. Chiến mã 7000 thớt, dê bỏ các 2 vạn đầu, bạch ngân 300 vạn lượng, da lông, dược tài các 1 vạn cân, bị bắt đại khánh người đều đưa về. Những thứ này bồi thường, đủ để bao trùm trấn Bắc quân thương vong tổn thất, còn có thể còn lại xuống không ít phong phú quân bị. Tốt, liền theo điều kiện này làm. Tô Vân gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, thân binh mang tới sớm đã chuẩn bị tốt minh ước văn thư, Tô Vân cùng Cáp Ni Tư phân biệt tại văn thư phía trên ký tên, đáp lên mỗi người ấn giám. Để bước xuống, Tô Vân đứng người lên, nhìn về phía Cáp Ni Tư. Vương hậu quả nhiên là cái có bá lực, có trí tuệ người, bản vương bội phục. Cáp Ni Tư cười đáp lại, thần vương quá khen. Minh ước cố định, Tô Vân nói bổ sung. Dựa theo ước định, hôm nay ta sẽ trước thả một nửa vương thất thành viên trở về. Vương hậu còn cần lưu ở nơi đây, đợi sở hữu bồi thường đủ số đưa đến, bản vương lập tức thả ngươi trở về vương đỉnh. Cáp Nhi Tư gật đầu đáp, có thể. Chương 144, khảo tra, bàn giao chương 144, khảo tra, bàn giao hiệp nghị ký kết về sau, Tô Vân trở về sở chỉ huy. Vừa ngồi xuống, Lý Nham liền tiến lên đón, vương gia, đàm phán còn thuận lợi. Tô Vân nâng chung trà lên uống một ngụm, đem cuối cùng quyết định điều kiện cùng Cáp Nhi Tư biểu hiện giản lược nói một lần. Lý Nham nghe xong, cảm khái nói, Cáp Nhi Tư tại Man tộc đúng là cái phi thường lợi hại nữ nhân, không chỉ có bộ tộc thế lực chèo chống, càng hiểu cân nhắc lợi hại. Không nghĩ tới, nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra quyết đoán, còn có thể theo vương gia nơi này tranh đến nội bộ, không đơn giản à. Tô Vân gật đầu phụ họa, đúng là nhân vật lợi hại, Man vương có thể có dạng này một vị vương hậu, cũng coi là hảo phúc khí. Lý Nham cười buồn nịch, bất quá lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là vương gia càng hơn một bậc, đã đạt thành mục đích, lại không đem quan hệ triệt để chơi cứng. Tô Vân khoát tay áo, không nói cái này. Bác quan sau khi chiến đấu trấn an công tác, liên quan đến bách tính an trí, binh lính trợ cấp, còn có thành phòng tu sửa, sự tình phức tạp, ngươi còn phải hao tổn nhiều tâm trí. Sự kiện này thì giao cho ngươi, tiền trợ cấp bản vương sẽ mau chóng sắp xếp người theo U Châu đưa tới. Thuộc hạ minh bạch, định không có nhục sứ mệnh. Lý Nham trịnh trọng đáp. Tô Vân lại nói, ngày mai bản vương thì trở về U Châu, bên này đến tiếp sau giao tiếp, bao quát tiếp thu man tộc bồi thường, kiểm kê vật tư, ngươi xem đó mà làm là được. Đúng, vương gia. Lý Nham con người lĩnh mệnh. Một bên khác, Cáp Nhi Tư đối Hô Duyên Phong phân phó. Đàm phán đã kết thúc, ngươi lúc trở về, mang nửa trên người. Nói cho man vương, lần này minh ước là bản cung làm chủ, sở hữu điều khoản đều kinh qua cung đáp ứng. Hô Duyên Phong nghe xong, nhất thời minh bạch vương hậu dụ ý, nàng đây là muốn đem trách nhiệm nắm vào chính mình trên thân, miễn cho man vương giận lây sang hắn người sứ giả này. Hắn trong lòng một trận cảm kích, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ vương hậu thương cảm. Thuộc hạ thay toàn gia cảm ơn vương hậu. Nếu là không có vương hậu câu nói này, hắn mang theo dạng này minh ước trở về, man vương dưới cơn thịnh nộ, hắn sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Bây giờ có vương hậu gánh trách, hắn có thể an tâm phục mệnh. Cáp Nhi Tư khoát tay áo, đi thôi, trên đường cẩn thận, để lại vương mau chóng chủ bị bồi thường, chớ có lầm thời gian. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Hô Duyên Phong lần nữa hành lễ, quay người vội vàng đi an bài trở về công việc. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Cáp Nhi Tư khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hình ảnh nhất chuyển. Ú Thành, Thanh Phong tiểu lâu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, mấy cái thân mang đánh ngắn hán tử liền từ hậu viện cái kia chỗ bí ẩn dưới lòng đất cửa vào chui ra, chính là Yên Vũ lâu người. Hán Nương, cái này quỷ địa phương con muỗi cũng quá độc, đinh đến lao tử một thân bao. Một cái dâu quay nón xoa cánh tay, hùng hùng hổ hổ án giận, mỗi ngày nằm vùng, chân đều nhanh gây mất, lúc nào mới có thể động thủ a? Bên cạnh một cái người cao gầy vỗ vỗ bờ vai của hắn, gấp cái gì? Tần Vương còn không có về U Thành đây. Chờ thăm dò Tần Vương phủ bố phòng, tìm đúng cơ hội, cam đoan một kích thành công. Nói đúng lắm, một người khác tiếp lời nói, hôm qua ta nhìn Tần Vương phủ cửa sau thủ vệ đổi cương vị khe hở có một lát trống rỗng, nói không chừng có thể theo chỗ ấy hạ thủ. Hôm nay lại đi ngóng nó, xác nhận một chút quy luật. Dầu vai nón đi môi, chỉ mong có thể thành đi, đều ở tiểu lâu này đợi, ta cái này tâm lý bất ổn, luôn cảm thấy không vững vàng. Yên tâm, chúng ta hành sự đầy đủ ẩn nấp, cái nào dễ dàng như vậy bị phát hiện. Người cao gầy lơ đến khoát khoát tay, đi đi, lại đi đi một vòng, tranh thủ hôm nay đem lộ tuyến định chết. Mấy người nói thầm lấy, chỉnh lý một chút vào áo, trang làm dân chúng tầm thường bộ dáng, top 5 top 3 rời đi viện tử, hướng về Tần Vương phủ phương hướng đi đến. Bọn hắn không có chú ý tới, lầu 2 một cánh cửa sổ về sau, Bạch Hổ cùng Chu Tức Chính thông qua khe hở lạnh lùng nhìn chăm chú lên bóng lưng của bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Gặp nhóm người kia rời đi, Bạch Hổ cùng Chu Tức liếc nhau, lập tức đứng dậy hành động. Bắt cái kia lạc đàn dâu quay nón. Bạch Hổ thấp giọng nói, hắn đã sớm chú ý tới người này tính cảnh giác kém cỏi nhất, đi bộ tổng thích hết nhìn đông tới nhìn tây, dễ dàng hạ thủ. Chu Tước gật đầu, hai người cấp tốc đổi áo liền quần, Bạch Hổ giả trang thành gánh lấy trọng trách người bán hàng rong, Chu Tước thì hóa thành vác lấy giỏ trúc thôn cô, một trước một sau ra tiểu lâu, không xa không gần đi theo. Dâu quay nón đi được chậm nhất, dần dần cùng đồng bạn kéo dài khoảng cách, chính hử phát điệu hát dân gian quẹo vào một đầu điên lặng ngõ nhỏ. Bạch Hổ ánh mắt ra hiệu Chu Tước kiểm hộ, chính mình thì gánh lấy trọng trách chậm rãi đuổi theo, đi ngang qua dâu quay nón bên người lúc, cô ý ôi một tiếng, trọng trách nghiêng một cái, giỏ bên trong tạm vật vung đầy đất. Ngươi hắn mụ không có mắt à? Dâu quay nón hùng hùng hổ hổ nhấc chân muốn đá. Đúng lúc này, Chu Tước theo cửa ngõ đi qua, nhìn như vô ý giơ tay bó lấy tóc, một luồng mang theo dị hương bột phấn lặng yên không một tiếng động trôi hướng dâu quay nón chót núi. Dâu quay nón vừa muốn phát tác, chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, mí mắt trọng giống như rót chỉ, lẩm bẩm câu chuyện gì xảy ra liền thẳng tắp ngã xuống. Bạch Hổ tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn, thuận thế hướng về thân thể hắn đóng chút tạp vật, đối với Chu Tước đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu Tước lập tức tiến lên, trang làm giúp đỡ nhặt đồ vật dáng vẻ, chặn cửa ngõ ánh mắt. Một lát sau, Bạch Hổ nâng lên bị tạp vật che giấu dâu quai nón, xen lẫn trong người qua lại con đường bên trong, hướng về Cẩm Y Liễu vệ tại U Thành một chỗ bí mật cứ điểm đi đến. Chu Tước thì thu thập xong đồ vật, chậm rãi theo ở phía sau. Một đường thông thuận không trở ngại, hai người rất mau đem người đưa tới cứ điểm. Đẩy ra ám môn, đem chóng mặt dâu quai nón ném xuống đất, Bạch Hổ phủi tay, tiếp đó, cái kia thật tốt tâm sự. Bên trong cứ điểm quang tuyến tối tăm, góc tường chất đống các loại hình cụ, xích sắt, bàn ủi tại ánh sáng yếu ớt phía dưới hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Dâu quai nón rằng giật tỉnh lại, vừa muốn dãy rủa, liền bị Bạch Hổ một chân giẫm tại ở ngực, không thể động đậy. Nói: "Các ngươi là cái gì người? Tại Tần Vương phủ bên ngoài lén lén lút lút điều tra nghiên cứu địa đình, muốn làm gì?" Dâu quay nón ánh mắt hung ác trừng lấy Bạch Hổ, không nói một lời. Bạch Hổ cười lạnh một tiếng: "Không nói đúng không? Đến đón lấy hy vọng ngươi còn mạnh miệng." Hắn quay người đi đến hình cụ khung bên cạnh, cầm lấy một thanh ngâm nước đá đòn đao, đao nhận xẹt qua không khí, phát ra nhỏ xíu ong ong. "Đã ngươi mạnh miệng, vậy liền để ngươi nếm thử phân gân rời xương tư vị, đao này không nhanh, nhưng đầy đủ để ngươi mỗi một cây xương cốt đều nhớ đau." Nói, hắn đi lên trước, đoạn đao tinh chuẩn đến tại dâu quay nón cổ tay chỗ khớp nối, hơi vừa dùng lực, thấu xương đau đớn trong nháy mắt truyền khắp râu quai nón toàn thân. A! Râu quai nón mãnh liệt hét thảm một tiếng, trên trán trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh. Hắn tuy là nhất lưu cao thủ, tầm thường đau sót căn bản không để vào mắt, có thể Bạch Hổ thủ pháp cực kỳ xảo trá, chuyên chọn khớp nối khe hở hạ thủ. Cái kia cảm giác đau như là vô số cây châm tại chui xương cốt, bén nhọn lại dày đặc. Bọn hắn ngày bình thường cũng thẩm vấn qua người khác, thủ đoạn tàn nhẫn, thật là đến phiên chính mình tiếp nhận loại này tra tấn, mới biết được có bao nhiêu gian nan. Điểm này kiên cường tại toàn tâm đau đớn trước mặt, nát đến như giấy dán một dạng. Vòng thứ nhất tra tấn vừa ngừng, râu quai nón đã đau sắp hư thoát, bắp thịt cả người đều tại co rút. Gặp Bạch Hổ cầm lấy một cái khác đem hình cụ, tựa hồ muốn bắt đầu vòng thứ hai, hắn rốt cục không chịu nổi, khàn khàn hô: "Ta nói, ta còn nói, sớm dạng này, làm gì chịu tội?" Bạch Hổ để xuống hình cụ, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Râu quai nón thở hổn hển, đứt quãng bàn giao: "Chúng ta là Yên Vũ lâu người, lần này là lâu chủ mang theo ba đại sứ giả, theo Giang Nam lên phía Bắc, muốn giết Tần Vương báo thù. La vong hủy diệt Yên Vũ lâu." Bạch Hổ truy vấn: "Tới bao nhiêu người? Thực lực như thế nào?" "Hết thảy 15 người, tông sư cảnh có 4 cái, cũng là lâu chủ cùng ba đại sứ giả. Còn lại đều là nhất lưu cao thủ." Bạch Hổ ánh mắt run lên. 4 cái tông sư, cổ này lực lượng cũng không nhỏ. Chương 145, tiêu diệt toàn bộ Dương Nguyệt chương 145, tiêu diệt toàn bộ Dương Nguyệt Yên Vũ lâu ba đại sứ giả là tông sư hậu kỳ. Chu Tước nghe xong, sắc mặt nghiêm túc lên, tăng thêm lâu chủ, thực lực này sợ là khó đối phó. Bạch Hổ cao mày: "Hai ta đều là tông sư tiền kỳ, thật đối lên bọn hắn, không chiếm được tốt. Chuyện này phải mời đốc chủ xuất thủ mới được, chỉ có hắn có thể đè ép được chẳng diện." Tiên Vũ lâu tên tuổi trên giang hồ xưa nay vang dội, nhất là tứ đại sứ người, truyền văn từng cái người mang tuyệt kỹ, tông sư hậu kỳ thực lực tuyệt không phải bọn hắn trước mắt có thể chống đỡ. Chỉ bằng vào hắn lưỡng, đừng nói bắt người, có thể hay không toàn thần trở ra đều là vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, đến nhanh đi về bẩm báo. Chu Tước quyết định thật nhanh. Bạch Hổ gật đầu. Hai người không lại trì hoãn, nhanh chóng nhanh rời đi cứ điểm, hướng về Tần Vương phủ phương hướng đi nhanh mà đi. Rất nhanh, Bạch Hổ cùng Chu Tước liền về tới Tần Vương phủ, trực tiếp tìm tới Tào Hoa Thuần, đem thẩm vấn có được tin tức 1 năm 1 10 báo cáo một lần. Tào Hoa Thuần nghe xong, mặt trong nháy mắt lộ ra một tia cười lạnh. Không nghĩ tới là Yên Vũ lâu Dương Nguyệt tại quấy phá. Xem ra La Vong hủy diệt Yên Vũ lâu lúc, việc làm được cũng không sạch sẽ, lại còn khiến cái này Dương Nguyệt chạy ra, bây giờ lại dám chạy đến U Thành đến Dương Ai. Đã như vậy, bản đốc chủ thì thay La Vong trà trà cái mông này, cũng tốt để bọn hắn nhìn một cái, ta cầm ý liễu vệ thủ đoạn, chưa hẳn thì so với bọn hắn kém. Tào Hoa Thuần đứng người lên, quanh thân tản mát ra một khí thế làm người sợ hãi. Hừ, một đám chó mất chủ, cũng dám đến ám sát chủ công. Truyền ta mệnh lệnh, thông báo bên trong thành cầm ý liễu vệ hành động tổ, buổi chiều lập tức hành động, mục tiêu Thanh Phong tiểu lâu, cần phải đem nhóm người này một mẹ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Vâng. Bạch Hổ cùng Chu Tức cùng kêu lên lĩnh mệnh, quay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Tào Hoa Thuần nhìn lấy bóng lưng của hai người, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tiến Vũ lâu, lần này thì để bọn hắn triệt để theo trên đời biến mất. Một bên khác, Thanh Phong tiểu lâu địa hạ thất bên trong cứ điểm, dưới ánh nến, Bạch Chỉ Nhu ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn về phía đối diện ba đại sứ giả, trầm giọng nói: "Tần Vương mấy ngày nay liền sẽ trở về U Thành, theo ta thấy, không cần chờ hắn vào phủ, thì trong thành con đường chính phía trên động thủ." Bên trái Vũ sứ tiếp lời nói: "Lâu chủ nói đúng. Tần Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ đông đảo, một khi đi vào, sợ là khó có thoát thân cơ hội. Ngược lại là trở về thành trên đường, tuy có hộ vệ, lại tại khoáng đặt chỗ, chúng ta càng dễ thi triển, đắc thủ sau cũng thuận tiện rút lui. Chỉ là Tần Vương bên người tất nhiên không thiếu cao thủ." Lôi sứ mi đầu cao lại, nghe nói dưới trướng hắn có tông sư cảnh hộ vệ, chúng ta bốn người mặc dù có nắm chắc của lấy, có thể những người còn lại chưa hẳn có thể thuận lợi đắc thủ. "Không sao." Bạch Chỉ Nhu mở miệng nói, "Đến lúc đó Vũ sứ, Lôi sứ hai vị quấn lấy hộ vệ, điện làm theo ta chủ công, những người còn lại phụ trách bên ngoài ngăn cản, cần phải một kích mất mạng. Động tác phải nhanh, đắc thủ sau lập tức ấn dự định lộ tuyến rút lui, tuyệt không ham chiến." Ba người gật đầu hẳn là, lại cẩn thận thương nghị mấy cái khả năng gặp phải đột phát tình huống, mới tính định ra cuối cùng kế hoạch. Đúng lúc này, Bạch Chỉ Nhu đột nhiên giật mình trong lòng, không hiểu dâng lên một chút bất an, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có lẽ là quá khẩn trương. Nàng lập tức lắc đầu, đem điểm này bất an ép xuống. Bọn hắn hành sự bí ẩn, muốn đến sẽ không bị phát hiện, định là chính mình quá lo lắng. Buổi chiều, ánh sáng mặt trời chính thịnh, U Thành trên đường phố người đi đường tới lui không dứt, Thanh Phong tiểu lâu bên ngoài nhìn như cùng thường ngày không khác, nhưng ở mảnh này bình tĩnh phía dưới, ám lưu sớm đã mãnh liệt. Gần trăm tên cẩm y liễu vệ hành động tổ thành viên, tại Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ bốn người chỉ huy dưới, đã lặng yên không một tiếng động đem rượu lầu bao bọc vây quanh. Bọn hắn có ra vẻ chọn hàng con buôn, canh giữ ở góc đường, có hóa thành uống trà khách nhân, ngồi tại chết đối diện trong quán trà, còn có thì xâm nhập vào tiểu lâu xung quanh nhà dân, chiếm cứ vị trí có lợi, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Tào Hoa Thuần đứng tại cách đó không xa một tòa hai tầng nhà dân bên cửa sổ, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Thanh Phong tiểu lâu hậu viện cửa vào, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy bệ cửa sổ. Lúc này, Bạch Hổ bước nhẹ đi đến, thấp giọng báo cáo: "Đốc chủ, người giám thị truyền về tin tức, trong tiểu lâu người đều đã trở về địa hạ thất, không có bất kỳ người nào ra ngoài, xem ra là đều tại cứ điểm bên trong." Tào Hoa Thuần trầm giọng nói: "Rất tốt, truyền lệnh xuống, hành động." "Vâng." Bạch Hổ lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Theo đạo mệnh lệnh này truyền ra, nguyên bản phân tán tại các nơi cẩm y liễu vệ trong nháy mắt hành động. Thanh Phong tiểu lâu bên trong, tiểu khách say sưa. Trưởng quỹ vừa coi xong một khoản, ngẩng đầu chỉ thấy mấy người mặc đánh ngắn hán tử bước nhanh tiến đến, bên hông mơ hồ lộ ra cẩm y liễu vệ lệnh bài. Sắc mặt hắn đông nhiên đại biến, trong lòng biết không ổn, tay lặng lẽ sờ về phía dưới quầy trung đồng, đó là cho hậu viện báo tin ám hiệu. Trưởng quỹ, một cái cẩm y liễu vệ tiến lên, nhìn như tùy ý đè lại cổ tay của hắn, lực đạo lại to đến kinh người, đừng núp nhích dí đồ xấu. Trưởng quỹ cổ tay bị bóp đau nhức, mồ hôi lạnh trong nháy mắt sụt ra, nơi nào còn dám động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cẩm y liễu vệ cấp tốc khống chế lại đại sảnh, ngăn chặn thông hướng hậu viện cửa. Trong hậu viện, hai cái yên vũ lâu sát thủ chính dựa vào tường nói chuyện phiếm, chợt nghe tiền viện truyền đến cái bàn tiếng va chạm cùng quát lớn âm thanh, nhất thời cảnh giác lên. Không tốt. Một người thấp giọng hô, co cẳng thì hướng hậu viện chỗ sâu chạy, muốn đi địa hạ thất báo tin, lại bị theo hai bên nhà dân lật tiến đến cẩm y liễu vệ ngăn lại đường đi. Cầm xuống. Theo quát khẽ một tiếng, mấy cái đạo hắc ảnh đập ra, bất quá một lát, hai người liền bị chế phục. Trong tầng hầm ngầm, Bạch Chỉ Nhu đang cùng Vũ Lôi Điện Tam Đại làm chính đang thương nghị, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rộn rộn, một sát thủ lộn nhào xuống tới. Lâu chủ, không xong. Quan binh, tốt nhiều quan binh đem hậu viện vây quanh. Bạch Chỉ Nhu sắc mặt mãnh liệt nhất biến, làm sao lại nhanh như vậy? Chúng ta hành tung làm sao lại bại lộ? Lôi phát cáo lớn nhất gấp, đột nhiên vô bàn một cái, quản hắn làm sao bại lộ? Một đám quan binh mà thôi, giết ra ngoài là được. Điện làm cao mày, bên ngoài động tĩnh không nhỏ, sợ đã tới không ít người, liều mạng sợ là ăn thiệt thòi. Vũ sứ trầm giọng nói, lâu chủ, trước lao ra lại nói, lưu tại nơi này chỉ có thể chờ đợi chết. Bạch Chỉ Nhu hít sâu một hơi, quả quyết nói, đi, theo mật đạo đi, có thể giết ra ngoài mấy cái là mấy cái. Lôi sứ mở đường, điện làm đoạn hậu, vũ sứ cùng ta che chở cái khác người. Lời còn chưa dứt, địa hạ thất cửa vào thì truyền đến cẩm y liễu vệ gọi hàng. Người ở bên trong nghe, bỏ vũ khí xuống đầu hàng ầm ầm, địa hạ thất ám môn bị cứ thế mà phá tan, đá vụn vẩy ra bên trong, một đạo hắc ảnh dẫn đầu thoát ra, chính là lôi sứ. Hắn tay cầm song truy, vừa đứng vững thân hình, liền gặp phía ngoài trên nóc nhà đứng đầy cẩm y liễu vệ, trong tay cung nỏ sớm đã kéo căng. Bán tên. Theo ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít mũi tên phóng tới, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, ra thiên thế nhật. Lan đi. Lôi sứ giận quát một tiếng, song truy múa đến như là tường đồng vách sắt. Đinh đinh đang đang. Mũi tên bị đều ngăn, nhưng cũng bị cái này sóng mưa tên bức đến liên tiếp lui về phía sau. Theo sát phía sau Bạch Chỉ Nhu cùng vũ sứ, địa làm mang theo còn sót lại sát thủ bật ra, vừa muốn triển khai thân pháp, liền bị đợt thứ hai mưa tên ngăn lại đường đi. Vũ sứ phản ứng cực nhanh, vung ra nhuyễn kiếm trong tay, cuốn lên một mảnh kiếm ảnh, cản trước người. Địa làm thì thân hình như điện, dẫm lên vách tường nghiêng lướt mà ra, tránh đi mưa tên đồng thời, trong tay đoạn nhận đâm thẳng nóc nhà cùng thiết thủ. Phốc phốc. Mấy cái mũi tên vẫn là đột phá phòng ngự, bắn chúng hai tên phản ứng hơi chậm sát thủ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai người lên tiếng ngã xuống đất. Viện Tử Tiểu, cẩm y liễu vệ chiếm cứ cao điểm, mũi tên không ngừng chiếu nghiêng xuống, tiên vũ lâu mọi người bị áp chế gắt gao tại thạch môn phụ cận, căn bản là không có cách triển khai trận hình. Bạch Chỉ Nhu ánh mắt trầm xuống, biết tiếp tục như vậy sẽ chỉ bị tươi sống mà chết, nàng nghiêm nghị quát nói. Lôi sứ, đập ra bên trái tường viện. Lao ra. Lôi sứ nghe vậy, song truy bỗng nhiên đánh tới hướng bên cạnh thổ tường. Ầm ầm. Bức tường lên tiếng đổ sụp, lộ ra phía ngoài đường đi. Chương 146, không biết tự lượng sức mình. Chương 146, không biết tự lượng sức mình. Phía ngoài trên đường phố đã là một phen khác cảnh tượng. Lít nha lít nhít cầm y liễu vệ bảy trận mà đứng, trong tay đao thương lóe ra hàn quang, phải đi đường chắn đến nước chảy không lọt. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ bốn người sóng vai đứng tại trước nhất, thần sắc nghiêm túc. Tào Hóa Thuần thì đứng ở trong bốn người ở giữa, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Liên Vũ lâu mọi người, như cùng ở tại nhìn một đám cá trong chậu. Giết! Thanh Long khẽ quát một tiếng, xuất thủ trước. Trong tay hắn tú xuân đao hong long rung động, mang theo sắc bén kình phong lao thẳng tới lôi sứ. Bạch Hổ theo sát phía sau, song trưởng đều xuất hiện, trưởng phong cứng mãnh. Chu Tước thân hình linh động, chuyên công lôi sứ hạ bản. Huyền Võ thì tay nâng trọng tuẫn, từng bước ép sát, đem lôi sứ đường lùi phong kín. Bốn người mặc dù đều là tông sư tiền kỳ tu vi, nhưng nếu luận phối hợp, lại ăn ý vô gian, thế công giống như nước thủy triều liên miên bất tuyệt. Lôi sứ tuy là tông sư hậu kỳ, song truy múa đến hổ hổ sinh phong, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể chống đỡ. Tông sư ở giữa chênh lệch bốn cũng không toán tiên hố, không giống đại tông sư đối tông sư như vậy nghiền ép. Đối mặt bốn người liên thủ, lôi sứ rất nhanh liền đỡ trái hở phải, trên thân đã thêm đếm đạo vết thương, nộ hống liên tục lại tránh thoát không được. Vũ sứ, địa làm, đi giúp lôi sứ. Bạch Chỉ Nhu thấy thế trong lòng trầm xuống, nghiêm nghị hạ lệnh. Vũ sứ cùng điện làm lên tiếng mà lên, nhuyễn kiếm cùng đoạn nhận đều xuất hiện, nỗ lực xé mở bốn người vòng đây. Thế nào lại Thanh Long bốn người sớm có phòng bị, trận hình hơi đổi, vẫn như cũ đem lôi sứ khóa ở trung ương đồng thời phân ra một tay ứng đối mưa, điện nhị sứ, tràn diện nhất thời lâm vào hỗn chiến. Cái khác người, hướng, có thể chạy một cái là một cái. Bạch Chỉ Nhu lớn tiếng hạ lệnh, cái khác sát thủ hướng về khác một bên phá vây. Có thể cầm ý liễu vệ sớm đã bố trí xuống tiên la địa võng, đao thương như rừng, ở đâu là tùy tiện có thể lao ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bất quá một lát, lại có mấy người ngã vào trong vũng máu. Bạch Chỉ Nhu vừa mới chuẩn bị chạy, trước mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo hắc ảnh, một cỗ rồi giáo khí kình đập vào mặt, làm cho nàng không thể không về kiếm tự vệ. Keng! Trường kiếm cùng đối phương thiết chảo va chạm. Bạch Chỉ Nhu chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, lảo đảo lui lại hai bước, giữa mắt liền gặp Tào Hóa Thuần chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt nàng, trên mặt mang băng lãnh ý cười. Tông sư Đỉnh Phong. Bạch Chỉ Nhu trong lòng bị chấn, ngươi là ai? Tào Hóa Thuần không nói, thiết chảo lần nữa dò ra, chảo phong sắc bén như lao, thẳng đến nàng mặt. Một chảo này nhìn như đơn giản, lại phong kín nàng sở hữu né tránh góc độ, trong kình khí mang theo một cô âm nhu lại bá đạo nội kình. Bạch Chỉ Nhu không dám thất lễ, trường kiếm kéo ra một đoàn kiếm hoa, bảo vệ quanh thân, đồng thời cước bộ biến ảo, thân hình như là trong gió tơ liễu, lơ lửng không cố định. Kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng linh động, mũi kiếm như là như mưa rơi vào thiết chảo phía trên, nỗ lực tìm kiếm sơ hở. Đinh đinh đang đang. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, khí kình bốn phía, làm cho chung quanh cẩm y liễu vệ đều thối lui mấy trượng. Tào Hóa Thuần càng đánh càng thong dong, hắn thiên cương đồng tử công đã luyện tới hóa cảnh, quanh thân dường như bao bọc một tầng vô hình cương khí. Bạch Chỉ Nhu mũi kiếm rơi ở trên người hắn, lại bị bắn ra khoảng tấc, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Bực này hoành luyện công phu, quả thực như là vô giải tường đồng mét sắt, không có khả năng. Bạch Chỉ Nhu vừa sợ vừa giận, kiếm pháp của nàng hạng gì tinh diệu, lại liền đối phương hộ thể cương khí đều không phá nổi. Nàng đột nhiên biến chiêu, trường kiếm hóa thành một đạo bạch hồng, đâm thẳng Tào Hóa Thuần tim, một kiếm này ngưng tụ nàng suốt đời công lực, mang theo phá phong duyệt thiếu. Tào Hóa Thuần không tránh không né, thiết chảo thành quyền, đón mũi kiếm vung ra. Chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm lại bị quyền phong chấn động đến uốn lượn, Bạch Chỉ Nhu như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường. Bạch Chỉ Nhu che ngực, nhìn lấy Tào Hóa Thuần quanh thân như ẩn như hiện cương khí, trong mắt viết đầy chấn kinh, thốt ra: ngươi rõ ràng không phải đại tông sư, vì sao có thể cương khí phóng ra ngoài? Tông sư đỉnh phong cùng đại tông sư ở giữa, ngăn cách một đạo danh trời, cương khí phóng ra ngoài chính là rõ ràng nhất giới hạn. Trước mắt người này rõ ràng khí tức chưa đạt đại tông sư cảnh, lại có thể làm đến bước này, quả thực không hợp với lẽ thường. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Tào Hóa Thuần vẫn chưa trả lời, chỉ là ánh mắt càng băng lãnh. Hán Thiên Cương đồng tử công đại thành về sau, nội kình ngưng luyện như thép, dù chưa đột phá đại tông sư, lại có thể bằng vào công pháp đặc tính để nội kình tràn ra ngoài, hình thành hộ thể cương khí, nhìn như cùng đại tông sư cương khí phóng ra ngoài không khác, kỳ thực nguyên lý hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Vũ, Lôi, Địa Tam sứ gặp Bạch Chỉ Nhu bị đánh bay, đã là gấp đến đỏ mắt, không để ý Thanh Long bốn người vây công, cứ thế mà tránh thoát, ba đạo thân ảnh như là mũi tên, cùng nhau thẳng hướng Tào Hóa Thuần. Muốn chết? Tào Hóa Thuần lạnh hừ một tiếng, thân hình nhanh như quỷ mị, cơ hồ là hóa thành một đạo tàn ảnh. Tay phải hắn thành trượng, mang theo cương mãnh cực kỳ kình phong, phát sau mà đến trước, hung hăng đập vào Lôi Sứ ở ngực. Bành! Lôi Sứ cái kia thân thể khôi ngô như là diều bị đứt dây, trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi, trùng điệp đập xuống đất. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa thiên cương đồng tử công cương mãnh nội kình, trực tiếp đánh gãy hắn kinh mạch toàn thân. Nếu không phải Lôi Sứ có tông sư thể chất cường hãn, giờ phút này sớm đã là một cỗ thi thể. Vũ Sứ cùng Điện làm thấy thế, thế công trì trệ, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Cái này người thực lực lại khủng bố đến loại này tình trạng. Tào Hóa Thuần nhìn trước mắt kinh hoàng thất thố ba người, mở miệng nói: một đám Yên Vũ lâu dương nghiệt cũng dám vọng tưởng ám sát chủ công, thật sự là không biết lượng sức. Hắn chậm rãi dạo bước, thiết chảo tại đầu ngón tay nhẹ chuyển. Lần trước thập gia bắt cái phong sứ, giống như gọi điện hướng a, cũng là hắn cung khai các ngươi Yên Vũ lâu tổng bộ chỗ, không phải vậy còn thật chưa hẳn có thể nhanh như vậy sờ đến tung tích của các ngươi. Không nghĩ tới a, các ngươi ngược lại là gan mập, thế mà còn dám chủ động đưa tới cửa. Bạch Chỉ Nhu vừa sợ vừa giận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới tổng bộ vị trí đúng là phong sứ Điền Hồng tiết lộ. Nàng dáng chống đỡ lấy đứng người lên, nghiêm nghị hỏi: ngươi đến cùng là ai? Xương tiên gia. Tào Hóa Thuần suy cười một tiếng: xem ở các ngươi lập tức thì muốn biến thành người chết phân thượng, nói cho ngươi cũng không sao. Tạp gia Tào Hóa Thuần đến âm Tào địa phủ, nhớ đến cùng Diêm Vương gia nói rõ ràng là Tạp gia đưa các ngươi đi xuống. Tào Hóa Thuần, Bạch Chỉ Nhu cùng Vũ Sứ Điện làm liếc nhau, đều là một mặt mở mịt. Vũ Sứ thấp giọng nói: chưa từng nghe qua hạng này nhân vật. Tông sư đỉnh phong tu vi trên giang hồ làm sao cũng nên là nổi tiếng danh hào, chúng ta trong tình báo chưa bao giờ có ghi chép. Điện làm cũng nhíu chặt lông mày, nào chỉ là hắn, thần vương bên người những cái kia tông sư từng cái đều mặt lạ hoắc. Lẽ ra loại này cao thủ trên giang hồ không có khả năng một điểm tiếng gió không có, có thể chúng ta tra lần tin tức liền bọn hắn lai lịch đều không mò ra. Bạch Chỉ Nhu trong lòng chìm đến đáy cốc, cái này thần vương đến cùng là từ nơi đó vơ vét tới đám người này, từng cái thực lực cường hãn lại đều giống đông dương xuất hiện một dạng, tiên vũ lâu mạng lưới tình báo ở trước mặt hắn quả thực giống chuyện tiểu lâm. Đúng lúc này, Tào Hóa Thuần trong mắt hàn quang lóe lên, thân ảnh lần nữa động. Chương 147, bắt sống Bạch Chỉ Nhu. Chương 147, bắt sống Bạch Chỉ Nhu cùng tiến lên, liều mạng. Bạch Chỉ Nhu cắn răng quát nói: chuyện cho tới bây giờ, chỉ có buông tay đánh cược một lần. Nàng cùng Vũ Sứ Điện làm liếc nhau, trong mắt đều là quyết tuyệt. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác tản ra, đồng thời công hướng Tào Hóa Thuần. Đến được tốt. Tào Hóa Thuần cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Thiết chảo quét ngang, đầu tiên là ken một tiếng đập mở Bạch Chỉ Nhu trường kiếm, lập tức cổ tay khẽ đảo, đầu ngón tay mang theo kình phong chụp vào Vũ Sứ mặt. Đồng thời chân trái như tiệm điện đá ra, chính bên trong điện làm đột nhận, đem bước lui nửa bước. Gia hỏa này hộ thể cương khí quá cứng, kiếm đâm không tiến. Vũ Sứ nôn nóng quát, nhuyễn kiếm mấy lần chém thẳng tại Tào Hóa Thuần trên thân, đều bị cương khí bắn ra, chấn động đến cánh tay run lên. Công hắn cấp đối. Điện làm nhắc nhở, thân hình vắt một cái, đoạn nhận đổi đâm Tào Hóa Thuần đầu gối. Tào Hóa Thuần cười nhạo, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn không tránh không né mặc cho đoạn nhận đâm tới, chỉ nghe đinh một tiếng, đoạn nhận lại bị đạn trúng ngực, mà hắn đầu gối lông tóc không thương. Cùng lúc đó, thiết chảo đã như ảnh tùy hình, chụp về phía điện làm ở ngực. Cẩn thận. Bạch Chỉ Nhu về kiếm cứu viện, trường kiếm cùng thiết chảo va chạm lần nữa, tia lửa văng khắp nơi. Ba người hợp lực tấn công mạnh, kiếm quang nhận ảnh sen lẫn thành một mảnh, làm cho Tào Hóa Thuần liên tiếp lui về phía sau. nhưng vô luận bọn hắn thế công nhiều mãnh liệt, đều không thể tránh thức làm bị thương đối phương, ngược lại bị tạo hóa thuần thiên cương đồng tử công hao tổn đến nội kình dần dần hư. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bạch Chỉ Nhu trong lòng lo lắng, bọn hắn ba người bên trong lưỡng cái tông sư hậu kỳ, một cái tông sư đỉnh phong, liên thủ lại bắt không được một cái tông sư đỉnh phong, nói ra quả thực sẽ bị người chết cười. Tạo hóa thuần càng đánh càng thong dong, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản trào phúng. Thì điểm này bản sự, Yên Vũ lâu bằng hiệu, sợ là muốn nện ở các ngươi trong tay. La Vong không có đem các ngươi đổi tận giết tuyệt, ngược lại là cho tạp gia lưu lại điểm về vui. Lúc này Thanh Long bốn người đã giải quyết hết còn thừa sát thủ, gặp Tào Hóa Thuần lấy một đi ba, liền muốn tiến lên giúp đỡ. Lùi ra. Tào Hóa Thuần cũng không quay đầu lại, thiết trảo đống nhiên phát lực, đem ba người chấn động đến cùng nhau lùi lại. Một đám rác rưởi mà thôi, tạp gia một người là đủ. Hắn vừa dứt lời, thân hình đột nhiên gia tốc, thiết trảo như mưa rông gió bão triển khai phản kích. Ầm, ầm, ầm. Ba người tuần tự bị đánh trúng, lảo đảo lùi lại, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Tông sư đỉnh phong, làm sao lại mạnh tới mức này? Điện làm che ngực, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bạch Chỉ Nhu bưng bít lấy run lên cánh tay, nhìn về phía đồng dạng sắc mặt khó coi Vũ Sứ cùng Điện Làm, làm sao bây giờ? Cái này lao thái giám quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Vũ Sứ thở hổn hển, nhuyễn kiếm chống trên mặt đất, cái kia hộ thể cương khí cùng sắt vỏ bọc giống như, không đánh nổi thì cũng thôi đi, nội tình còn bá đạo đến dọa người, lại rung giải, chúng ta ba cái đều phải bàn giao ở chỗ này, có thể chạy lại chạy không thoát. Điện Làm ánh mắt đảo qua chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch cầm ý liề vệ, ngựa khí tuyệt vọng, sớm biết cái này Tần Vương bên người có loại này quái vật, nói cái gì cũng không nên tới lội vũng nước đục này. Ba người liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát, bọn hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ từng ăn loại này thua thiệt. Có thể đối mặt Tào Hóa Thuần cái kia vô giải thiên cương đồng tử công, thật sự là thuốc thủ vô sách. Đúng lúc này, trên đường cái động tĩnh sớm đã kinh động đến chung quanh dân chúng. Mới đầu chỉ là top 5 top 3 người thò đầu ra nhìn, gặp bên trong đánh cho long trời lở đất, đao kiếm tiếng va chạm, khí kình tiếng phá hủy bên tai không dứt, nhất thời dẫn tới nhiều người hơn mây xem. Tà Tiên, đây là tại tác chiến sao? Mấy người kia biết bay a? Ngươi nhìn cái kia mặc quần áo trắng, mới vừa rồi là không phải giẫm lên tường đi qua. Cái này chỗ nào là tác chiến, sợ không phải thần tiên đánh nhau a? Đám người vây xem càng tụ càng nhiều, tiếng nghị luận ông ông rung động. Có người điểm lấy chân hướng phía trước tiếp cận, muốn nhìn càng thêm rõ ràng chút, cái kia lão giả hảo lợi hại, một cái đánh ba cái đều không rơi vào thế hạ phong. Thanh Long thấy đám người càng tụ càng nhiều, sợ tranh đấu tác động đến vô tội, lập tức trầm giọng hạ lệnh, sơ tán bách tính, nói cho bọn hắn này địa nguy hiểm, mau mau rời đi. Cẩm Y Liễu vệ nhóm lập tức hành động, một bên duy trì trật tự, một bên thuyết phục quần chúng vây xem. Đại gia nhanh tản ra, bên trong đang làm kém, đừng tại đây nhi lưu lại. Lùi về sau, lại hướng phía trước thì nguy hiểm. Có thể dân chúng nơi nào thấy qua loại chiến trận này, lòng hiếu kỳ sớm đã đè qua hoảng sợ, tuy bị đẩy lui về sau chút, nhưng như cũng không chịu tán đi, chỉ là xa xa mà nhìn xem, trong miệng còn không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tào Hóa Thuần khỏe mắt thoáng nhìn động tĩnh bên ngoài, nhíu mày, xem ra đến tốc chiến tốc thắng. Tiếng nói rơi, thân hình nhanh chóng bắn ra, thiết chảo mang theo phá không duyệt thiếu, lao thẳng tới Bạch Chỉ Nhu mặt. Một chảo này so trước đó bất kỳ một lần đều muốn sắc bén, cương khí tràn ra ngoài, lại đầu ngón tay ngưng tụ thành một đạo vết trắng nhàn nhạt. Bạch Chỉ Nhu ba người kiên trì nên chiến. Bạch Chỉ Nhu trường kiếm ngăn cản, khen một tiếng vang thật lớn, cả người bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, nước gan bàn tay, máu tươi theo trôi kiếm chảy xuống. Vũ Sứ nhuyễn kiếm cuốn về Tào Hóa Thuần cổ tay, lại bị đối phương trở tay một chảo đập vào kiếm tích phía trên, nhuyễn kiếm trong nháy mắt uốn cong, hắn rên lên một tiếng, bay rất ra ngoài. Điện Lam nhìn chuẩn khe hở công hướng Tào Hóa Thuần giữa lưng, đoạn nhận vừa chạm đến đối phương quần áo, liền bị cương khí bắn ra, ngược lại bị một cô cự lực chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều sai vị. Phúc, phúc, phúc. Ba người liên tiếp trúng chiêu. Máu tươi vẩy ra, tại trên mặt đất trượt ra mấy trượng xa, rốt cuộc nhịn không được, ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua chậm rãi đi tới Tào Hóa Thuần, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. Cùng lúc đó, U Thành La Vong cứ điểm bên trong, Triệu Cao mới từ Nam Phương trở về, dỡ xuống áo choàng ngồi xuống, nâng chung trà lên còn không có uống một miệng, một tên mật thám liền lảo đảo chạy vào. Thủ lĩnh, không xong. Cẩm Y Liễu vệ tại Thanh Phong tiểu lâu vây quét Yên Vũ lâu Dương Nghiệt, động tĩnh huyên náo cực lớn. Cái gì? Triệu Cao đột nhiên vô bàn một cái, vụt đứng người lên. Hắn sắc mặt tái xanh, vừa sợ vừa giận, hắn truy sát Tiên Vũ lâu Dương Nghiệt, vậy mà chạy tới U Châu, còn bị Tào Hóa Thuần người tìm được trước rồi. Một đám rất rưởi. Triệu Cao cắn răng thầm mắng, trong lòng lại vội vừa tức, cái này nếu như bị Tào Hóa Thuần đoạt đầu công, không thể thiếu lại muốn bị cái tiên lão thái giám chỉ cái mũi chọc phúng. Hắn lập tức nghiêm nghị nói, truyền ta mệnh lệnh, triệu tập tất cả mọi người, lập tức chạy tới Thanh Phong tiểu lâu. Liền xem như nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng không thể để Cẩm Ý Liễu vệ độc thôn phần này công lao. Vâng. Mật thám lĩnh mệnh mà đi. Triệu Cao mặt tâm trầm, bước nhanh đi ra cứ điểm. Nói trở lại, Bạch Chỉ Nhu gặp bại cục đã định, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, mãnh liệt giơ tay liền muốn đập hướng mình đỉnh đầu. Nàng thân là Yên Vũ lâu chủ, thà chết cũng không chịu biến thành tù nhân. Có thể bàn tay nàng vừa nâng lên, Tào Hóa Thuần đã như quỷ mị giống như lấn đến gần, ngón tay tại nàng vai cái cổ, bên hông mấy chỗ huyệt vị phía trên nhanh chóng điểm qua. Nô. Bạch Chỉ Nhu chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, nội tình trong nháy mắt bừng hữu, tứ chi lại không thể động đậy, chỉ có đầu còn có thể chuyển động, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vũ Sứ cùng Điện Làm cũng muốn bắt trước tự vận, lại bị sau đó chạy tới Thanh Long, Bạch Hổ để lại. Đồng dạng bị điểm trúng huyệt vị, co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Vũ sứ vừa sợ vừa giận, nỗ lực điều động nội kình, lại phát hiện thân thể như là bị rút sạch đồng dạng, liền nhấc ngón tay đều làm không được, vì sao lại dạng này? Phương này thế giới võ đạo truyền thừa bên trong, chưa bao giờ có điểm huyệt loại này quỷ dị kỹ pháp. Tầm thường cao thủ giao thủ, đơn giản là so đấu nội kình, chiêu thức, chưa từng gặp qua như vậy hời hợt liền có thể khiến người ta mất đi được động lực thủ đoạn. Tại ba người xem ra, Tào Hóa Thuần bọn người quả thực như là ma quỷ, nếu không như thế nào có như thế không thể tưởng tượng bản sự. Tào Hóa Thuần nhìn lấy ba người kinh hãi bộ dáng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chớ nóng nội tử, các ngươi ba cái còn hữu dụng. Tạp gia ngược lại là nghĩ biết, dám khuyến khích các ngươi đến ám sát Tần Vương, đến cùng là ai? Bạch Chỉ Nhu căm tức nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi nằm mơ, cho dù chết cũng sẽ không thổ lộ nửa chữ. Ồ, Tào Hóa Thuần khiêu mi, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nói như vậy, các ngươi sau lưng còn thật có người sai sử. Bạch Chỉ Nhu trong lòng siết chặt, mới ý thức tới chính mình lỡ lời, bận điệu nghiêm nghị bổ nói, nói vậy, chúng ta chỉ là vì cho Yên Vũ lâu báo thù, tại sao người sau lưng? Ngươi nghĩ muốn châm ngòi? Tào Hóa Thuần từ chối cho ý kiến cười cười, ánh mắt lại càng sắc bén, nữ nhân này phản ứng đã nói rõ hết thảy. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn lấy Bạch Chỉ Nhu, mạnh miệng vô dụng, chờ trở về chiếu ngục, có là biện pháp để cho các ngươi mở miệng. Nói, hắn hướng Cẩm Y Liễu vệ phất phất tay, đem người mang đi, chặt chẽ trông giữ. Chương 148, Triệu Cao An 33 chương 148, Triệu Cao An 33 Tào Công Công, ngài đây là đang làm gì? Triệu Cao mang theo là vong người lúc chạy đến, chiến đấu sớm đã kết thúc. Hắn liếc một chút liền nhìn đến Thanh Phong Cửu lâu hậu viện một mảnh hỗn độn, tường đổ ở giữa, mặt đất nằm đầy thi thể. Mà Cẩm Y Liễu vệ chính áp lấy ba cái không thể động đậy người, trong đó nữ tử áo trắng kia tuy nhiên sợi tóc lăn lộn, khóe miệng mang huyết, trên mặt dịch dùng cũng đã đang đánh nhau bên trong bị trấn nát, lộ ra nguyên bản thanh lệ lại mang theo quật cường khuôn mặt, đúng là hắn truy sát đã lâu Yên Vũ lâu chủ. Triệu Cao trong lòng một trận phức tạp, đã có quấy tại nhìn thấy chính chủ được gọi, lại có bị Cẩm Y Liễu vệ đoạt trước biệt khuất. Tào Hóa Thuần xoay người, nhìn lấy phong trần mệt mỏi Triệu Cao, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười. Nguyên lai là Triệu thủ lĩnh a, tới ngược lại là khéo léo. Tập gia chính tại thanh lý chút chướng mắt đồ vật, không nghĩ tới kinh động đến ngài. Những này là Yên Vũ lâu dư nghiệt. Triệu Cao ánh mắt rơi vào Bạch Chỉ Nhu trên thân, mở miệng nói, Tào Công Công thật đúng là thật bản lãnh, ta truy rất nhiều thiên không có đầu mối người, lại bị ngươi tại Vũ Thành tận diệt. Triệu thủ lĩnh nói đùa. Tào Hóa Thuần chậm rãi sửa sang lấy ống tay áo, bất quá là chút đưa tới cửa mặt hàng, trùng hợp đụng phải thôi. Ngược lại là Triệu đại nhân, mới từ Nam Phương trở về thì vội vã chạy đến, chẳng lẽ lại là lo lắng Tạp gia xử lý không tốt điểm này tiểu sự. Triệu Cao sắc mặt trầm xuống, hắn hận nhất Tào Hóa Thuần bộ này âm dương quái khí bộ dáng. Đã người đã bắt đến, không bằng giao cho La Vong xử trí. Dù sao Diệt Tiên Vũ lâu là La Vong phụ trách, ta trong tay còn có chút quan tại bọn hắn manh mối, có lẽ có thể xem xét ra càng nhiều đồ vật. Tào Hóa Thuần suy cười một tiếng, nghiêng người ngăn trở áp giải Bạch Chỉ Nhu Cẩm Y Liễu vệ. Triệu thủ lĩnh sợ là quên, Cẩm Y Liễu vệ phụ trách bảo hộ chủ công cùng giám sát quan viên, những thứ này thích khách ý đồ ám sát chủ công. Bắt được thích khách, tự nhiên nên do Cẩm Y Liễu vệ thẩm vấn. Lại nói, Tạp gia có thể không yên lòng đem người sống giao cho La Vong, vạn nhất như lần trước cái kia phong sứ một dạng, không cẩn thận chết rồi, có thể liền phiền toái. Lời này đâm trúng Triệu Cao chỗ đau, sắc mặt hắn càng khó coi hơn, nhưng lại tìm không ra sai lầm. Tào Hóa Thuần không để ý đến hắn nữa, hướng thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang về. Nhìn lấy Cẩm Y Liễu vệ áp lấy người rời đi, Triệu Cao đứng tại chỗ, nắm đấm nắm đến chết gấp. Tào Hóa Thuần cái này lao đông tây, rõ ràng là cố ý cho hắn khó chịu. Đại nhân, làm sao bây giờ? Người đã bị Cẩm Y Liễu vệ bắt đi. Chân Cương đi lên trước, thấp giọng hỏi thăm. Hắn nhìn lấy Cẩm Y Liễu vệ rời đi phương hướng, cau mày. Triệu Cao lạnh hừ một tiếng, sắc mặt tâm trầm, còn có thể làm sao? Người đều bị bọn hắn siết trong tay, chẳng lẽ lại đi cùng Tào Hóa Thuần đoạn? Hắn càng nghĩ càng giận, một chân đá ở bên cạnh đoạn gạch phía trên, thật sự là phục đám phế vật này. Hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau lưng mà thám, ánh mắt như đao, các ngươi là làm ăn gì? Tiên Vũ lâu người đều sờ đến u thành dưới mí mắt, các ngươi thế mà một điểm động tĩnh đều không có, còn để Cẩm Y Liễu vệ trước tìm được người rồi. Mặt mũi này đều ném đến nhà bà ngoại. Đám mật thám cúi đầu, đại khí không dám thở. Triệu Cao hít sâu một hơi, cưỡng chế nộ hỏa, đi, trở về. Hắn vừa nhìn về phía Chân Cương, chờ Cẩm Y Liễu vệ cái kia vừa bắt đầu thẩm vấn, ngươi cũng đi cùng nhìn xem. Ta ngã muốn nhìn một cái này Điên Vũ lâu chủ sau lưng đến cùng cất giấu người nào. Vâng. Chân Cương gật đầu đáp ứng. Bắc Quan Thành, Lâm Thời hành dinh bên trong. Tô Vân đang uống trà, một tên thân binh bước nhanh đi tới, đưa lên một phong xi bịt kín mật tín. Mở ra mật tín, Tô Vân nhanh chóng xem hoàn tất, trên tình báo rõ ràng viết, Tiên Vũ lâu Dương Nghiệt tại Vũ Thành Thanh Phong tiểu lâu bị một mẹ hút gọn, lâu chủ Bạch Chỉ Nhu cùng ba tên sứ giả bị bắt, đám người còn lại đều bị tru. Tiên Vũ lâu sau lưng hình như có thế lực, Cẩm Y Liễu vệ đem đối tù binh chặt chẽ thẩm vấn, nhất định bắt được kẻ sau màn. Tô Vân để xuống mật tín, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Theo trước đó tiêu diệt Lang vệ, tra được sau lưng là Bình Nam Vương, bây giờ cái này trên giang hồ thanh danh hiển hách Tiên Vũ lâu, làm là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, sau lưng hiển nhiên cũng cất giấu thế lực. Lại là nội bộ hoàng tộc người sao? Vẫn là quốc gia khác, hoặc là có càng lớn thế lực trong bóng tối bố cục. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Bất kể là ai, dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, nhất định phải trả giá đắt. Coi như cái này kẻ sau màn giấu lại sâu, coi như hắn chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, cho dù là trốn đến cái này thiên hạ mặt khác, chính mình cũng chắc chắn đem bắt được, tự tay chém trừ. Thế gian này còn không có hắn Tô Vân muốn tìm lại tìm không thấy người. Hắn cầm bút lên, tại mật tín mặt sau viết xuống một hàng chữ. gấp rút thẩm vấn, cần phải điều tra rõ chủ sự sau màn, có bất kỳ tiến triển, tùy thời báo cáo. Viết xong, hắn đem mật tín đưa cho thân binh, phát trở về đi.
Vâng.
Thân binh lĩnh mệnh, cấp tốc lui ra. Hình ảnh nhất chuyển, Giang Nam, Trần gia đại viện. Thư phòng bên trong, đàn hương lở lở. Trần Thiên Hùng chính tập viết theo mẫu chữ, hắn thân mang màu trắng trường sam, tay cầm bút lông sói, ngòi bút tại giấy tuyên thành phía trên trôi chạy du tẩu, viết xuống chữ viết cứng cáp có lực. Đông nhiên, hắn thủ đoạn đông nhiên một trận, ngòi bút trên giấy lôi ra một đạo đột ngột bạc ngân, phá hủy cả bức chữ ý cảnh. Trần Thiên Hùng nhíu nhíu mày, để bút xuống, đầu ngón tay vướt ven nghiên mực biên giới. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh, giống như là có chuyện trọng yếu gì chính tại phát sinh, tâm tư càng thêm chịu nặng, rất không thoải mái. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lát, lại nghĩ không ra đầu mối. Gần nhất Trần gia cũng không đại sự, trong tộc căn ổn, sinh ý cũng suôn sẻ, không có gì đáng giá lo lắng. Ngoại trừ Bạch Chỉ Nhu mang theo Yên Vũ lâu người lên phía bắc, đi ám sát Tần Vương Tô Bân. Chẳng lẽ là bọn hắn hành động thất bại rồi? Trần Thiên Hùng lắc đầu, không nên. A Yên Vũ lâu mặc dù không bằng đỉnh phong thời kỳ, nhưng lâu chủ Bạch Chỉ Nhu tăng thêm 3 đại sứ giả, ám sát một cái Tần Vương dư xài. Coi như Tần Vương phủ có cao thủ, cũng chưa hẳn là mấy người đối thủ. Có thể cái kia cố tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng rõ ràng, để hắn đứng ngồi không yên. Để La quản gia đến một chuyến. Trần Thiên Hùng cất giọng cửa đối diện bên ngoài hô. Một lát sau, một cái thân mặc vải xanh áo choàng ngắn, khuôn mặt tinh minh lão giả bước nhanh đi vào thư phòng, khom mình hành lễ. "Lão gia, ngài tìm ta?" Trần Thiên Hùng dương mắt nói, "Ngươi đi thông báo tại Vũ Châu người, tra một chút Tần Vương phủ gần nhất có động tĩnh gì, hoặc là Vũ Thành bên kia có hay không xảy ra chuyện gì khác thường sự tình, càng nhanh càng tốt." La quản gia mặc dù hơi nghi hoặc một chút lão gia vì sao đột nhiên quan tâm tới Vũ Châu sự tình, nhưng vẫn là cung kính đáp. "Đúng, lão gia." Nói xong, liền quay người vội vàng rời đi. Trần Thiên Hùng một lần nữa cầm bút lên, lại không luyện chữ tâm tư. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ trong đình viện lá chuối tây, cau mày. Hy vọng chỉ là chính mình đa tâm. La quản gia lĩnh mệnh sau không dám trì hoãn, bước nhanh xuyên qua hành lang, đi vào hậu viện một chỗ yên lặng bổ câu bỏ. Hắn thuần thục từ trong ngực tay lấy ra thật mỏng giấy dầu, dùng đặc chế bút than ở phía trên viết xuống Trần Thiên Hùng phân phó. Sau đó, hắn theo bổ câu bỏ bên trong tuyển ra một cái lông vũ đen nhánh bóng loáng bổ câu đưa tin, đem giấy dầu cẩn thận cầm chắc, hệ tại bổ câu đưa tin trên đùi. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút bổ câu đưa tin cái cổ, La quản gia đem nâng trong tay, đi đến tường viện một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, xác nhận hướng gió bình ổn, lập tức buông tay ra. Cái kia bổ câu đưa tin hoạt động vài cái cánh, tại tầng trời thấp xoay quanh một tuần, phản phất tại phân biệt phương hướng. Ngay sau đó liền vỗ cánh bay cao, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về bắc phương đường chân trời nhanh chóng bay đi. Rất nhanh liền dung nhập xa xa trong tầng mây. Chương 149, luận bàn võ nghệ chương 149, luận bàn võ nghệ Bắc Quan Thành, Tần Quân Quân Doanh. Trên giáo trường đã sớm bị vây nước chảy không lọt, đen nghịt binh lính chen thành một vòng, liền chung quanh doanh trên nóc nhà đều bỏ không ít người, từng cái giớn cổ lên hướng trung gian nhìn, tiếng nghị luận giống như là thủy triều vào tới. Nghe nói không? Lữ tướng quân, Hoắc tướng quân còn có Triệu tướng quân muốn luận bàn võ nghệ. Một cái tiểu binh điểm lấy chân, hưng phấn mà cùng người bên cạnh nhắc tới. Ai ra, tam đại chiến thần tiếp cận cùng một chỗ đánh một trầu. Đây chính là đầu một lần a. Bên cạnh lão binh chép miệng, trong tay còn nắm chặt nửa cái không ăn xong bánh ngô, ta đánh bạc Lữ tướng quân thắng, cái kia phương thiên họa kích đùa nghịch lên, người nào chống đỡ được. Ta lại cảm thấy Triệu tướng quân khẳng định thắng, hắn nhưng là đại tông sư. Một người khác vừa mở miệng thì bị đánh gãy. Các ngươi đều đừng cãi cọ, Hoắc tướng quân tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cái kia nguồn xung lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Trong đám người ồn ào, còn có người vụng trộm mở lên đánh cược, áp người nào thắng đều có, từng cái mặt mũi tràn đầy chờ mong. Giữa giáo trường, Lữ Bố, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân ba người đứng sóng vai. Mới vừa rồi còn tại trong xoáy chướng nhậu nhẹt, cho tới cao hứng, Lữ Bố vỗ bàn một cái nói muốn so tay một chút, Hoắc Khứ Bệnh lúc này gọi tốt, hắn còn chưa từng cùng đại tông sư nghiêm túc giao thủ qua, đã sớm ngửa tay, Triệu Vân cũng cười đáp ứng, thần sắc cũng dùng. Tin tức giống đã mọc cánh giống như truyền khắp quân doanh, các tướng sĩ chỗ nào còn có tâm tư thao luyện, toàn lao qua. Lữ Bố mang theo phương thiên hỏa kích, mũi kích hướng mặt đất một trận, trầm giọng nói, điểm đến là dừng, đừng tổn thương hỏa khí. Hoắc Khứ Bệnh nắm chặt bên hông trường thương, trong mắt lóe hưng phấn quang, Triệu tướng quân, cũng đừng thủ hạ lưu tình. Triệu Vân khẽ vuốt lượng ngân thương, mỉm cười, thỉnh. Trung quanh tiếng nghị luận trong nháy mắt ngừng. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Trận này long tranh hổ đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Triệu tướng quân, mời. Lữ Bố hét lớn một tiếng, phương thiên hỏa kích lao nhà mà đi, vạch ra một đạo nhàn nhạt câu vết. Lập tức bỗng nhiên dương lên, mũi kích trực chỉ Triệu Vân mặt, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, mang theo một khí thế làm người sợ hãi. Triệu Vân thần sắc không thay đổi, lượng ngân thương nhẹ nhàng vẩy một cái, cán thương tinh chuẩn túi tại báng kích bên trong. Keng. Hai thanh binh khí va chạm, cọ sát ra một chuỗi hỏa tinh. Hắn mượn lực xoay người, mũi thương thuận thế ép xuống, thẳng đến Lữ Bố cổ tay, chiêu thức linh động mau lẹ, cùng Lữ Bố cương mãnh hình thành so sánh rõ ràng. Hai người đều là ăn ý thu nội lực, thuần túy lấy vũ khí quyết đấu. Lữ Bố thấy thế, cổ tay xoay chuyển, kích thân quét ngang, mang theo gào thét kình phong bức lui Triệu Vân. Lập tức biến chiêu, mũi kích, lưỡi kích, báng kích giao thế sử dụng. Mỗi một kích đều vừa nhanh vừa mạnh, phản phất muốn đem hết thể trước mắt nghiền nát. Triệu Vân lùi bước pháp bước vàng, lượng ngân thương tại hắn trong tay như cùng sống vật, thương ảnh tầm tầm, kín không kẽ hở. Hắn không cùng Lữ Bố liều mạng khí lực, mà chính là lấy khéo thắng bụng, mũi thương luôn có thể tại trong gang tấc tránh đi lưỡi kích phong mang, ngược lại công hướng Lữ Bố chiêu thức sơ hở. Tốt. Vậy xem binh lính nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được lớn tiếng khen hay. Chỉ thấy Lữ Bố một kích quét ngang thất bại, Triệu Vân mũi thương đã như độc long xuất động, đâm thẳng hắn dưới xương sườn. Lữ Bố phản ứng cực nhanh, thân hình ngửa ra sau, đồng thời báng kích hướng về sau một đụng, làm cho Triệu Vân hồi thương tự vệ. Hai người thắt thân mà qua, binh khí lần nữa giao kích. Đinh đinh đang binh khí tiếng va chạm dày đặc như mưa, nghe đến người tê cả da đầu. Đảo mắt đã là trăm chiêu đi qua, hai người cũng không lấy đến tiện nghi. Trên giáo trường bụi đất tung bay, hai người thân ảnh ở trong đó nhanh chóng xuyên thẳng qua. Chẳng biết lúc nào, Tô Vân đã đứng tại làn danh giáo trường trên đài cao, một thân thường phục, xa xa nhìn qua giữa sân quyết đấu. Hắn đi theo phía sau hai tên thân binh, người nào cũng không làm kinh động binh lính xung quanh. Nhìn lấy Triệu Vân cùng Lữ Bố ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại, Tô Vân nhẹ gật đầu. Không hổ là đỉnh cấp mãnh tướng, đơn thuần võ kỹ đã là đăng phong tạo cực. Cho dù không có sử dụng nội lực, chỉ dựa vào chiêu thức cùng thân thủ, cũng đủ để nhẹ nhõm nghiền ép tầm thường nhất lưu cao thủ. Giữa giáo trường, hai người lại đấu hơn 10 chiêu, vẫn như cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Thông quái, Lữ Bố đông nhiên thu kích lui lại, cười ha ha một tiếng, Tử Long thương pháp tinh diệu, Lữ Mộ bội phục. Triệu Vân cũng thu thương mà đứng, khẽ bước cằm, Lữ tướng quân kích pháp bá đạo, mây cũng cam bái hạ phòng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đúng là đã bình ổn cục kết thúc. Tốt, đặc sắc. Trên giáo trường nhất thời bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như âm thanh ủng hộ. Các tướng sĩ từng cái nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, ra sức vỗ tay. Có thể tận mắt nhìn thấy dạng này một trận đỉnh cấp quyết đấu, đối bọn hắn tới nói, quá sung sướng. Triệu tướng quân vừa mới nhìn ngài cùng Lữ tướng quân luật bàn, tay đều ngứa. Hoắc Khứ Bệnh đem trường thương quét ngang, trong mắt chiến ý hừng hực, ta muốn mở mang kiến thức một chút, đại tông sư chân chính thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Triệu Vân mỉm cười, lượng ngân thương khẽ run, Hoắc tướng quân xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, Hoắc Khứ Bệnh đã dẫn đầu làm khó dễ. Thân hình hắn như điện, trường thương mang theo phá không duệ khiếu đâm thẳng Triệu Vân tim, thương pháp dung mãnh sắc bén, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi trùng kích. Triệu Vân không chút hoang mang, thể nội lực lặng yên vận chuyển, một tầng bệ trắng nhàn nhạt tại bên ngoài thân hiện lên. Hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, lượng ngân thương nhìn như chậm rãi một điểm, đúng lúc điểm tại Hoắc Khứ Bệnh mũi thương phía trên. Ông, một tiếng vang trầm, Hoắc Khứ Bệnh chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực theo cán thương truyền đến, chấn động đến hắn cánh tay run lên, trường thương suýt nữa tuột tay. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng biến chiêu, dưới chân tốc độ biến ảo, thân hình giống như quỷ mị ngừng lại một chút Triệu Vân mặt bên, lần nữa ra thương. Nhưng vô luận hắn từ góc độ nào tiến công, Triệu Vân luôn có thể hời hợt tiêu trừ. Tầng kia nhìn như yếu kém cương khí, như là tường đồng vách sắt, mũi thương của hắn căn bản là không có cách đột phá. Càng làm cho lòng hắn kinh hãi là Triệu Vân thương pháp dường như bao phủ một tầng vô hình khí tràng. Hắn mỗi một lần ra thương đều cảm giác bị đối phương sớm dự đoán, khắp nơi bị quản chế. Hoắc Khứ Bệnh chỉ có thể bị ép du tẩu né tránh, bằng vào tinh diệu thân pháp không ngừng tìm kiếm sơ hở. Hắn càng đánh càng kinh hãi, cái này mới thật sự hiểu tông sư cùng đại tông sư ở giữa chênh lệch, đúng là như thế danh trời. Nếu không phải Triệu Vân rõ ràng thu liễm thực lực, không có hạ tử thủ, hắn chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Đa tạ. Triệu Vân bỗng nhiên thu thương lui lại, cương khí tán đi, thần sắc vẫn như cũ bình thản. Hoắc Khứ Bệnh chống trường thương, miệng lớn thở phì phò, trên mặt lại lộ ra hưng phấn nụ cười. Đa tạ Triệu tướng quân chỉ điểm. Đại tông sư chi uy, quả nhiên danh bất hư truyền. Binh lính chung quanh lần nữa bộc phát ra lớn tiếng khen hay. Trận này quyết đấu mặc dù không giống vừa mới như vậy thế lực ngang nhau, lại làm cho bọn hắn trực quan cảm nhận được đại tông sư khủng bố. Đó là một loại cảnh giới phía trên tuyệt đối áp chế. Tốt, không tệ. Không hổ là bản vương thủ hạ đại tướng, từng cái đều là thân thủ tốt. Các tướng sĩ nghe được Tô Vân thanh âm, ào ào quay đầu nhìn lại, thấy là Tần Vương đích thân tới, lập tức thu liễm một nào. Tự động hướng hai bên tối lui, nhường ra một đầu thông lộ, cùng nhau không mình hành lễ, đội ngũ đứng thật chỉnh tề, thở mạnh cũng không dám. Tô Vân chậm rãi xuyên qua đám người, đi hướng trong sân ba người. Lữ Bố, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân thấy thế, đội vàng thu hồi binh khí, phía trước hành lễ. Tham kiến vương gia. Chủ công, chúng ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, luận bàn một hai, vẫn chưa chậm trễ quân vụ. Lữ Bố giải thích nói. Tô Vân cười khoát tay áo, không sao, ta đều thấy được, vừa mới luận bàn phi thường đặc sắc. Võ học chi đạo, vốn là cái kia thường luyện thường mới, ngày sau các ngươi có thể nhiều tổ chức chút luận võ đọ sức, đã có thể luận bàn kỹ nghệ, cũng có thể lẫn nhau lấy thừa đủ thiếu, đề cao thực lực. Cần tuân chủ công dạy bảo. Ba người cùng kêu lên đáp, đều là gật đầu nói phải. Bầu không khí chính nóng, Tô Vân lời nói xoay chuyển. Tốt, chính sự quan trọng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta trở về U Thành. Ba người các ngươi mỗi người chỉnh lý tốt đội ngũ, làm tốt nổ trại chuẩn bị. Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh. Lữ Bố, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân ba người nghiêm túc lĩnh mệnh. Tô Vân nhẹ gật đầu, lại miễn cưỡng vài câu, liền quay người rời đi giáo trường. Chương 150, Hoàn Thành Ti Song Sát chương 150, Hoàn Thành Ti Song Sát bên ngoài kinh thành, quan đạo phía trên bụi đất tung bay. Một chi nghiêm túc đội ngũ chính chậm rãi hướng về kinh thành phương hướng tiến lên, đội ngũ phía trước nhất là bốn con tuấn mã lôi kéo xe tang, mỗi chiếc xe lên đều đặt lấy một cái quan tài. Quan tài từ thượng hảo tơ vàng gỗ lim chế tạo, quan tài thân điêu khắc phức tạp long văn, bên trong liếm lấy chính là đại khánh vương triều bốn vị hoàng tử thi thể. Từ đám bọn hắn bị Tô Vân chém giết về sau, Tô Vân liền phái người đem thi thể hộ tống hồi kinh, bây giờ rốt cuộc đến. Quan đạo cuối cùng, Hoàng Thành Ti người sớm đã xếp hàng chờ. Võ Nghĩa thân mang màu đậm quan bảo, đứng tại phía trước nhất, trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ có trong mắt cất giấu một tia phức tạp. Trước đây không lâu, bởi vì Thủy Trung cha không ra lục hoàng tử bị ám sát trận tướng, khánh đế tức giận, đem hắn theo Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ giáng thành thay chỉ huy sứ. Mặc dù quan bị hàng, nhưng Võ Nghĩa tại Hoàng Thành Ti kinh doanh nhiều năm, căn cơ thâm hậu, lại quen thuộc trong ti sự vụ, khánh đế càng nghĩ, cuối cùng vẫn là để hắn chủ trì đại cục. Càng quan trọng hơn là, Võ nghĩa trung tâm chưa bao giờ dao động, cái này khiến Khánh Đế mặc dù có bất mãn, nhưng thủy chung không bỏ được triệt để bỏ qua hắn. Võ nghĩa sau lưng, đứng đấy hai tên thân mang cẩm bào thống lĩnh. Nếu là Tô Vân ở đây, định sẽ nhận ra hai người này, chính là lúc trước lưu tại kinh thành La Vong sát thủ Đoàn Thủy, chuyển phách. Bây giờ, bọn hắn sớm đã đổi thân phận, dùng tên giả Trương Hổ, Trương Linh, đối ngoại lấy minh muội tương xứng. Ẩn nút tiến hoàng thành ti về sau, hai người bằng vào thủ đoạn tàn nhẫn cùng xuất sắc năng lực một đường hát vang tiến mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn liền ngồi lên thống lĩnh vị trí, tại hoàng thành ti bên trong đã nói là làm, bởi vì hành sự ngoan tuyệt, bị thuộc hạ vụng trộm xưng là song sát rất được Võ nghĩa tín nhiệm cùng nể trọng. Đại nhân, đội ngũ đến. Trương Linh, chuyển phách, tiến lên một bước, nhắc nhở. Võ nghĩa chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào cái kia bốn bộ quan tài phía trên, nhíu mày. Bốn vị hoàng tử đồng thời chết, tin tức này truyền bá ra, không biết lại muốn nhắc lên như thế nào phong ba. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nên quan tài vào thành. Hoàng thành ti người động tác cực nhanh, đợi xe tang dừng hẳn, lập tức tiến lên dùng cẩn trọng miếng vải đen đem bốn bộ quan tài cực kỳ chặt chẽ bao lại, lại tại xe tang chúng quanh đeo lên màn tre, đem hết thể che lấp đến kín không kẽ hở. Bốn vị hoàng tử tin chết đến bây giờ vẫn là bí mật, tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ, nếu không tất sẽ khiến triều chính rung chuyển. Võ nghĩa nhìn qua bị che đến cực kỳ chặt chẽ xe tang, trong lòng giống đè ép khối đá lớn. Hắn là dâng Khánh Đế mật lệnh trước tới đón tiếp, có thể cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn đến cái này bốn cố quan tài, mới chính thức ý thức được bốn vị hoàng tử là thật đã chết rồi. Bệ hạ biết được tin tức lúc, tại ngự thư phòng bên trong đập vỡ bao nhiêu thứ, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Có thể tức giận nữa lại không nguyện tin tưởng, cũng không cải biến được sự thật. Tần Vương thật là to gan lớn mật, dám duy nhất một lần chu sát bốn cái huynh đệ. Không nghĩ tới, Tần Vương lại thực có can đảm phía dưới loại này ngoan thủ. Trương Hổ, Đoạn Thủy đứng tại Võ nghĩa bên cạnh thần, thanh âm ép tới cực thấp, giọng nói mang vẻ mấy phần không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm. Lập tức không có bốn vị hoàng tử, bệ hạ sợ là rất khó tiếp nhận. Trương Linh, chuyển phách cũng khẽ bước cằm, ánh mắt băng lãnh, hoàng thất thể diện mất hết, việc này tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Võ nghĩa nghiêng đầu nhìn hai người liếc một chút, không có nhận lời nói, chỉ là trầm giọng hạ lệnh. Động tác nhanh điểm, hộ tống xe tang từ cửa hông bảo thành trực tiếp mang đến hoàng lăng địa cung tạm thời tồn, ven đường không được dừng lại, không được cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Vâng. Trương Hổ, Trương Linh cùng kêu lên đáp, xoay người đi an bài nhân thủ. Võ nghĩa lần nữa nhìn về phía cái kia bốn chiếc xe tang, chỉ cảm thấy đường dưới chân nặng nề vô cùng. Bốn chiếc xe tang một đường điệu thấp tiến lên, theo kinh thành cửa hông lặng yên vào thành, dọc theo yên lặng đường đi lái về phía hoàng lăng phương hướng. Ven đường bách tính chỉ coi là phổ thông quyền quý đưa tang đội ngũ, người nào cũng không nghĩ ra, cái kia cẩn trọng miếng vải đen phía dưới bao bọc, đúng là bốn vị hoàng tử thi thể. Không bao lâu, xe tang đến hoàng lăng địa cung cửa vào. Võ nghĩa tự mình giám sát đem quan tài rời xuống đất cung tạm thời tồn, lại cẩn thận dặn dò thủ lăng thị vệ chặt chẽ trông giữ, không lấy đi để lọt nửa điểm phong thanh, lúc này mới trở mình lên ngựa, ra roi thúc ngựa chạy về hoàng cung phục mệnh. Hắn nhất định phải trước tiên đem tin tức bẩm báo Khánh Đế. Nhìn lấy Võ nghĩa mau chóng đuổi theo bóng lưng Trương Hổ, Đoạn Thủy cùng Trương Linh chuyển phách, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lần này chờ bệ hạ tận mắt thấy bốn vị hoàng tử thi thể, sợ là đến tức mất đi. Trương Hổ thấp giọng nói, chủ công cũng thật sự là tâm ngoan, ngay cả mình bốn cái huynh đệ đều có thể hạ độc thủ như vậy. Trương Linh lạnh hừ một tiếng, nếu đổi lại là ta cũng giống vậy sẽ giết. Từ xưa đến nay, hoàng vị tranh đoạt nào có cái gì thân tình có thể nói, dưới chân dẫm đều là thi sơn huyết hải, nhân từ nương tay người, căn bản ngồi không vững vị trí kia. Trương Hổ nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi, cấm vệ quân thẩm thấu tiến triển như thế nào? Yên tâm, Trương Linh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, cấm vệ quân bên trong đã xúi giục ba tên tướng lĩnh, bây giờ đều là người của chúng ta. Phía dưới thống lĩnh bên trong cũng có một phần năm đội thành chúng ta người. Trương Hổ thỏa mãn gật đầu, ngữ khí biến đến nghiêm trọng. Xúi giục người nhất định muốn chăm chăm, tuyệt không thể để bọn hắn phát giác được La Vong tồn tại, càng không thể bại lộ chủ công kế hoạch. Những người này bất quá là quân cờ, hữu dụng lúc liền dùng, vô dụng. Hắn làm cái cắt cổ thủ thế. Minh bạch. Trương Linh gật đầu, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm, sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Hai người lẫn nhau, không cần phải nhiều lời nữa, quay người tụ hợp vào hoàng thành ti trong đội ngũ, hướng về nha môn phương hướng đi đến. Một bên khác, Võ nghĩa giục ngựa chạy đến ngoài hoàng cung, tung người xuống ngựa, cơ hồ là chạy chậm đến thẳng đến trong cung. Rất nhanh liền tại ngự thư phòng bên ngoài tìm được đại thái giám Lý Đông. Lý Đông chính nôn nóng đi qua đi lại, gặp Võ nghĩa tới, vội vàng bước nhanh tiến lên đón, "Võ đại nhân, thế nhưng là quan tài trở về rồi." Võ nghĩa gật đầu, "Hồi Lý công công đã an trí tại hoàng lang địa cung, thuộc hạ chuyên tới để hướng bệ hạ báo cáo." Lý Đông trên mặt vẻ u sầu càng nặng, hạ giọng nói, "Võ đại nhân, ngươi có thể được có cái chuẩn bị. Bệ hạ mấy ngày nay trạng thái thật không tốt, từ khi biết được bốn vị hoàng tử, ai thì không hảo hảo ăn rồi một bữa cơm, ban đêm cũng ngủ không được, sáng nay còn ho huyết, thái y nói tích tụ tại tâm, đến tính dưỡng. Muốn là lúc này thời điểm để bệ hạ biết quan tài đã đến, lại đi hoàng lăng nhìn đến thi thể, sợ là phải thêm bệnh nặng tính a." Võ nghĩa cao mày, trong lòng cũng hoa lấy một đám lửa, hắn làm sao không biết trong đó lợi hại. Có thể Khánh Đế sớm liền hạ xuống lệnh, quan tài vừa đến nhất định phải lập tức bẩm báo, còn nói muốn tự thân đi xem. Ta cũng biết khó giải quyết, Võ nghĩa trầm giọng nói, có thể nếu là không báo cáo, vậy hạ ngày sau biết được, trách tội xuống, người ta người nào gánh được trách nhiệm. Đây chính là tội khi quân. Lý Đông mở miệng nói, phải làm sao mới ở đây? Báo cũng không phải, không báo cũng không phải. Hắn nhìn về phía Võ nghĩa, "Võ đại nhân, người đam mưu túc trí, liền không có cái song toàn biện pháp." Võ nghĩa cười khổ, "Nào có cái gì song toàn pháp? Vậy hạ tính tình ngươi ta còn không rõ ràng lắm. Việc này căn bản không đạt được." hắn đặc biệt đã thông báo muốn đi nhìn, bây giờ người trở về, chúng ta nếu là dám gạt, quay đầu đầu dọn nhà đều là nhẹ. Hai người đứng tại dưới hiên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không có chú ý chung quanh cung nhân gặp hai vị đại nhân vật vẻ mặt nghiêm túc, đều thức thời tránh ra thật xa. Cuối cùng, Võ Nghĩa hít sâu một hơi, cắn răng, thôi, vẫn là phải đi báo cáo. Dù sao cũng là bệ hạ thân nhi tử, hắn có quyền biết trận tướng. Còn hậu quả, chỉ thuận theo ý trời. Lý Đông thở dài, nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Võ đại nhân đi theo ta, ta đi trước thông bẩm một tiếng. Chương 151, khí cấp công tâm chương 151, khí cấp công tâm ngự thư phòng bên trong, dưới ánh đến. Khánh đế chính đoan ngồi bàn trước phê duyệt tấu chương, mi đầu cao lại, hiển nhiên tâm thần không yên. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Lý Đông thận trọng thanh âm, "Bệ hạ, Võ Nghĩa võ đại nhân cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo." Khánh đế nắm bút son tay dừng một chút, trầm giọng nói, "Để hắn tiến đến." Rất nhanh, Võ Nghĩa cùng Lý Đông đi vào ngự thư phòng. Võ Nghĩa nhìn thoáng qua đứng hầu ở bên cung nữ thái giám, Lý Đông hiểu ý, phất tay để bọn hắn đều lui xuống, trong điện chỉ còn quân thần ba người. Khánh đế để xuống bút son, ánh mắt rơi vào Võ Nghĩa trên thân. "Nói đi, chuyện gì?" Võ Nghĩa không mình hành lễ, khởi bẩm bệ hạ, bốn vị hoàng tử linh cữu đã hộ tống hồi kinh, hiện đã an trí tại Hoàng Lang địa cung, hết thảy mạnh khỏe. Khánh đế nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm trọng. Hắn chậm rãi đứng người lên, thân hình so trước kia tựa hồ không người chút, nhưng như cũ mang theo đế vương uy áp. "Lý công công," Khánh đế mở miệng, "chuẩn bị xe, chấm muốn bí mật xuất cung." Lý Đông sững sờ, liền vội vàng tiến lên một bước, "Bệ hạ, ngài thân thể." "Thái y nói ngài cần tĩnh dưỡng, không nên mệt mỏi a." "Lý công công," Khánh đế đánh gậy hắn, ngữ khí tăng thêm mấy phần, chấm nói, "Xuất cung." Lý Đông trong lòng thở dài, biết không khuyên nổi, đành phải không người đáp, "Đúng, bệ hạ." "Nô tài cái này đi chuẩn bị ngay." Khánh đế không nói thêm gì nữa, ánh mắt phức tạp khó hiểu, đó là hắn bốn cái nhi tử, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi nhìn một lần cuối cùng. Không bao lâu, một cô không đang chú ý ôm một xe ngựa lặng yên lái ra hoàng cung cửa hồng, bánh xe bọc lấy vải dày, chạy tại trên đường phố cơ hồ nghe không được tiếng vang. Trong xe, Khánh đế ngồi ngay ngắn trong đó, nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài xe, Lý Đông cùng Võ Nghĩa các ngồi một ngựa, bảo hộ ở xe ngựa hai bên, đi theo phía sau mười mấy tên tinh nhuệ thị vệ, đều là một thân y phục hàng ngày, thần sắc cảnh giác quét mắt bốn phía. Đội ngũ tiến lên cực nhanh, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy yên lặng, hiển nhiên là diễn luyện qua nhiều lần bí mật xuất hành chiến trận. Không bao lâu, xe ngựa đến Hoàng Lăng cửa vào. Thủ Lăng thị vệ sớm đã tiếp vào thông báo, xa xa liền tiến lên đón, thấy là Khánh đế cung xe, ào ào quỳ rạp trên đất, không dám thở mạnh. Lý Đông xốc lên xe ngựa màn, vịn Khánh đế đi xuống. Gió nhẹ thổi qua, mang theo Hoàng Lăng đặc lưu âm lãnh khí tức, Khánh đế bọc lấy trên thân áo choàng, cước bộ lại chưa ngừng, trực tiếp hướng về địa cung cửa vào đi đến. Võ Nghĩa bước nhanh đuổi theo, thấp giọng nói, "Bệ hạ, địa cung âm lãnh, muốn hay không mang kiện giày chút quần áo?" Khánh đế khoát tay áo, "Không cần." Địa cung cửa vào thạch môn từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm hàn khí đập vào mặt. Lý Đông đội vàng nhen nhóm một ngọn đèn dầu, chiếu sáng phía trước thạch giai. Khánh đế từng bước mà xuống, Võ Nghĩa cùng Lý Đông liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng, lại ai cũng không dám lại nói nhiều một câu, chỉ là yên lặng theo ở phía sau. Trong tay ngọn đèn đem ba người ảnh tử kéo đến rất dài, quan tài băng lánh trên vách đá, lộ ra phá lệ cô tịch. Rất nhanh, cái kia bốn bộ quan tài liền xuất hiện tại trước mắt, tiên tính đặt tại giữa cung điện dưới lòng đất. Khánh đế đứng tại quan tài trước, dừng bước, thật lâu không nói gì. Ngọn đèn vầng sáng tại trên mặt hắn chớp tắt, chiếu ra trong mắt thâm tàng hối hận. Hắn vươn tay, đầu ngón tay run rẩy xoa lớn nhất cạnh ngoài cố quan tài kia, xúc cảm truyền đến, giống một cây châm, hung hăng vào tâm lý. Hối hận, phô thiên cái địa hối hận của tới. Lúc trước vì sao muốn đồng ý để bọn hắn bốn người theo quân xuất chiến? Bây giờ lại rơi đến cái người đầu bạc tiễn người đầu xanh hạ tràng. Hắn là đế vương, thế nhân đều nói đế vương gia vô tình, có thể bốn người kia là hắn tự tay nuôi lớn nhi tử a, coi như ngày bình thường vì hoàng quyền tranh đấu không ngừng, coi như hắn đối bọn hắn dã tâm rõ như lòng bàn tay, có thể huyết mạch tương liên ràng buộc, cái nào là nói đoạn liền có thể đoạn. Giờ phút này nhìn lấy cái này bốn chiếc băng lanh quan tài, hắn viên này đã sớm bị quyền mưu mài đến cứng rắn tâm, cũng giống là bị sinh sinh khoét đi một khối, đau đến thở không nổi. Càng làm cho hắn biết vậy chẳng làm, là liên quan tới Tô Vân. Cái kia hắn tự tay phế bỏ thái tử chi vị đại nhi tử. Nếu không phải năm đó hắn nghe tin sằng luôn, như không phải là vì thăng bằng triều cục, nếu không phải, hắn làm sao lại đem cái kia vốn nên kế thừa đế vị hải tử, từng bước một đẩy hướng mình mặt đối lập. Bây giờ, Tô Vân tay cầm trọng binh, cắt cứ một phương, thậm chí tự tay giết hắn bốn cái đệ đệ. Đây hết thảy ác quả, truy căn Tố Nguyên, lại là chính hắn gieo xuống. Khô khủng. Khánh đế bỗng nhiên ho khan, thân hình lung lay, Lý Đông liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. "Bệ hạ, ngài bảo trọng long thể a." Khánh đế triển khai tay của hắn, lảo đảo lui lại một bước, nhìn qua cái kia bốn cố quan tài, trong mắt phun lên tơ máu. Hối hận như là độc xà, gầm nuốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, đời này của hắn tính kế vô số, lại cuối cùng tính toán sai nhân tâm, tính toán sai thân tình, cũng coi như sai cái kia bị hắn bỏ đi như giày rách nhi tử. "Các ngươi nói, chớ có phải hay không một cái thất bại hoàng đế?" Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lý Đông cùng Võ Nghĩa, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng mờ mịt. Tự tay đem chính mình nhi tử nhóm làm cho trở mặt thành thù, bây giờ càng là rơi vào kết cục như thế. Chấm hoàng đế này, làm đến thật sự là buồn cười. Lý Đông cùng Võ Nghĩa vội vàng cúi đầu xuống, ai cũng không dám nói tiếp. "Lý Đông, loại lời này ở đâu là bọn hắn có thể tùy tiện nhận? Bệ hạ là quân, bọn hắn là thần, nghị luận quân thượng thị phi, đây không phải là muốn chết sao?" Võ Nghĩa cũng ở trong lòng thở dài, cái này hoàng gia sự tình vốn là rắc rối phức tạp, bệ hạ lời này hỏi ra, bọn hắn đáp là cũng không phải, đáp không là cũng không phải, chỉ có thể giả câm bờ điếc. Khánh Đế gặp hai người không nói, cũng không có lại truy vấn, chỉ là thở thật dài một cái, lắc đầu, dường như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Có thể làm hắn ánh mắt lần nữa trở xuống cái kia bốn bộ quan tài phía trên lúc, vừa mới đè xuống tâm tình mãnh liệt bạo phát, nội tâm nộ hỏa vụt một chút lui tới. Lão đại, Thần Vương, ngươi thật hung ác. Bọn hắn dù nói thế nào cũng là đệ đệ của ngươi, ngươi vì sao liền không chịu cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ? Hắn càng nghĩ càng giận, ở ngực giống như là bị đá lớn ngăn chặn, một hơi không có lên đến, đột nhiên phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay, thẳng tắp ngã về phía sau. Vậy hạ, Lý Đông cùng Võ Nghĩa hai người trong nháy mắt sợ choáng váng, sắc mặt trắng bệnh. "Nóa!" Võ Nghĩa nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, tim đều nhảy đến cổ rồi. Lý Đông trước hết kịp phản ứng, một cái bước xa xông đi lên đỡ lấy Khánh Đế, đồng thời thể nội đại tông sư cấp bậc nội lực liên tục không ngừng đưa vào Khánh Đế thể nội, ổn định hắn khí huyết sôi trào, bảo vệ tâm mạch. "Võ Nghĩa, nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian hồi cung. Ngươi lập tức đi thông báo thái y y, để bọn hắn tại cửa cung chờ lấy. Còn có, chuyện hôm nay tuyệt không thể lộ ra nửa chữ, nếu không ai cũng đảm đường không nổi." "Vâng, ta lập tức đi." Võ Nghĩa không dám trì hoãn, quay người thì xông ra ngoài, cước bộ đều có chút lơ mơ. Bệ hạ tại Hoàng Lăng thổ huyết hôn mê, cái này muốn là truyền đi, toàn bộ đại khánh đều phải lộ sột. Lý Đông cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Khánh Đế, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái kia bốn bộ quan tài, cắn răng, bước nhanh hướng về địa cung đi ra ngoài. Chương 152, Triệu Kiến Nội các chương 152, Triệu Kiến Nội các thái y y, bệ hạ thân thể thế nào? Đến cùng như thế nào? Lý Đông nhìn lấy các thái y vây quanh giường rồng bận rộn, gấp muốn chết. Khánh Đế được đưa về tẩm cung về sau, sớm đã chờ tại này các thái y lập tức tiến lên, bắt mạch, thi châm, nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, cao mày, ai cũng không dám mở miệng trước. Lý Đông cùng Võ Nghĩa đứng ở một bên, trong lòng bàn tay đều nắm suất mồ hôi. Cái này muốn là bệ hạ có chuyện bất chắc, chữ quân chưa định, thiên hạ không phải đại loạn không thể. Hai người lặng lẽ thối lui đến góc điện, Võ Nghĩa hạ giọng nói, Lý công công, nếu là bệ hạ thật không được, chúng ta phải tranh thủ thời gian thông báo quý phi nương nương, lại mời nội các đại thần nhóm tiến cung thương nghị, dù sao cũng phải trước ổn định cục diện. Lý Đông gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, chỉ có thể như thế. Nhưng không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không thể lòng cái miệng này. Đúng lúc này, cầm đầu lao thái y để xuống bắt mạch tay, đứng người lên, đối với hai người không người nói, Lý công công, Võ đại nhân, bệ hạ tình huống không thể lạc quan. Cụ thể nói, Lý Đông truy vấn. Lao thái y thở dài, bệ hạ đây là khí cấp công tâm, nộ hỏa thương can, làm động tới bệnh cũ. Bây giờ khí huyết cuộn, tâm mạch bị hao tổn, đã không thể lại xử lý chính vụ, nhất định phải triệt để tinh dưỡng, một tia khí đều chịu không nổi. Nếu là lại thụ một lần kích thích, sợ là thật vô lực hồi thiên. Lý Đông bắt đầu lo lắng, vội vàng hỏi, cái kia bệ phía dưới cái gì thời điểm có thể tỉnh? Vừa mới thần đã làm trầm, lại cho ăn ngưng thần thăng dược, không ra nửa canh giờ, hẳn là có thể tỉnh. Lao thái y nói. Lý Đông cùng Võ Nghĩa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bệ hạ có thể tỉnh lại, cục diện thì còn có thể khống chế. Phải biết, bây giờ kinh thành chỉ còn lại có nhị hoàng tử, bát hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử, từng cái đều nhìn chằm chằm vị trí kia, dạ tâm bừng bừng, tuyệt không phải người lương thiện. Cái này muốn là truyền ra bệ hạ băng hà tin tức, bọn hắn sợ là ngay lập tức sẽ động thủ, đến lúc đó kinh thành nhất định máu chảy thành sông. Làm phiên thái y y, cần phải dụng tâm chăm sóc. Lý Đông trầm giọng nói, việc này tuyệt không thể ngoại truyền. Lao thái y vội vàng đáp, công công yên tâm, chúng thần rõ. Trong điện lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại có các thái y rón rén động tác âm thanh. Lý Đông cùng Võ Nghĩa thủ ở ngoài điện, ánh mắt nặng nề. Võ Nghĩa thở dài, hạ giọng nói, Lý công công, ngươi nói chúng ta thời gian này, cái gì thời điểm là cái đầu a? Lý Đông liếc mắt nhìn hắn, cười khổ, võ đại nhân còn không rõ ràng làm sao? Gần vua như gần quạng, chúng ta những thứ này làm thần tử, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nói thật, thiên hạ hôm nay thật sự là thời buổi rối loạn. Phía bắc có Tần Vương nhìn chằm chằm, xung quanh các quốc dục dịch, chiều đường phía trên hoàng tử nhóm còn tại đấu đến đấu đi. Đại khánh cái này giang sơn đã sớm bấp bên. Võ Nghĩa gật đầu tán đồng, còn không phải sao? Bệ hạ những năm này cũng không dễ dàng, một bên muốn dồn nhất định quần thần, một bên muốn phòng bị địch quốc, còn muốn quan tâm hoàng tử nhóm sự tình, không có một ngày thanh nhàn. Sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Hắn nhớ tới Khánh Đế thổ huyết hôn mê dáng vẻ, tâm lý cảm giác khó chịu, hy vọng bệ hạ có thể sớm ngày tốt đi, không phải vậy cái này sạp hàng sự tình, thật không biết ai có thể gánh vác được. Khó a. Lý Đông lắc đầu, vậy hạ cái kia tính tình, người ta còn không rõ ràng lắm. Trong mắt vò không được hạ cát, lần này thụ lớn như vậy kích thích, muốn triệt để tính dưỡng sợ là khó. Có thể thái y mà nói ngươi cũng nghe đến, hắn là thật không thể lại cử động tức giận. Võ Nghĩa như mày, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Lý Đông đánh gây hắn, mở miệng nói, trước tiên đem lúc này cửa này qua lại nói. Vậy hạ tỉnh, chúng ta thật tốt khuyên. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Bọn hắn một cái là hoàng đế thân tín thái giám, một cái là hoàng thành ti người cầm lái. Nhìn như quyền cao chức trọng, kỳ thực đều bị cái này hoàng quyền lôi cuốn lấy, thân bất do kỷ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tẩm cung tĩnh đến chỉ có thể nghe được ánh nến tiêu đốt đôm đốt âm thanh. Nửa canh giờ sau đó, trên giường rồng Khánh Đế mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt, ánh mắt còn có chút đục ngầu, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Bệ hạ, ngài tỉnh. Lý Đông một mực thủ tại cạnh giường, thấy thế liền vội vàng tiến lên. Khánh Đế lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Lý Đông, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Chấm. Hôn mê bao lâu? Bẩm bệ hạ, không sai biệt lắm một canh giờ. Lý Đông lau mồ hôi chán, lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa mới có thể hủ chết lão nô. Thái y nói, ngài đến tĩnh dưỡng thật tốt, tuyệt đối không thể lại cử động tức giận, không phải vậy. Khánh đế khoát tay áo, ngắt lời hắn, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi cười khổ, chấm chính mình thân thể, chấm rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được, thể nội khí huyết vẫn như cũ phù phiếm, hơi vừa dùng lực liền ẩn ẩn đau. Chầm mặc một lát, Khánh đế chậm rãi mở miệng. Lý Đông, đi thông báo nội các đại thần nhóm, để bọn hắn lập tức tiến cung, chấm có trọng yếu sự tình muốn tuyên bố. Lý Đông chấn động trong lòng, bệ hạ đây là muốn lập chữ quân rồi. Hắn trong nháy mắt minh bạch Khánh đế tâm tư. Bốn vị hoàng tử chết thảm, nếu là lại không định ra kế thừa người, một khi hắn có bất trắc, còn lại mấy vị hoàng tử tất nhiên sẽ vì hoàng vị ra tay đánh nhau, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, không thể tránh được. Vâng, lao nô cái này đi làm. Lý Đông không dám trì hoãn, liền vội vàng không người lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi tầm cung, vừa đi vừa phân phó thủ hạ. Nhanh, đi thông báo nội các mấy vị đại nhân, liền nói bệ hạ có khẩn cấp sự việc cần giải quyết triệu kiến, để bọn hắn lập tức tiến cung, không được sai sót. Trong tầm cung, Khánh đế dựa vào tại đầu giường, nhìn qua đỉnh đầu long văn màn che, ánh mắt phức tạp. Tiếp xuống quyết định, đem liên quan đến đại khánh tương lai. Một nén nhang về sau, nội các mấy vị đại thần đã lần lượt đuổi tới hoàng cung. Đối với Khánh đế đột nhiên triệu kiến, mọi người đều là không hiểu ra sao, tụ tập tại trước cửa cung lúc, nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Bệ hạ cái này canh giờ triệu kiến, chẳng lẽ ra cái gì việc gấp? Ai biết được, gần nhất trong triều vốn cũng không thái bình. Một vị khác đại thần lo lắng nói tiếp. Đang nói, Lý Đông đội vàng đi tới. Các đại thần lập tức vây lại, mồm năm miệng mười hỏi thăm nguyên do. Lý công công, bệ hạ đột nhiên triệu kiến, đến tột cùng ra sao chuyện quan trọng? Lý Đông trên mặt mang đã từng nụ cười, lại nửa câu không chịu lộ ra. Các vị đại nhân an tâm chớ đội, bệ hạ tự có sắp xếp, lão nô cái này mang các vị đi qua. Nói xong, liền quay người dẫn đường. Các đại thần thấy thế, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ, theo sát phía sau. Có thể đi lấy đi tới, mọi người phát hiện lộ tuyến lại không phải thông hướng ngự thư phòng, mà chính là hướng về tẩm cung phương hướng. A, đây là đi tẩm cung. Bệ hạ làm sao lại tại tẩm cung triệu kiến chúng ta? Các đại thần nội tâm ảo ảo đích nói thầm, trước kia bệ hạ nghị sự, từ trước tới giờ không ra ngự thư phòng, hôm nay như vậy an bài, hiển nhiên không tầm thường. Càng để bọn hắn kinh hãi chính là, thông hướng tẩm cung trên đường, đứng gác binh lính so trước kia nhiều gấp mấy lần, từng cái thân mang giáp trụ, tay đẻ trôi đao, thần tình nghiêm túc. Đi ở trước nhất thừa tướng Lưu Bách Xuyên, chau mày. Hắn quan trường chìm nổi mấy chục năm, thường thấy sóng gió, nhưng trước mắt này chiến trận, vẫn là để trong lòng hắn lộn bộ một chút. Binh lính số lượng đột nhiên tăng, triệu kiến địa điểm đổi tại tẩm cung. Lưu Bách Xuyên trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Một đoàn người trầm mặc xuyên qua hành lang, cách tẩm cung càng gần, cái kia cố bầu không khí ngột ngạt liền càng phát ra dày đặc. Chương 153, lập chữ quân. Chương 153, lập chữ quân. Mọi người rất mau tới đến tẩm cung bên ngoài. Võ Nghĩa đang đứng tại cửa tẩm cung, gặp nội các đại thần nhóm đến, lập tức tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, gặp qua các vị đại nhân. Nội các đại thần nhóm cũng ào ào đáp lễ, ánh mắt lại không tự giác hướng trong tẩm cung nghiêng mắt nhìn, nỗ lực theo trong khe cửa nhìn ra chút manh mối. Các vị đại nhân, bệ hạ chính trong cung chờ, theo lão nô tới đi. Lý Đông nói, nhẹ nhàng đẩy ra cửa tẩm cung. Lưu Bách Xuyên bọn người nối đuôi nhau mà vào, vừa bước vào trong điện, liền nhìn đến trong góc đứng đấy một đám thái y, từng cái tay nâng cái hòm thuốc, thần sắc khẩn trương chờ lệnh. Tất cả mọi người tâm lý đều là lộn bộ một chút, liền thái y đều tề tụ ở đây, tình huống này rõ ràng là bệ hạ thân thể có đại sự xảy ra à. Khánh đế nằm tại trên giường đồng, nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía mọi người. Lý Đông, vị chấm lên. Bệ hạ, ngài chấm một chút. Lý Đông liền vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí vịn Khánh đế phía sau lưng, lại tại hắn sau thắt lưng đệm cái gối mềm, chậm rãi đem hắn đỡ dậy. Khánh đế dựa vào tại đầu giường, sắc mặt trắng bệnh giống như giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào. Hắn trên thân che kín mềm ấm, nhưng như cũng lộ ra thân hình đơn bạc, trước kia uy nghiêm không còn sót lại chút gì, liếc nhìn lại, liền biết là bệnh nặng mới khỏi. Thậm chí có thể nói, thể cốt đã suy yếu tới cực điểm. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, liền tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các đại thần nhìn lấy Khánh đế bộ dáng này, trong lòng đều là trầm xuống, bệ hạ cái này trạng thái, sợ là so với bọn hắn tưởng tượng còn biết bát hơn. Lưu Bách Xuyên tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng thỉnh an, lại bị Khánh đế đưa tay ngăn lại. Khánh đế thở dốc một hơi, ánh mắt chậm rãi đảo qua tại trường đại thần, thanh âm tuy nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng. Hôm nay đem bọn ngươi gọi tới, là muốn cùng các ngươi nói một kiện đại sự. Việc này liên quan đến nền tảng lập quốc, các ngươi nhất định phải nát tại trong bụng, tuyệt không thể ngoại truyền. Chấm xuất trinh bốn cái nhi tử, đã chết, là bị Tần Vương tự tay giết. Tiếng nói vừa ra, trong tẩm cung hoàn toàn tĩnh mịch. Tại trường các đại thần trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, dường như bị làm định thân chú. Lưu Bách Xuyên đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bốn cái hoàng tử đồng thời chết, vẫn là bị Tần Vương giết chết. Cái này sao có thể? Tần Vương coi như lớn mật đến đâu, cũng không đến mức duy nhất một lần đối bốn vị hoàng tử hạ tử thủ, đây là muốn cùng đại khánh hoàng thất triệt để quyết liệt a. Mấy vị lao thần càng là hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh. Bọn hắn mặc dù ngờ tới khả năng có đại sự xảy ra, lại vạn vạn không ngờ tới là như vậy kinh thiên tin dữ, bốn vị hoàng tử đồng thời bị giết, cái này tại đại khánh khai quốc đến nay, đều là chưa bao giờ có sự tình. Tin tức này nếu là truyền đi, triều đường nhất định đại loạn, thiên hạ cũng sẽ rung chuyển bất an. Khánh đế thở dốc một hơi, tiếp tục nói, việc này các ngươi biết được liền có thể, đối ngoại các không thể lộ ra. Chờ mấy ngày nữa, liền tuyên bố bốn vị hoàng tử nhiễm lên bệnh cấp tính, không trị thân vong đi. Nội các đại thần nhóm ào ào gật đầu hẳn là, trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo chấn kinh, nhưng cũng minh bạch việc này mẫn cảm tính. Nếu là chi tiết công bố nguyên nhân cái chết, sẽ chỉ trở nên gây gắt mâu thuẫn, thậm chí dẫn phát càng dung chuyển lớn. Hôm nay gọi các ngươi đến, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Khánh Đế ánh mắt biến đến sắc bén chút, chấm muốn lập chữ quân. Cái này vừa nói, các đại thần tâm lần nữa nhấc lên, ào ào ngừng thở. Còn lại bốn cái hoàng tử, lão nhị Tô Định, lão bát Tô Duệ, lão cửu Tô Khiêm, lão thập Tô Mặc, các ngươi nói một chút, người nào có năng lực gánh vác thái tử chi vị? Khánh Đế nhìn về phía mọi người, không cần cố kỵ, đều nói ý nghĩ của các ngươi. Thừa tướng Lưu Bách Xuyên dẫn đầu ra khỏi hàng, không người nói, vậy hạ, theo lão thần nhìn, nhị hoàng tử Tô Định từ nhỏ liền đi theo bệ hạ học tập chính vụ, xử sự trầm ổn, trong triều cũng không ít ủng hộ giả, năng lực là không thể nghi ngờ. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, bát hoàng tử thông tuệ, cửu hoàng tử cần cù, thập hoàng tử nhạy bén, đều có sở trường, nhưng luận đến chủ tính trung toàn cục năng lực, nhị hoàng tử xác thực có chỗ hơn người. Hộ bộ thượng thư theo sát phía sau, bệ hạ, lão thần trưởng quản hộ bộ, cùng các vị hoàng tử tiếp xúc không nhiều, nhưng luận đến đối dân sinh, tài chính hiểu rõ, cửu hoàng tử từng nhiều lần thì lương thuế cải cách đưa ra qua có thể thực hiện đề nghị, tâm tư kín đáo, là cái thiết thực người. Bất quá nhị hoàng tử cùng bát hoàng tử tại chính vụ phía trên cũng đều có kiến giải, thực sự khó phân cao thấp. Binh bộ đại thần thì càng có khuynh hướng quân sự năng lực, bẩm bệ hạ, trong quân sự vụ, bát hoàng tử từng nhiều lần tham dự biên phòng bố trí, đối quân vụ có chút quen thuộc, hữu dung hữu nhu, nhị hoàng tử mặc dù không trực tiếp trưởng binh, lại có thể phối hợp quân chính, điều hành có phương pháp. Theo thần ý kiến, hai người đều có thể. Mấy vị đại thần ngươi một lời ta một câu, mặc dù đều có thiên về, lại đều tận lực bảo trì đúng trọng tâm, không tận lực hạ thấp bất luận một vị nào hoàng tử. Chỉ có Lưu Bách Xuyên thái độ đối lập rõ ràng, đối nhị hoàng tử Tô Định có thể nỗ lực bày ra khẳng định, dù sao tại hiện có hoàng tử bên trong, Tô Định tham dự chính vụ lâu nhất, đúng là chữ quân đứng đầu nhân tuyển. Khánh Đế nghe mọi người nghị luận, không có lập tức tỏ thái độ, chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn qua chúng đỉnh, giống như là tại quyền hành lấy cái gì. Khánh Đế trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, lão nhị đúng là thái tử không có hai nhân tuyển, cái này hài tử có năng lực, cũng có bá lực, những năm này biểu hiện, chấm đều nhìn ở trong mắt. Lời nói xoay chuyển, lông mày của hắn lại nhíu lại, nhưng hắn có cái vấn đề mấu chốt nhất, Trần gia. Những năm này, Trần gia ỷ vào Trần Quý phi thế, tại hướng bên trong rắc rối phức tạp, môn sinh cố lại trải rộng, sớm đã không thành thật. Chấm sợ lão nhị thật ngồi lên vị trí kia, sẽ bị Trần gia cùng Trần Quý phi mất quyền lực. Ngoại thích tham chính tiền lệ còn thiếu sao? Một khi hoàng quyền sa sút, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ đại khánh vốn là bấp bênh, chịu không được lại dày vò. Khánh Đế ánh mắt rơi vào Lưu Bách Xuyên trên thân, ánh mắt khẩn thiết, Lưu Ái Khanh, ngươi là chấm tín nhiệm nhất đại thần, chấm muốn thỉnh ngươi làm phụ tá đại thần, giúp đỡ lão nhị. Hắn vừa nhìn về phía mấy vị khác nội các đại thần, các ngươi cũng đều là chấm người tin cẩn, ngày sau cần phải hợp lực phụ tá tân quân, tuyệt không thể để Trần gia thừa cơ độc quyền, hỏng đại khánh căn cơ. Lưu Bách Xuyên bọn người liền đội vàng không người lĩnh mệnh. Chúng thần tuân chỉ, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Khánh Đế nhìn lấy mọi người, giống như là nhẹ nhàng thở ra, lại như là càng thêm mệt mỏi. Hắn tựa ở gối mềm phía trên, thanh âm thấp xuống, chấm thời gian, sợ là không nhiều lắm. Về sau chiều đường phía trên, thì xin nhờ chư vị ái khanh. Cái này vừa nói, các đại thần trong lòng đều là chua chua, ào ào cúi đầu. Bệ hạ cắt nhân tiên tướng, chắc chắn sớm ngày khôi phục. Khánh Đế nghỉ chỉ chốc lát, lại đối Lý Đông nói, Lý Đông, nghỉ chỉ đi. Sắp phong nhị hoàng tử Tô Định vì hoàng thái tử, ngay hôm đó lên, từ thái tử giáng quốc, xử lý trong triều lớn nhỏ chính vụ. Nộ có trọng đại công việc, có thể cùng nội các sau khi thương nghị lại định vào sau. Đúng, lao nô cái này làm. Lý Đông liền vội vàng gật đầu lĩnh mệnh, quay người phân phó tiểu thái giám mang tới sớm đã chuẩn bị tốt minh hoàng thánh chỉ cùng chu sa bút. Không bao lâu, thánh chỉ trải ra tại án phía trên, Lý Đông ngưng thần tụ lực, lấy tinh tế chữ nhỏ cấp tốc xếp viết, đem Khánh Đế ý chỉ một từ không bỏ sót ghi lại ở sách. Viết xong về sau, hắn bưng lấy thánh chỉ đi đến bên giường, thỉnh Khánh Đế xem qua. Khánh Đế híp mắt nhìn một lần, xác nhận không sai, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lý Đông lập tức mang tới ngọc tỷ, tại thánh chỉ cuối cùng chỉnh trọng phủ xuống. Một đạo sắc phong thái tử thánh chỉ như vậy có hiệu lực. Chương 154, Trần Quý phi quan sát chương 154, Trần Quý phi quan sát tại trường nội các đại thần nhóm thấy thế, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, ám ám nhẹ nhàng thở ra. Thái tử chi vị tổng tính sẵn rồi. Lưu Bách Xuyên ở trong lòng cảm thán, còn tốt bệ hạ chống đỡ một hơi đem việc này làm, cái này muốn là vừa mới cái kia hơi thở không có lên tới. Còn lại mấy vị hoàng tử sợ là lập tức liền đến đánh lên, đến lúc đó triều đường đại loạn, ngoại địch lại thừa cơ mà vào, đại khánh thật sắp xong rồi. Những đại thần khác cũng âm thầm may mắn, đạo thánh chỉ này không thể nghi ngờ là cho dung chuyển triều cục bỏ ra một viên thuốc can thần. Nhất là lúc này, nhị hoàng tử, bát hoàng tử bọn người còn tại minh tranh ám đấu, chưa bị một khi bỏ trống, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ thái tử xác lập, lại có giám quốc quyền lực, dựa vào nội các đại thần quản thúc, chí ít có thể tạm thời ổn định cục diện. Khánh Đế nhìn lấy cái kia đạo thánh chỉ, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, lập tức mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền. Các ngươi đều lui ra đi, để chấm nghỉ một lát. Chúng thần cáo lui, bệ hạ bảo trọng long thể. Lưu Bách Xuyên bọn người không mình hành lễ, rón rén tối lui ra khỏi tẩm cung. Tẩm cung bên ngoài cung đạo phía trên, Lưu Bách Xuyên cùng mấy vị nội các đại thần sóng vai mà đi. Cuối cùng định ra, hộ bộ thượng thư thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa rồi tại trong điện, lão phu tâm một mực treo lấy, liền sợ bệ hạ nhịn không được. Lưu Bách Xuyên gật gật đầu, mi đầu lại chưa giãn ra, nhất định là định, nhưng con đường sau đó, sợ là càng khó đi hơn. Thái tử giáng quốc, hàng đầu sự tình chính là ổn định triều cục, khả Trần nhà bên kia. Nâng lên Trần gia, mấy vị đại thần sắc mặt đều trầm xuống. Ừ, Trần gia những năm này hành động, người nào tâm lý không có đếm. Binh bộ thượng thư lạnh hừ một tiếng, ỷ vào Trần Quý phi được sủng ái, nhị hoàng tử lại là ngoại tôn của bọn hắn, tại kinh thành bên trong hoành hành bá đạo, triều đường phía trên xếp vào thần tín, đã sớm cái kia gõ một cái. Bệ hạ lo lắng không phải là không có đạo lý. Lưu Bách Xuyên trầm giọng nói, ngoại thích tham chính là quốc đại kỵ. Bây giờ thái tử vừa lập, căn cơ chưa ổn, nếu là bị Trần gia chui chỗ trống, mất quyền lực, chúng ta cũng là cô phụ bệ hạ phó thác. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía mọi người, tiếp đó, chúng ta phải làm tốt mấy cái tay chuẩn bị. Thứ nhất, hiệp trợ thái tử mau chóng quen thuộc chính vụ, đem các bộ quyền hạn sắp xếp như ý, tuyệt không thể để Trần gia nhúng tay hoạch tâm bộ môn. Thứ hai, trong bóng tối kiểm tra đối chiếu sự thật Trần gia những năm này sổ sách cùng gây cánh, nếu có phạm pháp chỗ, một khi nắm được án, liền muốn quả quyết xử trí, dùng cây dọa khỉ. Thứ ba, chúng ta mấy người muốn bệnh thành một sợi dây thừng, gặp phải đại sự nhiều thương nghị, tuyệt không thể bị Trần gia phân hóa lôi kéo. Mấy vị đại thần ào ào gật đầu tán đồng. Thừa tướng nói đúng. Một vị lao thần nói, đã bệ hạ đem gánh nặng phó thác cho chúng ta, liền không thể để bệ hạ thất vọng. Coi như liều mạng bộ xương già này, cũng tuyệt không thể để Trần gia hỏa loạn triều cương. Thái tử mặc dù cùng Trần gia có thân, nhưng hắn từ trước đến nay phân rõ nặng nhẹ, chỉ cần chúng ta phụ tá thỏa đáng, nói thêm nhắc nhở, muốn đến hắn cũng sẽ không tùy ý họ ngoại chuyên quyền. Hộ bộ thượng thư nói bổ sung. Mọi người vừa đi vừa thương nghị. Hậu cung. Sơ Vân trong điện ánh đến thông minh, hương hương lợ lờ. Trần Quý phi đang ngồi ở trước bàn trang điểm, từ cung nữ vì nàng tan mất trong vòng, sắc mặt mang theo vài phần lười biếng. Nương nương, trong cung vừa truyền đến tin tức. Tâm phúc cung nữ Tiểu Đào bước nhanh đi tới, hạ giọng nói: "Bệ hạ vừa rồi tại tẩm cung khẩn cấp triệu kiến nội các đại thần, giống như là tại thương nghị cái gì đại sự. Nô tỳ còn nghe nói, tẩm cung chung quanh cấm quân so trước kia nhiều gấp mấy lần, thủ vệ đến phá lệ nghiêm mật. Còn có, thái y điện mấy vị thái y cũng đều bị bí mật triệu đi tẩm cung, đến bây giờ không có đi ra." Trần Quý phi gỡ châm tay bỗng nhiên một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. "Ồ, lại có việc này." Nàng ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trang điểm, trong đầu phi tốc vận chuyển, bệ hạ từ trước đến nay chú trọng uy nghi, nếu không phải thân thể ra vấn đề thật lớn, tuyệt sẽ không tại tẩm cung triệu kiến đại thần, càng sẽ không để các thái y tập thể trở lệnh. Nhìn như vậy đến, bệ hạ thân thể sợ là. Trần Quý phi thanh âm chìm xuống dưới, nhưng bây giờ thái tử chi vị còn trống không, cái này trong lúc mấu chốt nếu là ra chuyện rắc rối, sợ là muốn xuất nhiều loạn lớn. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, đối Tiểu Đào nói, ngươi lập tức đi nghĩ biện pháp nghe ngóng, cần phải biết rõ ràng bệ hạ triệu kiến nội các đại thần nói thứ gì, nhất là liên quan tới lập chữ sự tình, có bất cứ tin tức gì đều muốn trước tiên hồi báo. Đúng, nô tỳ cái này đi. Tiểu Đào không dám trì hoãn, quay người vội vàng rời đi. Trong điện chỉ còn lại có Trần Quý phi một người, nàng thong thả tới lui mấy bước, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Bệ hạ thân thể chưa lập thái tử, nhìn chằm chằm cái khác hoàng tử, mỗi một kiện đều bị nàng tâm thần bất an. Không được, ta phải đi xem một chút. Trần Quý phi suy tư một lát, quyết định thật nhanh. Nàng cấp tốc đổi thân tao nhã cung trang, đơn giản thu thập một chút, đối ngoài điện cung nữ thái giám nói, chuẩn bị tiệu, theo bản cung đi tẩm cung cho bệ hạ thỉnh an. Vô luận bệ hạ bên kia đã xảy ra chuyện gì, nàng đều phải tự mình đi dò xét thăm dò hư thực, nhất là lập chữ sự tình liên quan đến nàng và Trần gia tương lai, tuyệt không thể có nửa phần sai lầm. Một đoàn người rất nhanh xuất phát, hướng về tẩm cung phương hướng đi đến. Không bao lâu, Trần Quý phi cung tiệu liền đứng tại tẩm cung bên ngoài. Nàng vén rèm xuống xe, xa xa liền thấy Võ Nghĩa một thân y phục hàng ngày đang đứng tại cửa tẩm cung, thần sắc nghiêm túc. Trần Quý phi đi lên trước, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò, võ đại nhân, cái này canh giờ ngươi không tại hoàng thành ti đang trực, canh giữ ở cửa tẩm cung làm cái gì? Võ Nghĩa chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti, gặp qua quý phi nương nương, vi thần phụng bệ hạ chi mệnh tại này đợi mệnh. Ồ, Trần Quý phi khiêu mi, ánh mắt đảo qua chung quanh gia tăng cấm quân, bản cung đến cho bệ hạ thỉnh an. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đứng gác cấm quân cũng so trước kia nhiều như vậy? Võ Nghĩa trên mặt lộ ra một tia công thức hóa nụ cười, hồi nương nương, chỉ là thông lệ phòng vệ điều chỉnh, cũng không hắn sự tình. Trần Quý phi hiển nhiên không tin, nhấc chân liền muốn đi vào bên trong, bản cung đã lâu không gặp bệ hạ, vào xem hắn. Nương nương xin dừng bước. Võ Nghĩa tiến lên một bước, bất động thanh sắc chặn đường đi của nàng. Trần Quý phi bước chân dừng lại, sắc mặt trầm xuống, võ đại nhân, ngươi cái này là ý gì? Dám cản bản cung đường? Chẳng lẽ các ngươi ở bên trong làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, thậm chí nhốt bệ hạ? Vi thần không dám. Võ Nghĩa trong mắt nói, chỉ là bệ hạ vừa mới nghỉ ngơi, cố ý đã thông báo bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Nghỉ ngơi? Trần Quý phi cười lạnh một tiếng, bản cung hôm nay không phải muốn vào xem một chút. Nói xong, liền muốn mạnh mẽ xâm nhập. Cái kia vi thần cũng chỉ có thể đắc tội nương nương. Võ Nghĩa dáng người thẳng tắp, vẫn như cũ cản ở phía trước, ngữ khí mặc dù cung kính, thái độ lại dị thường kiên quyết. Trần Quý phi vừa tức vừa giận, chỉ Võ Nghĩa cái mũi, ngươi cái này đáng chết Võ Nghĩa, dám dĩ hạ phạm thượng. Ngay tại hai người rằng co không xong lúc, cung điện bên trong truyền đến Lý Đông thanh âm. Võ đại nhân, để quý phi nương nương vào đi, bệ hạ triệu kiến. Võ Nghĩa nghe vậy, lập tức nghiêng người để mở con đường, đối với Trần Quý phi làm cái thỉnh thủ thế. Quý phi nương nương, thỉnh. Trần Quý phi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chỉnh lý một chút áo bào, mang theo một bụng tức giận, bước nhanh đi vào tẩm cung. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, cái này tẩm cung bên trong đến cùng cất giấu cái gì mờ ám. Chương 155, Thái tử giám quốc chương 155, Thái tử giám quốc Trần Quý phi bước vào tẩm cung. Liếc một chút liền nhìn đến khánh đế dựa vào tại đầu giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hoàn toàn không có trước kia uy nghiêm, cả người giống như là bị rút đi chỗ có sức lực. Sắc mặt nàng đột biến, trong lòng siết chặt, vội vàng bước nhanh vào tới, "Bệ hạ, ngài đây là thế nào?" Quý phi nương nương, Lý Đông ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở, bệ hạ vừa phục dược, thân thể hư, còn thỉnh nương nương chớ có quá nhiễu. Trần Quý phi lúc này mới kềm chế vội vàng, nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào khánh đế trên thân, tràn đầy khó có thể tin, nàng mặc dù ngờ tới bệ hạ thân thể không ổn, lại không nghĩ rằng lại suy yếu đến như vậy cấp độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Khánh đế chậm rãi dương mắt nhìn về phía nàng, thanh âm khàn khàn, "Ái phi, chấm thân thể tình huống, còn xin đừng nên ngoại truyền. Thân thiếp tránh khỏi, bệ hạ yên tâm là được." Trần Quý phi vội vàng đáp ứng, trong mắt lại nhanh chóng lướt qua một tia phức tạp tâm tình. Khánh đế không có lại nhiều nói, chỉ là đối Lý Đông nghiêng đầu, ra hiệu hắn tới nói. Lý Đông tiến lên một bước, mở miệng nói, "Quý phi nương nương, bệ hạ đã lập xuống chữ quân, sắp phong nhị hoàng tử Tô Định vì hoàng thái tử, ngay hôm đó lên từ thái tử giáng quốc, xử lý trong triều chính vụ. Bệ hạ phân phó, hy vọng nương nương ngày sau an tâm ở hậu cung, không muốn lại đúng tay triều chính sự tình." "Cái gì?" Trần Quý phi đầu tiên là sửng sở, lập tức trong lòng phun lên cuồng hỉ, cơ hồ muốn kìm nén không được ý cười, Tô Định thành thái tử, còn có thể giáng quốc. Nàng nhiều năm như vậy mưu đồ, lôi kéo quần thần, phụ tá nhi tử, quả thật không có uổng công phí. Cưỡng chế quần quận tâm tình, nàng đối với khánh đế nhẹ nhàng cúi đầu. Thân thiếp tạ bệ hạ ân điện, chắc chắn ghi nhớ bệ hạ dặn dò, an tâm thủ tại hậu cung, không cho thái tử cùng bệ hạ thêm phiền. Lại qua loa mời an, Trần Quý phi liền không kịp chờ đợi quay người rời đi tầm cung. Đi ra cửa điện một khắc này, khoe miệng nàng ý cười rốt cuộc giấu không được. Thái tử chi vị đã định, nàng nhi tử sắp leo lên quyền lực đỉnh phong, Trần gia ngày tốt thì muốn tới. Cung điện bên trong, khánh đế tại Trần Quý phi sau khi rời đi, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo tinh quang, hoàn toàn không vương vấn mới suy yếu. Không nghĩ tới, nàng ngược lại là tin tức linh thông. Khánh đế thấp giọng tự nói, xem ra trong cung này thái mắt so chấm nghĩ còn nhiều hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đông, trầm giọng nói, "Lý Đông, ngươi nhớ kỹ, Trần Quý phi là cái dạ tâm cực lớn nữ nhân. Chấm vừa mới cái kia lời nói, nàng chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Hy vọng nàng có thể có tự mình hiểu lấy, an phận thủ thường đợi tại hậu cung. Nếu không, chấm không ngại để cho nàng bồi chấm cùng một chỗ tiến hoàng lăng." Lý Đông trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu. Khánh đế dừng một chút, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, tiếp tục phân phó nói, "Chấm cho ngươi lưu lại một đạo mật chỉ, thì tàng tại ngự thư phòng hốc tối bên trong. Nếu là chấm sau khi chết, Trần Quý phi dám gây sóng gió, can thiệp triều chính, thậm chí muốn đỡ cầm họ ngoại đoạt quyền, ngươi liền xuất ra cái kia đạo mật chỉ, giết nàng. Chấm tuyệt không cho phép Trần gia trở thành họa loạn triều cương họ ngoại, tuyệt không thể để Đại Khánh Giang Sơn thủy ở một vị phụ nhân trong tay." "Lão nô tuân chỉ." Lý Đông không người đáp. Hắn biết, vậy hạ đạo mệnh lệnh này mang ý nghĩa một khi tình thế mất khống chế, hậu cung chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Khánh đế nhắm mắt lại, không có lại nói tiếp, chỉ là ở ngực hơi hơi chập trùng. Trong điện lần nữa lâm vào yên lặng. Nhị hoàng tử phủ, tọa lạc tại kinh thành phồn hoa nhất đường cái bên cạnh, chiếm diện tích viễn siêu cái khác hoàng tử phủ đệ, chỉ là trước cửa phủ cái kia đối với cẩm thạch sư tử đá, liền đủ để biểu dương kỳ khí phái. Trong phủ giường cột chạm trổ, đình đài lâu các sen vào nhau tinh tế, hòn non bộ nước chảy tương phản thành thú, khắp nơi lộ ra tinh xảo cùng xa hoa. So với cái khác hoàng tử phủ đệ, phô trương không biết phải lớn hơn bao nhiêu. Dù sao nhị hoàng tử Tô Định lưng tựa Trần gia cây to này, Trần gia vốn liếng sung túc, đối bị này tương lai chữ quân càng là không tiếc đầu nhập, Tô Định tự nhiên tài đại khí thô, đem phủ đệ xử lý cực điểm xa hoa lãng phí. Giờ phút này, Tô Định chính nghiêng người dựa vào trong đại sảnh trên giường êm, trong tay vuốt vuốt một cái dương chi ngọc beo, nhắm mắt lắng nghe đường hạ tiểu khúc, thần sát thoải mái cực kỳ. Đại sảnh trung gian không phủ lên ba tư thảm, mấy cái vũ nữ mặc lấy lụa mỏng váy lụa, dáng người uyển chuyển. Theo nhạc khúc uyển chuyển nhảy múa, váy phấn khởi ở giữa, da thịt như ẩn như hiện, dẫn tới chung quanh một trận trầm thấp tán thưởng. Đại sảnh hai bên chỗ ngồi phía trên, ngồi lấy một đám kinh thành có tên công tử ca, bọn hắn phần lớn là văn quý tử đệ, giờ phút này chính vây quanh Tô Định, ngươi một lời ta một câu vuốt mông ngựa. Điện hạ thật sự là có phúc lớn, cái này vũ cơ tư thái, ngàn dặm chọn một. Đó là tự nhiên, nhị điện hạ bây giờ thành quyền chính đồng, dạng gì hảo đồ vật không chiếm được. Theo ta thấy, cái này chữ quân vị trí, sớm muộn là điện hạ vật trong bàn tay. Tô Định nghe những thứ này lời định nói, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười, nhưng lại chưa nói tiếp. Đột nhiên, ngoài cửa một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một người thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào, đối với Tô Định quỳ một chân trên đất, điện hạ, trong cung người đến, là truyền chỉ thái giám, nói có bệ hạ thánh chỉ. Tô Định toàn thân run lên, đột nhiên theo trên giường em đứng người lên, đối với trong sảnh mọi người quát khẽ, đều cho ta đi thiên điện trở lấy, không có ta mệnh lệnh không cho phép đi ra. Một đám công tử ca cùng đám vũ nữ không dám thất lễ, vội vàng im lặng lui hướng thiên điện. Tô Định cấp tốc chỉnh lý một chút áo bào, đuốt lên nếp vốn, hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới cửa chính. Giờ phút này, phủ đệ trong đại viện, truyền chỉ thái giám tay thuận nâng minh hoàng thánh chỉ, đầu đứng ở trong viện, đi theo phía sau hai tên tiểu thái giám, thần sắc nghiêm túc. Tô Định đi lên trước, đối với truyền chỉ thái giám chắp tay hành lễ, không biết công công giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Truyền chỉ thái giám khẽ bước cằm, trên mặt không có biểu tình gì, nhị hoàng tử, bệ hạ có chỉ, còn thỉnh tiếp chỉ. Tô Định liền vội vàng xoay người, đối với thánh chỉ quỳ xuống, sau lưng thị vệ, quản gia cũng ào ào quỳ theo lấy đất. Truyền chỉ thái giám triển khai thánh chỉ, dùng hai mắt giọng nói thì thầm. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, nhị hoàng tử Tô Định, tính tư mẫn tuệ, khí biết tao nhã, nhiều năm qua trợ lý triều chính, công tích rất cao. Nay xác lập vì hoàng thái tử, ngay hôm đó lên giám quốc, nắm toàn bộ triều chính. Khâm thử. Niệm chỉ quá trình bên trong, Tô Định vùi đầu cực kỳ thấp, và vai lại ức chế không nổi run nhẹ nhẹ, hắn đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong mắt lóe lên khó có thể tin, ngay sau đó là cuồng hỉ, gương mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Thẳng đến thái giám niệm xong một chữ cuối cùng, Tô Định nội tâm sớm đã phiên giang đảo hải, không nghĩ tới, hắn tâm tâm niệm niệm thái tử chi vị, vậy mà liền như thế tới tay. Nhiều năm ẩn nhẫn cùng nhu đồ, rốt cục có kết quả. Ha ha ha. Thái tử điện hạ, tiếp chỉ đi. Truyền chỉ thái giám đem thánh chỉ đưa tới trước mặt hắn. Tô Định liền vội vàng hai tay tiếp nhận. Nhi thần. Thần Tô Định, tạ bệ hạ long ân. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng người lên, hắn lập tức phân phó quản gia, nhanh, lấy 100 lượng bạc đến, cho công công cùng hai vị tiểu công công trên đường mua uống trà. Truyền chỉ thái giám tiếp nhận bạc, trên mặt tươi cười, đối với Tô Định chắp tay nói. Chúc mừng thái tử điện hạ. Sau này mong rằng điện hạ nhiều nhiều dịu dắt. Công công khách khí. Tô Định giờ phút này tâm tình thật tốt, cũng cười đáp lễ. Truyền chỉ thái giám không lại lưu thêm, mang theo tiểu thái giám quay người rời đi. Tô Định bưng lấy cái kia đạo thánh chỉ, đứng tại chỗ, nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, rốt cục nhịn không được nhếch môi, phát ra áp lực thật lâu cười nhẹ. Thuộc về hắn thời đại, muốn tới. Chương 156, các hoàng tử bất mãn chương 156, các hoàng tử bất mãn truyền chỉ thái giám vừa đi. Phủ đệ quản gia cùng bọn thị vệ lập tức xuống tới, đối với Tô Định không mình hành lễ. Chúc mừng thái tử điện hạ. Chúc mừng thái tử điện hạ. Điện hạ nhiều năm qua vất vả cuối cùng không có uổng phí, bây giờ đến trèo lên chức vị, thật sự là thiên đại hỷ sự. Tô Định bưng lấy thánh chỉ, hăng hái. Đang nói, trong thiên điện đám công tử ca đã được đến tin tức, nguyên một đám tranh nhau chen lấn chạy ra đến, vây quanh ở Tô Định bên người, ngựa khí so trước đó càng thêm cung kính lịnh loạn. Chúc mừng thái tử điện hạ. Thuộc hạ liền biết, điện hạ sớm muộn sẽ leo lên chức vị, quả nhiên thiên thoại nhân nguyện. Lúc trước ta liền nói, theo nhị điện hạ chuẩn không sai. Điện hạ trở thành thái tử, về sau chúng ta mong rằng điện hạ nhiều nhiều dịu dắt. Bọn hắn trên mặt đều tràn đầy kích động nụ cười, tâm lý âm thầm may mắn. Tô Định trở thành thái tử, bọn hắn những năm này đầu tư cùng định nọt cuối cùng không có uổng phí, ngày sau tất nhiên có thể theo thâm lây, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay. Tô Định nhìn lấy mọi người truy phùng bộ dáng, tâm tình càng phát ra thoải mái, cười văn nói: "Chư vị yên tâm, chỉ muốn đi theo bản thái tử thật tốt làm, ngày sau không thể thiếu các ngươi chỗ tốt." Hắn quay đầu đối quản gia phân phó nói: "Tối nay phủ bên trong xếp đặt tiệc rượu, sở hữu hạ nhân đều có thưởng, thật tốt chúc mừng một phen." "Vâng, nô tài cái này đi an bài." Quản gia vội vàng đáp, quay người bước nhanh rời đi. Tô Định vừa nhìn về phía tại trường đám công tử ca, lớn tiếng nói: "Hôm nay tất cả mọi người đến lưu lại, bồi bản thái tử uống cái tận hứng, không say không về. Có thể bồi thái tử điện hạ uống rượu, là chúng ta vinh hạnh." Mọi người hào hào đáp lời, vây quanh Tô Định hướng đại sảnh đi đến. Trong lúc nhất thời, nhị hoàng tử trong phủ vui mừng hớn hở, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Tô Định trở thành thái tử tin tức, như là mọc ra cánh, rất nhanh liền truyền đến bát hoàng tử, cựu hoàng tử cùng thập hoàng tử trong hai. Bát hoàng tử Tô Duệ ngay tại thư phòng nghiên cứu binh pháp, nghe được thị vệ bẩm báo lúc, đột nhiên vô bàn một cái. Không có khả năng. Phụ hoàng làm sao lại nhanh như vậy thì dựng lên thái tử? Vẫn là lão nhị cái kia sẽ chỉ phụ thuộc Trần gia gia hỏa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, những năm này ta cẩn trọng, chẳng lẽ cũng không sánh bằng hắn tại triều đường phía trên múa mép khua môi. Tranh lâu như vậy, sau cùng lại để lão nhị hái được trái cây, hắn thực sự không cam tâm. Hắn quay người đi đến địa đồ trước, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng làm thái tử liền có thể gối cao không lo. Hắn Tô Định muốn ngồi vững vàng vị trí kia, không phải dễ dàng như vậy. Cửu hoàng tử Tô Khiêm tính tình đối lập trầm ổn, có thể nghe được tin tức lúc, cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Phu hoàng không khỏi quá không công bằng. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, ta dốc lòng nghiên cứu dân sinh tài chính, vì đại khánh chủ tính, chẳng lẽ không so lão nhị cái kia sẽ tiêu xài Trần gia tiền tài người cường? Dựa vào cái gì là hắn? Vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm nỗ lực nước chảy về biển đông, hắn liền cảm giác ở ngực khó chịu. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thái tử lại như thế nào? Cái này thiên hạ căn cơ là bất tính, là lương thương. Hắn Tô Định muốn trưởng triều chính, dù sao cũng phải có tiền lương trèo chống a. Lập tức đối bên người phụ tá nói, thông báo hộ bộ mấy vị lão lại, đem năm gần đây thủy vận sổ sách, mới thiết thu thuế đều sửa sang lại, nhất là những cái kia dễ dàng ra chỗ sơ suất phân đoạn, cho ta chậm chậm. Nếu là hắn dám ở dân sinh phía trên gian nửa một chút lầm lỗi, ta thì cho hắn biết, cái này chữ quân vị trí ngồi không vững. Thập hoàng tử Tô Mặc nhỏ tuổi nhất, tính khí cũng lớn nhất đội vàng sao động, nghe được tin tức lúc, trực tiếp đem ngọc bội trong tay ngã trên mặt đất, rơi vỡ nát. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là hắn Tô Định? Hắn giống giận, cả phòng giã bước, hắn không phải liền là ỷ có tốt cứu cứu sao? Luận mẹ bén, luận cùng quần thần quan hệ, ta chỗ nào kém hắn? Phu hoàng thật sự là mắt bị mù. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình hao tổn tâm cơ lôi kéo những cái kia nhân mạch, vậy mà không thể đến qua Trần gia thế lực, cái này khẩu khí làm sao cũng nuốt không trôi. Phát tiết sau đó, hắn trong mắt lóe lên một tia âm ngoan, đừng tưởng rằng làm thái tử liền có thể áp qua tất cả người. Hắn gọi tới Tâm Phúc, đi, đem ta cất giữ cái kia mấy tấm cổ họa đưa đến lại bộ thị lang phụ thượng, liền nói ta gần nhất được chút hảo đồ vật, mời hắn phẩm giám. Mặt khác, nói cho những cái kia cùng chúng ta giao hảo ngôi quan, để bọn hắn quan tâm kỹ càng một chút thái tử giám quốc sau độc tính, phụ hoàng không phải kiêng kỵ nhất ngoại thích tham chính sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn Tô Định làm sao cùng Trần gia phủi sạch quan hệ. Ba vị hoàng tử mặc dù đã có tính toán hết, giờ phút này lại mang đồng dạng phẫn uất, tranh lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, sau cùng thái tử chi vị lại rơi xuống bọn hắn lớn nhất không phục Tô Định trên đầu. Mà càng để bọn hắn cùng chung mối thù chính là, ai cũng không có định lúc này nhập vua. Thái tử chi vị quyết định tin tức, giống đầu nhập mặt hồ cục đá, rất nhanh tại kinh thành thậm chí dân gian kích thích tầng tầng gợn sóng. Dân gian phản ứng đối lập một mạc, nhưng cũng lộ ra đối an ổn chờ đợi. Trà quán tiểu quán bên trong, dân chúng top 5 top 3 nghị luận, nghe nói nhị hoàng tử thành thái tử rồi. Cái này cuối cùng có cái đúng số, trước đó vài ngày hoàng tử nhóm đấu đến đấu đi, chúng ta trong lòng cũng hốt hoảng a. Nhị hoàng tử theo bệ hạ xử lý qua không ít chính vụ, nghe nói coi như công chính, hy vọng hắn làm thái tử, làm cho thời gian tốt hơn điểm. Chữ bị định là hảo sự, liền sợ mấy vị khác hoàng tử không phục, lại nháo ra hai bà đến, chúng ta tiểu dân chung có thể chịu không được dày vò. Tổng thể mà nói, bách tính quan tâm hơn chính là thái tử có thể hay không mang đến an ổn sinh hoạt, đối triều đường quyền đấu chi tiết tuy có hiếu kỳ, nhưng cũng không hề quan tâm quá nhiều. Trong quan trường thì là một phen khác cảnh tượng. Sớm đã phụ thuộc nhị hoàng tử quan viên nhóm như chút được gánh nặng, ào ào bắt đầu chuẩn bị quà mừng, vội vàng hướng tân thái tử bày tỏ lòng trung thành, trước cửa phủ đệ đông nghịt, một mảnh náo nhiệt. Từng đứng đội cái khác hoàng tử quan viên nhóm thì lòng người bàng hoàng, có người vội vã cùng chủ cũ cắt chém, nỗ lực hướng thái tử lấy lòng, có người thì đóng cửa từ chối tiếp khách, âm thầm quan sát hưng gió, sợ làm tức giận tân chủ dẫn lửa thiêu thân. Trung lập phái quan viên nhóm thì cấp tốc điều chỉnh tư thái, tại triều đường phía trên đối thái tử giám quốc chính lệnh biểu hiện ra chống đỡ, trong âm thầm lại càng thêm cẩn thận, tránh cho cuốn vào bất luận cái gì phái hệ phân tranh. Một số lao thần mặc dù tán thành bệ ra quyết định, nhưng cũng lo lắng, Trần gia thế lực vốn là to lớn, bây giờ nhị hoàng tử thành thái tử, Trần gia tại triều đường quyền lên tiếng sợ là sẽ phải càng nặng, như thế nào quản thúc họ ngoại, thành bọn hắn tự mình nghị luận trọng điểm. Toàn bộ quan trường bên trong, mỗi người đều tại trận này quyền lực tẩy bài bên trong, tìm kiếm lấy chính mình vị trí. Hoàng thành ti bên trong, ánh nến mờ nhạt. Đoàn Thủy cùng chuyển phách ngồi đối diện nhau, trước mặt chén trà sớm đã lạnh tấu. Nhị hoàng tử thành thái tử, cái này hoàng thành sợ là tiêu tan không dừng được. Chuyển phách mở miệng nói, tiếp đó, sợ là muốn nhấc lên mạnh hơn ám lưu. Đoàn Thủy suy cười một tiếng, không sai, cái khác ba vị hoàng tử tuyệt sẽ không cam lòng. Thì tính toán chính bọn hắn muốn thu tay, sau lưng những cái kia rắc rối khó gỡ thế lực cũng sẽ không đáp ứng. Hoàng vị thứ này, một khi dính vào, nào có tùy tiện buông tay đạo lý. Còn không phải sao? Chuyển phách gật đầu, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không nói chắc được cái này long ỷ cuối cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. Bây giờ đại khánh đã sớm loạn trong giặc ngoài, chiều đường phía trên lại tệ nạn kéo dài lâu ngày trùng điệp, những hoàng tử này ngược lại tốt, còn đang vì vị trí kia đánh đến ngươi chết ta sống. Thật là tầm nhìn hạn hẹp. Đoàn Thủy ngữ khí mang theo trào phúng, để đó ra quốc đại nghĩa không để ý, chỉ lo trước mắt quyền lực, dạng này người coi như ngồi lên hoàng vị, lại có thể chống bao lâu. Hắn bưng lên trà lạnh uống một ngụm, ánh mắt sắc bén, theo ta thấy, cái này thiên hạ, cuối cùng không phải bọn hắn những người này. Tranh đến đâu đi, bất quá là phí công. Chuyển phách rất tán thành, nắm chính quyền, cuối cùng phải dựa vào cứng thực lực nói chuyện. Nhân đức, nhu lực, bá lực, một dạng cũng không thể thiếu, chỉ dựa vào đùa nghịch thủ đoạn, kéo phái hệ, đi không xa. Đoàn Thủy đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề cảnh ban đêm. Không nói những thứ này, tối nay liền phải đem tin tức truyền về U Thành xin chỉ thị, nhị hoàng tử thành thái tử, bước kế tiếp nên như thế nào bố cục, đến nghe chủ công ý tứ. Truyền phách cũng đứng người lên, tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay mật tín.